Chương 763, Định Hải, hạ, chương 763, Định Hải, hạ, Trương Khắc đứng giữa không trung, tay phải trong nháy mắt bay ra một điểm linh quang rơi trên mặt biển tạo thành tiêu chí. Pháp tương cự nhân thân hình lay động mấy cái, đột nhiên từ hải trung đứng lên. Ầm. Theo hắn thân thể to lớn đột nhiên đứng lên, cao mấy chục trượng hải lãng trong nháy mắt như là thác nước từ trên thân thể trở xuống. Giơ chân lên một bước liền vượt qua mấy chục trượng đi tới Trương Khắc chỗ dấu hiệu vị trí lần nữa ngồi vào hải trung. Pháp tương cự nhân vô ý thức hai cái đơn giản động tác, lại khiến cho trên mặt biển nhấc lên mười mấy trượng thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng vỡ bờ mà đi. Mười chiếc núi thuyền còn tốt một chút, to lớn thân tàu đủ để ngăn chặn vô tận sóng lớn xung kích. Mà sau lưng vài dặm nơi khác một chút thuyền liền xui xẻo rồi. Trong đó thuyền lớn chỉ là theo sóng lớn chập trùng, một số khác cỡ trung thuyền lại trực tiếp bị sóng lớn lật úp. Trong thuyền người tu hành đội vàng riêng phần mình chạy ra, ở những người khác đều dưới sự giúp đỡ đi tới cái khác trên thuyền. Trương Khắc đối với những chuyện nhỏ nhặt này không có chút nào để ý tới. Nhìn thấy pháp tương cự nhân đã đi tới vị trí chỉ định, hướng Bạch Thạch Chân Quân truyền âm nói, bắt đầu đi.
Vâng.
Bạch Thạch Chân Quân lên tiếng, dưới chân nhất đồng ánh lửa xuất hiện, cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn diễm hỏa bay tới giữa không trung hiện ra thân ảnh. Hai tay khép lại tả hữu kéo dài, một đạo ám kim quang màn trong lòng bàn tay hiện hóa. Sau đó hắn đem cái này đạo quang màn hướng hải nhãn chỗ đẩy đi, trong khoảnh khắc liền bay trùng quanh hải nhãn bốn phía bố hạ tám chỗ tiêu chí. Đủ loại hư ảo vàng nhạt đường cong như mạng nhện phân bố các nơi, vô cùng rõ ràng chỉ thị những người khác cần việc cần phải làm. Bạch Thạch Chân Quân hành động đồng thời, đình trệ tám chiếc núi thuyền bắt đầu khởi động, riêng phần mình hướng về tám cái tiết điểm chỗ nhanh chóng đi thuyền. Tại tám chiếc núi thuyền sau đó, một chiếc khác hơi nhỏ hơn tàu ma cũng theo đó xuất phát, bất quá tốc độ liền chậm chạp rất nhiều. Vẫn như cũ trệ ở lại tại chỗ tàu ma trên tàu chỉ huy, Giáng Vân Chân Quân hai mắt chớp động tử quang, quan sát đến quay trùng quanh tại hải nhãn trung quanh ám kim và màn. Ngón cái tay phải tại còn lại bốn ngón tay ở giữa chỉ vào, đoàn cái kia tám chỗ dấu hiệu tác dụng. Có thể tính toán mấy lần, cho ra kết luận không có gì khác nhau, cái này chính là một cái cực kỳ đơn giản phương vị bắt quái mà thôi. Làm tám chiếc núi thuyền đi thuyền thời khác, Trương Khắc cùng giữa không trung đem chính mình cắm ở búi tóc giữa định hải pháp trụ rút ra, trở tay hướng về trên không ném đi. Dài hai tốc định hải pháp trụ toàn thân bắn ra hào quang, dài ra theo gió. Mỗi một cái hô hấp đều đang không ngừng bành trướng, thể tích nhanh chóng quyết trường, hai đầu vô hạn kéo dài. Liên ở dưới con mắt mọi người, định hải pháp trụ biến thành một cây đường kính 3 mét trượng, dài đến 2000 trượng kình thiên kim sắc thiết trụ. Tất cả mọi người tại chỗ bao quát đông đảo nguyên thần chân quân đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem căn này cực lớn pháp trụ. Một trượng 10 thước, 3 mét trượng chính là 1000 mét. Có thể tưởng tượng một cái đường kính 1000 mét cực lớn thiết trụ từ trên trời giáng xuống lúc lại là tình huống gì sao? Huống chi kỳ trường độ càng là so châu mục lãng mã phong còn rất dài. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Giáng Vân chân quân này một ít phản ứng bén nhạy nguyên thần chân quân lập tức phát hiện không đúng. Nơi đây hải nhãn đường kính có 5 dặm, tương đương với 2500 mét. Bằng vào cái kia đường kính ngàn mét định hải pháp trụ căn bản vốn không đủ để đem hải nhãn ngăn chặn. Vì vậy tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Trương Khắc chuẩn bị như thế nào hành động. Trương Khắc thể nội toàn lực vận chuyển chu thiên, điều vận lấy toàn bộ sức mạnh điều khiển định hải pháp trụ dựng thẳng lên chậm rãi hướng về phía dưới phương hải mắt rơi đi. Mà bước đầu tiên chính là muốn đem hải nhãn phía trên cực lớn thủy long quyển bài trừ. Làm định hải pháp trụ rơi xuống thời điểm, liên thiên tiếp hải thủy long quyển từng điểm sụp đổ. Oanh long long, giống như thiên băng địa liệt vậy tiếng vang cực lớn truyền khắp phụ cận hải vực. Chờ đem thủy long quyển đánh tan hoàn toàn, tứ tán hải lãng oanh oanh liệt liệt hướng tứ phương nhanh chóng hướng về đãng lan tràn. Trương Khắc điều khiển định hải pháp trụ hướng trong hải nhãn cắm tới, miệng quát, tan thủ. Văn Tính Trương Khắc la lên, hải trung đoan tọa pháp tương cự nhân chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, vô tận hải lãng tại trên người giống như từ đập lớn phía trên như vỡ đê. Xôi trào mãnh liệt tiếng sóng biển thế hạo đại địa từ trên xuống dưới xung kích, trực tiếp tại dưới chân dâng lên gần cao trăm trượng sóng lớn hướng tứ phương lăn lộn bao phủ. Pháp tương cự nhân giống như một tòa núi cao nguy nga cao vút, bốn bách trượng chiều cao vậy mà trực tiếp dâm trên mặt biển. Sau một khắc, pháp tương cự nhân mở ra chân dài trực tiếp đạp tại hư không chi trùng, chậm rãi đạp không mà đi hướng định hải pháp trụ vị trí đi đến. Trên bầu trời đông đảo nguyên thần chân quân lúc này đều ngửa đầu nhìn xem cự nhân động tác. Bọn hắn nguyên bản chỉ ở cách biển mặt hai bách trượng vị trí, làm pháp tương cự nhân đứng lên lúc, đông đảo nguyên thần chân quân chỉ ở cự nhân bên hông. Cự hình sinh vật dáng áp bách khiến cho đông đảo nguyên thần chân quân không khỏi tiếp tục hướng lên cao cao, đồng thời cũng không ngừng mà hướng về sau rút lui, tận lực rời xa cự nhân. Pháp tương cự nhân đạp không đi đến hải nhãn bầu trời, dưới sự chỉ huy của Trương Khắc mở ra sáu cánh tay phối hợp cơ thể nắm tựa ở pháp trụ bên cạnh. Có cự người hỗ trợ khống chế pháp trụ phương hướng, Trương Khắc đông cảm giác đè lực giảm đi. Lúc này phía dưới tám chiếc núi thuyền đã riêng phần mình đúng chỗ, khoảng cách 10 dặm hiện lên tám cái phương vị đem hải nhãn vây vào giữa. Chương 763, Định Hải, hạ 2, chương 763, Định Hải, hạ 2. Hơi nhỏ một chút tàu ma nhanh chóng xuyên thẳng qua tại tám chiếc núi thuyền ở giữa, đem điều khiển tám chiếc núi thuyền các đệ tử đều rút lui đến tàu ma bên trên. Bởi vì có phi hành pháp khí một thức bản cho nên một hạng này nguyên bản hao nhất phí thời gian hành động ngược lại là tại rất ngắn thời gian liền đã hoàn thành. Mấy người cái kia một chiếc tàu ma chở đông đảo đệ tử rời đi. 480 tên kim đan đệ tử giẫm đạp một thước bàn bay lên, chia tứ đội hạ xuống bốn chiếc núi trên thuyền. Bởi vì có Bạch Thạch Chân Quân danh sách trận pháp kính tượng thiên địa có thể hoàn mỹ hiển hóa cảnh vật chung quanh. Giờ khắc này ở kính tượng thiên địa hiển hóa màn ánh sáng ở bên trong, tất cả mọi người hành vi quỹ tích đều có thể hiện ra. Cái này có thể kịp thời càng chính đạo pháp thi triển bên trong sinh ra sai lầm. Gặp hai đội người đã sẵn sàng, Bạch Thạch Chân Quân ngẩng đầu nhìn một chút Trương Khắc, sau đó ra lệnh, "Càn, động." Dựa theo phương vị bắt quái khảm cư chính bắc, Khôn cư tây nam, Trấn cư chính đông, Tốn cư đông nam, cản cư tây bắc, đội cư chính tây, cấn cư đông bắc, cách cư chính nam. Ở vào hướng tây bắc vị núi trên thuyền 120 tên kim đan đệ tử tề tề vận chuyển pháp lực dựa theo bất đồng chỗ đứng cùng trình tự theo thứ tự toàn bộ lực thích thả ra một đạo linh quang đánh vào dưới chân trong trận pháp. Tại trận pháp vận chuyển ở bên trong, 120 đạo linh quang trên không trung hội tụ giao hợp trở thành một đầu ám kim quang tác, hắn cuối cùng nhanh chóng kéo dài dung nhập định hải pháp trụ bên trong. Cùng lúc đó, từng trương lớn gần trượng định mạch phù từ tất cả đệ tử tay bên trong bay ra, cuốn tại quang tác phía trên. Định mạch phù là trương khắc tại thanh không giới lấy ma trùng ra luyện thành, hắn công hiệu cực kỳ cường đại có thể đối địa mạch khe hở tiến hành phủ kín. Lần này vì phủ kín hải nhãn, trương khắc vận dụng 129,600 trương định mạch phù đây cơ hồ đem ma trùng ra tiêu hao sạch sẽ. Trước đây câu hồn đã từng nói, thanh không giới ma trùng thai ương đã bị giải trừ. Nếu không phải vì ma trùng ra hiệu quả đặc biệt, thanh không giới ma trùng sớm bị thanh trừ sạch. Bây giờ còn thừa không nhiều ma trùng bị chăn nuôi tại bốn phía trong tuyệt địa. Lần này đi qua, muốn lại tích lũy ma trùng ra chỉ sợ còn cần trăm năm dài. Bạch Thạch chân quân chờ tây bắc núi thuyền cùng định hải pháp trụ nối liền cùng một chỗ về sau, quay đầu đối với tây nam phương hướng hô to, khôn, động. Tây nam núi trên thuyền 120 tên kim đan đệ tử tái diễn động tác giống nhau, hợp lực cụ hóa ra một đầu linh quang xiển xích dung nhập định hải pháp trụ bên trong. Có hai cái phương hướng lôi kéo, định hải pháp trụ hơi có chút lay động trụ thể lập tức ổn định không thiếu. Trương Khắc hơi hơi thở một hơi, cho đến trước mắt, hết thảy đều vẫn còn tương đối thuận lợi, bây giờ liền nhìn mình rồi. Lúc này dậm chân một cái, một đạo kim quang kèm theo một tiếng phích lịch, hắn đã vọt thẳng đến định hải pháp trụ cuối cùng. Đứng ở gần 6000 mét trên không trung, liền Mạn Thiên Vân Hà đều đang dưới chân chỗ xa vô cùng. Ma Tinh Hà, Xu Tiêu, Diệp Chính Khanh ba người cũng lập tức bay đến bên cạnh hắn bảo vệ. Trương Khắc thật dài hít một hơi. Một hớp này khí chi dài vậy mà ở trên không trung tạo thành một đạo trường đạt bách trượng khí lưu màu trắng. Mà thân thể của hắn cũng ở đây hấp khí bên trong thổi phồng giống như nhanh chóng bành trướng, tại rất ngắn thời gian bên trong liền đã thành làm một tôn 299 trượng cao cự nhân. Kim Tiền Cựu chuyển thứ 8 chuyển cực hạn chính là 299 trượng. Thân người dù sao cùng chân chính huyết mạch người khổng lồ khác biệt. Chân đạp hư không đi tới định hải pháp trụ đỉnh bên cạnh, trở tay phát ra một cây bách trượng trường màu bạch kim trường côn đặt ở pháp trụ đỉnh phía trên. Động tiên trường côn ẩn chứa một tòa động tiên bí cảnh sức mạnh. Theo Trương Khắc tâm niệm khẽ động, màu bạch kim trường côn trong nháy mắt bắt đầu từng bước chậm rãi phóng thích trọng lượng. Oanh long long, đây chính là tương đương với một tòa đại lục trọng lượng, cho dù Trương Khắc chỉ vận chuyển tự thân một thành pháp lực, vẫn như cũ có phái nhiên khó chống chọi trọng lượng trong nháy mắt đem định hải pháp trụ hướng phía dưới đè xuống bách trượng. Mà ở phía dưới trên mặt biển, đám người liền thấy định hải pháp trụ đột nhiên nhanh chóng rơi xuống hướng về trong hải nhãn cắm vào. Cái kia hai chiếc bị định hải pháp trụ dính dấp núi thuyền cũng bị cấp tốc kéo lấy bay về phía trước nhanh chóng đi thuyền. Pháp trụ khoảng cắm vào cực lớn hải nhãn ở giữa, vây xem đông đảo nguyên thần há có thể buông tha bực này thời khắc. Số bách đạo thần niệm xoay quanh tại hải nhãn trung quanh quan sát đến biến hóa. Chào đón đến biển sâu vòng xoáy xoay tròn tựa hồ có chỗ yếu bớt, đám người không khỏi phát ra nghị luận. Xem ra cái này pháp tử tựa hồ man hữu hiệu a. Đích xác, ta xem cái kia hải nhãn xoay tròn đều giảm bớt không thiếu, nếu như căn này pháp trụ chịu đựng được hải nhãn xoay tròn phá hư, nói không chừng thật vẫn có khả năng đem hải nhãn ngăn chặn. Đã có tán đồng thì có phản đối, một người mở miệng nói, ta xem chưa hẳn, cái này pháp trụ vẫn là mạnh một chút, hải nhãn đường kính quá lớn, e rằng không nhất định chắn được. Ngay tại chúng thuyết phân vân thời khắc, Bạch Thạch chân quân đã lần nữa quát lên, đổi, động, cấn, động. Chính tây, đông bắc 240 tên kim đan đệ tử lập tức nghe theo hiệu lệnh đem toàn thân pháp lực đánh vào dưới chân tụ hợp trận bên trong. Lại là hai đạo linh quang quang tắc quấn quanh đến định hải pháp trụ phía trên. Nhanh tiếp theo liền thấy định hải pháp trụ lần nữa hướng phía dưới vừa rơi xuống mặt trượng. Oanh long long, pháp trụ không ngừng mà chui vào hải nhãn khiến cho vòng xoáy xoay tròn đã không còn tự biến hỗn loạn lên. Bốn phía lập tức phong lãng nổi lên bốn phía, cuốn lên nước biển làm cho chung quanh số bách lý hải vực sóng lớn mãnh liệt, từng đợt thủy triều bị nhấc lên hướng tứ phương loạn cuốn. Ngay sau đó định hải pháp trụ lại là hai lần nhanh chóng rơi xuống, bốn bách trượng chiều sâu đã làm cho hải nhãn vòng xoáy chuyển động trở nên càng thêm chậm chạp. Mà bốn chiếc núi thuyền cũng đã bị cuốn vào đến vòng xoáy phụ cận, bắt đầu tự phát theo vòng xoáy xoay tròn. 480 tên đệ tử chân đạp một thức bản phi thân rời đi thuyền, đi tới còn lại bốn chiếc núi trên thuyền. Ở định hải pháp trụ đỉnh Trương Khắc lúc này cũng không tốt đẹp gì. Động tiên biến thành vũ khí không phải tốt như vậy thao túng, nhất là vì để cho 8 chiếc núi thuyền dựa theo trận pháp khảm vào hải nhãn, cái này càng phải cẩn thận. Lấy thần nghiệm quan sát phương đệ tử đã lần nữa đem 2 chiếc núi thuyền cùng định hải pháp trụ tương liên. Trương Khắc lần nữa tồi động bạch kim trường côn hướng phía dưới tạo áp lực. Oanh long long, liên tiếp tuần tự 8 lần ép xuống, định hải pháp trụ đã cắm vào hải nhãn 8 mét trượng. Chán nợ, muốn định một chương này kết thúc, tức là thời gian không đủ, chỉ có thể ngày mai tiếp tục. Tấu chương xong, chương 764, ba đòn định hải, thượng. Chương 764, ba đòn định hải, thượng, lúc này 8 chiếc núi thuyền tất cả đã bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, cái kia 480 tên đệ tử cũng đã trở về tổ ma. Bởi vì trận pháp bố thiết yêu cầu cùng với độ cao khác nhau cùng thời gian và quang tắc khác biệt chiều dài nguyên nhân, 8 chiếc núi thuyền giống như một cây trường côn bên trên treo 8 cái vật trang xuất hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng kéo dài xuống. 8 đầu quang tắc lên 129,600 bách đạo định mạch phù bây giờ đã toàn bộ bị kích hoạt. Giống như từng chương lưới như thế mở ra, số ngàn vạn đạo tia sáng từ định mạch phù bắn ra mà ra, hoàn toàn đem 8 chiếc núi thuyền bảo vệ, cũng không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài. 1000 lượng bách trượng bầu trời, Trương Khắc đứng ở định hải pháp trụ đỉnh. Bước đầu tiên đã hoàn thành, phía dưới muốn tiến hành nhưng là bước thứ hai. Trương Khắc vận chuyển pháp lực điều khiển bạch kim trường côn bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Lần này hắn vận dụng tự thân bắt thành sức mạnh. Động Thiên bí cảnh biến thành trường côn trọng lượng tự nhiên vô cùng lớn, nhưng bức bách tại Trường Khắc thực lực, hắn cho dù dùng hết toàn lực cũng không phát huy ra bí cảnh 1% trọng lượng. Nhưng cái này đánh xuống một đòn, Định Hải pháp trụ lại chỉ rơi xuống không đến 3 mét trượng. Trường Khắc tâm đầu trầm xuống, biến hóa ra hiện. Dựa theo lúc trước hắn thôi diễn, một kích này ít nhất phải rơi xuống 6 bách trượng mới được. Có thể hải nhãn phía dưới to lớn phản xung lực làm hắn không cách nào làm đến điểm này. Đã như thế, hắn liền không cách nào tại sau này hai lần ép xuống bên trong đem Định Hải pháp trụ hoàn toàn đánh vào trong hải nhãn. Một mực nhìn chăm chú lên Định Hải pháp trụ biến hóa Bạch Thạch Chân Quân thần sắc trên mặt khẽ biến, cái này cùng kế hoạch lúc trước không hợp. Ngẩng đầu nhìn lên trên, cựu bách trượng bầu trời Trương Khắc vẫn như cũ ẩn vào trong tầng mây, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hắn thân thể to lớn. Xuyên thấu qua thần niệm quan sát, hắn phát giác Trương Khắc thần sắc có chút nghiêm túc, lúc này minh bạch kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất. Không có qua 2 phút, bầu trời chợt truyền ra một tiếng la lên. Hắc. Âm thanh nặng nề đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Vâng. Định Hải pháp trụ lần nữa hướng phía dưới lao nhanh hạ xuống 2 bách trượng. Lúc này trong hải nhãn vòng xoáy như cũ tại chậm rãi xoay tròn lấy, vô tận xoay tròn sức mạnh cắt chém, giao hợp tại pháp trụ phía trên. Trăm vạn đạo kim quang từ pháp trụ quanh thân đại kim cương bản phủ trận trận văn bên trong lộ ra chống đỡ hải nhãn phá hư tính chất sức mạnh. Cái kia 8 chiếc núi trong thuyền phía dưới cùng 2 chiếc bây giờ đã chui vào hải nhãn bên trong, ẩn ẩn có tam liên 6 đánh gãy quái vị linh quang từ hải nhãn phía dưới lộ ra. Làm cái này đánh xuống một đòn, Bạch Thạch Chân Quân đã không so xác định, Trương Khắc nơi đó xảy ra vấn đề. Dựa theo phía trước 2 người thôi diễn, Định Hải pháp trụ sẽ ở 3 lần ép xuống bên trong bị hoàn toàn đánh vào hải nhãn. Nhưng bây giờ 2 lần ép xuống kết thúc, pháp trụ lại chỉ giảm xuống ngũ bách trượng, còn có 7 bách trượng mới có thể đạt đến mặt biển vị trí. Mà kế hoạch ban đầu là muốn đem pháp trụ xuyên tấu qua mặt biển đánh vào hải trung 3 bách trượng, ý vị này nhất thiết phải ép xuống 1 thiên trượng mới được. Lấy Trương Khắc trước mắt trạng thái đến xem, cái này đã thành một cái không cách nào hoàn thành kế hoạch. Có thể nếu là không có cách nào đem pháp trụ hoàn toàn đánh vào hải nhãn, liền không cách nào đem hắn phủ kín. Như thế, vòng xoáy xoay tròn cũng sẽ không ngừng, pháp trụ bên trong danh sách pháp trận đồng dạng không cách nào hoàn toàn kích hoạt. Lấy 8 chiếc núi tuyên bố thiết ổn định trận pháp cũng vô pháp hoàn thành, bằng vào cái kia 129,600 bách đạo định mạch phù căn bản vốn không đủ để chống cự hải nhãn xoay tròn phá hoại lực lượng. Rút dây động rừng, một cái khâu xuất hiện sai lầm, kế hoạch sau này liền không cách nào bày ra. Lấy hắn tình trạng hôm nay, tối đa chỉ có thể lại toàn lực thôi động một lần động thiên trường côn. Bất quá bởi vì càng là hướng xuống, hải nhãn phản xung sức mạnh cũng càng lớn, cái này một kích cuối cùng có thể ngay cả 2 bách trượng đều không thể đè xuống. Nếu như thời gian cho phép, chỉ cần hắn tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục trạng thái. Nhưng bây giờ lại vẫn cứ thiếu nhất chính là thời gian. Nếu không phải có thể mau chóng đem pháp trụ đánh vào hải nhãn, cho dù pháp trụ có bắt chuyển đại kim cương bản phù trận phòng hộ, chỉ sợ cũng gánh không được rồi. Suy tư phút chốc, Trương Khắc la lên pháp tương cự nhân đồng dạng đi tới pháp trụ đỉnh. Trương Khắc tiên là đem bạch kim trường côn thu nhỏ ngồi chỗ cuối tại pháp trụ đỉnh, sau đó gọi pháp tương cự nhân nhảy lên một cái, cùng nhau hướng về phía trước khoảng không đội sông tiến trượng. Ngay sau đó 2 đầu số cao 100 trượng cự nhân từ trên xuống dưới bổ nhào. Thân thể to lớn xé rách không khí, mang theo phong thanh tại giữa thiên địa phát ra xé vải vậy gai nhọn tiếng vang. Thậm chí 2 tôn cự nhân bên ngoài thân bởi vì hướng phía dưới đánh tốc độ quá nhanh dẫn đến cùng không khí ma sát sinh ra vô số hỏa hoa. Xa xa nhìn lại, giống như 2 quả vẫn thạch khổng lồ cao tốc rơi xuống dưới. Giáng Vân Chân Quân tâm đang không ngừng run rẩy, nhập bằng nàng thành tiểu nguyên thần ngàn năm, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy rung động như vậy lòng người cảnh tượng. Không chỉ là nàng, lúc này vây xem đông đảo nguyên thần chân quân tất cả là như thế. Ngàn trượng khoảng cách tại 2 tôn cự nhân nói cho trùng kích vào chớp mắt đã tới, Trương Khắc cùng pháp tương cự nhân từ trên trời đi xuống nặng nề mà lấy 2 chân đạp ở Định Hải pháp trụ đỉnh. Đang cùng pháp trụ tiếp xúc trong nháy mắt, Trương Khắc toàn lực thôi động bạch kim trường côn kèm theo bí cảnh trọng lực. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Định Hải pháp trụ chợt hướng phía dưới cắm vào gần 4 mét trượng, mà pháp trụ hướng phía dưới cấp hàng đồng thời cũng có to lớn phản xung lực hướng về phía trước lao nhanh xung kích, một đoàn khí lưu tại pháp trụ bầu trời nổ tung, tạo thành giống vòng khói một dạng màu trắng hình khuyên khí lãng. Một lần này lực trùng kích lượng vừa nhanh lại nặng, trong hải nhãn hải lãng nhanh chóng hướng ra phía ngoài để ép, tạo thành cao tới gần cao 50 trượng sóng lớn. Đồng thời lại có 4 chiếc núi thuyền bị đinh vào hải nhãn chỗ sâu, khảm, đổi, cấn, cách tứ tướng quái vị bị kích hoạt, cùng hải nhãn chỗ sâu hiện ra. Bạch Thạch Chân Quân nhìn xem trong hải nhãn xoay tròn càng ngày càng chậm rãi vòng xoáy, trước tiên là khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nhíu mày. Còn chưa đủ a. Trương Khắc thân thể to lớn ngồi xổm ở pháp trụ đỉnh, từng ngụm thở hổn hển, mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số vết rạn. Hắn dù sao không phải là cự nhân, có thể biến hóa như thế là bởi vì trước kia sáp nhập vào một giọt hư không thần biên tinh huyết tăng thêm có kim thiền cựu chuyển nhục thân tu vi duyên cớ. Có thể mãnh liệt như thế đối ngược trực tiếp dẫn đến cơ thể xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Nhìn một chút bên cạnh, 3 đầu 6 tay pháp tương cự nhân thân hình biến nhỏ rất nhiều, như nay vẫn còn thiếu niên, cơ thể đồng thời chưa thành thục đồng dạng toàn thân xuất hiện tổn thương. Lúc này đang mặt đầy ủy khuất nhìn xem Trương Khắc, 6 cánh tay khoa tay múa chân mà chít chít oa oa kêu. Trương Khắc không để ý đến nó, mặc lấy thần niệm tham châm điều tra thương thế. Tại Thiên Cương 36 pháp cựu tức phục khí tác dụng dưới, cơ thể đang nhanh chóng khôi phục, nhưng muốn lần nữa phát lực lại là không được rồi. Đồng thời hắn cũng vô lực lại thúc dục động thiên trường côn, nhìn xem còn hiện lộ trên mặt biển 3 bách trượng pháp trụ. Giờ khắc này, Trương Khắc lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cùng lúc đó, hư không vạn dặm tinh hà bên trong cùng chủng tộc chiến tranh cũng tới rồi hồi cuối. Lại cạnh, một tiếng thanh thúy đại đạo chi âm từ hư không trung vang lên. Bố trí tại hư không trung đại đạo danh sách pháp trận thiên địa kỳ bản bên trong cái cuối cùng ngăn chứa bên trong chủng tộc bị mẫn diệt thành tro. Giờ khắc này, tất cả tham dự chiến đấu người tu hành hắn mỏi mệt tiểu tụy trên mặt toát ra nụ cười. Kéo dài 47 năm sinh tử chiến tranh cuối cùng kết thúc. Cuối cùng này một trận chiến cũng đầy đủ thể hiện ra nhân tộc chí khôn sức mạnh. Đem chủng tộc triệt để chia cắt về sau, mỗi một cái ngăn chứa bên trong chủng tộc bị hủy diệt, liền mang ý nghĩa có người tu hành có thể giành tay. Do đó, cuối cùng này một cuộc chiến tranh đẩy tới tốc độ càng về sau càng là nhanh. 6 triệu chủng tộc quả thực là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong bị toàn bộ đánh giết. Nhưng mà, bởi vì chủng tộc cũng biết thân ở tuyệt cảnh, đang liều chết phản công dưới, có 3 vị đạo quân cùng 1120 vị nguyên thần chân quân bất lạc. Trong đó liền bao quát tiên thiên nhất khí Nam Tông Tân Bảo Sơn. Hắn bị bảo hộ Tố Cầm chân quân, lấy yếu đối nhục thân ngạnh kháng một cái chủng tộc thống lĩnh công kích, chỉ một kích đã bị đánh hôi phiên diệt, liên Nguyên Anh đều không có cơ hội trốn chạy. Mê vụ trong bí cảnh Nguyên Anh chân quân không giống ý Lam giới Nguyên Thần chân quân, nắm giữ lấy Tam Hoa thay mạng năng lực, cho nên tại một đòn này bên trong hoàn toàn chết đi. Bây giờ, rất ít người đau đớn cùng vô số người vui sướng đan vào một chỗ, rất khó phân biệt đến tột cùng là đau nhiều một ít hay là vui duyệt nhiều một ít. Ngay tại vô số Nguyên Thần chân quân tại hư không trùng tùy ý làm bậy điệu y pháp thuật khơi thông cảm xúc thời điểm, đột nhiên, một vòng thuần khiết, rực rỡ, huy hoàng bừng sáng màu vàng nóng từ ý Lam giới trung tâm hướng ra phía ngoài phát ra. Quang hoàn tới cũng nhanh, tản cũng sắp. Khi cái này giới quang hoàn sau khi biến mất, trong hư không trên người mỗi một người đều giống như đắm chìm trong kim sắc hà quang bên trong. Chỉ là mỗi cá nhân trên người kim sắc quang hoa hoặc nồng hoặc nhạt có một chút khác nhau. Mà ở cái này kim sắc ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ở bên trong, hư không trung vô số người tu hành trên thân tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Một đạo đạo nguyên khí quang trụ cùng tinh khí cột khói từ đông đảo người tu hành đỉnh đầu lộ ra. Trong chốc lát, bên mông hư không trung, số vạn đạo quang trụ giao thoa chiếu rọi, chính muốn đem hư không đâm thủng. Đấu chương xong, chương 765, ba đòn định hải, trùng, chương 765, ba đòn định hải, trùng, Nguyệt Nha Loan bầu trời. Khoảng cách Trương Khắc cùng pháp tương cự nhân ép xuống định hải pháp trụ đã qua mấy phút. Thật lâu không có động tác Trương Khắc khiến cho mọi người đều nhìn ra lần này phủ kín hải nhãn nhất định xuất hiện vấn đề. Ngoại trừ tiên tiên nhất khí Nam Tông đệ tử lòng có lo nghĩ bên ngoài, xem náo nhiệt đông đảo nguyên thần chân quân bên trong có một số người ánh mắt lộ ra nhìn có chút hạ hê thần sắc. Mặc dù không có người nào nói chuyện, nhưng một loại cổ quái bầu không khí lại rất nhiều nguyên thần chân quân ở giữa sinh ra. Vô luận là thế giới nào đều là giống nhau. Được làm đua thua làm giặc. Nếu như ngươi thành công, hoa tươi cùng tán dương sẽ theo nhau mà đến, nhưng nếu là thất bại, cũng từ không thiếu hụt bỏ đá xuống giếng người. Trương Khắc không dùng thần niệm dò xét cũng biết đại đa số người trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này đang suy nghĩ muốn hay không thi hành kế hoạch dự bị. Phủ kín hải nhãn quan hệ tông môn tương lai đại phát triển đại kế. Trương Khắc đương nhiên sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào cái này định hải pháp trụ phía trên, sở dĩ hắn dám khẩu xuất cùng luôn, tự nhiên là còn có dự bị bộ thứ hai phương án. Đó chính là Na Di đại tiểu đồng lai, lấy đồng lai đảo tới trấn thủ hải nhãn. Tại hắn cùng tông môn thành viên thương nghị phủ kín hải nhãn lúc, liền dự phòng tới rồi vạn nhất xuất hiện định hải pháp trụ phủ kín hải nhãn sau khi thất bại nên như thế nào bổ túc sau này biện pháp. Ở cái này kế hoạch dự bị ở bên trong, một khi định hải pháp trụ không cách nào phủ kín hải nhãn, liền phát động tông môn cùng đồng lai cựu quận sức mạnh đem đại đồng lai đảo Na Di đến hải nhãn chỗ. Lấy đại đồng lai đảo gần 3 bách lý phương viên địa vực cường lực trấn áp tại đại hải nhãn phía trên, mà cái kia tiểu hải nhãn thì lại lấy tiểu đồng lai đảo trấn áp. Nhưng kế hoạch này không phải bạn bất đắc dĩ Trương Khắc phải không nguyện thi hành. Đại tiểu đồng lai đảo bên trong bách tính có 12 triệu nhiều, muốn Na Di bồng lai song đảo nhất định phải đem những người dân này từ trong đảo rút lui. Bằng không một khi tại Na Di quá trình bên trong phát sinh bất luận cái gì chỗ sơ suất, đối với trên đảo bách tính tới nói đều đưa là một hồi ngập đầu tai nạn. Hơn nữa đại đồng lai đảo có thể hay không chịu nổi đại trong hải nhãn dũng động phá hư tính chất lực lượng hay là cái ẩn số. Mặc dù đi qua Trương Khắc cùng Bạch Thạch chân quân cùng tông môn nam hiểu tính toán đệ tử nhiều phiên tôi diễn, đại đồng lai đảo cũng có thể đỡ được đại hải nhãn sinh ra lực lượng đáng sợ. Nhưng bất kỳ chuyện đều không phải là tuyệt đối, cũng tỉ như tại trong kế hoạch định hải pháp trụ cũng là có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng hôm nay không như cũng xảy ra vấn đề sao? Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, tiên thiên nhất khí Nam Tông thì sẽ không thi hành cái này một sách lược. Thứ yếu, một khi lấy đại đồng lai đảo trấn áp đại hải nhãn, cái kia tiểu hải nhãn liền cần tiểu đồng lai đảo tới trấn áp. Nhưng này tiểu đồng lai đảo đang xây đảo mới bắt đầu liền đã xác định là Trương Khắc vật riêng tư phẩm, trong đó sáp nhập vào huyền không thạch tương lai hắn là chuẩn bị đem tòa hòn đảo này bay lên không. Nếu như đại hải nhãn không cách nào lấy định hải pháp trụ phủ kín, cái kia tiểu đồng lai đảo liền tất nhiên sẽ dùng để trấn áp tiểu hải nhãn. Cứ như vậy, Trương Khắc vùi đầu vào tiểu đồng lai đảo bên trong sở hữu tài nguyên liền trôi theo dòng nước. Nhưng hôm nay định hải pháp trụ phủ kín hải nhãn kế hoạch thất bại, hắn cũng chỉ có thể khải dụng bộ thứ hai phương án. Suy tư phút chốc, Trương Khắc cuối cùng vẫn là quyết định được chủ ý cũng được. Cùng lắm thì về sau liền ở tại Thanh Mi, nho nhỏ huyền không sơn ở bên trong, nghe nói ăn bám cũng là rất thơm. Ngâm thở dài, Trương Khắc từ pháp trụ đỉnh đứng lên, hé miệng vừa muốn mở miệng nói chuyện với Bạch Thạch chân quân. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một vòng thuần túy, thông suốt vầng sáng màu vàng nóng từ xa xôi thiên tế như là sóng nước quét tán. Ồ, đây là, nhìn tựa như công đức chi quang, nhưng tại sao sẽ ở bây giờ đột nhiên xuất hiện, kỳ quái. Ở vào cách biển mặt bà cao trăm trượng trống không hắn tại thứ một thời gian liền chú ý tới đạo này như thủy ngân chạy vô cùng bất nhập kim sắc sóng ánh sáng. Nhìn thấy hắn thần sắc, đông đảo nguyên thần chân quân cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó phát hiện giới vực bên trong dị trạng. Công đức chi quang, có lẽ phía dưới các môn các phái đệ tử cấp thấp không rõ cái này kim sắc quang hoa là cái gì, mà kiến thức rộng rất nhiều nguyên thần chân quân lại há có thể không rõ ràng cái này ánh sáng màu vàng nóng lai lịch. Thiên đạo chí công, giờ khắc này vô luận là người bình thường vẫn là tu hành người, vô luận là phi cầm tẩu thú vẫn là hoa chim, cá, sâu, không có có một tí bỏ sót, thuần túy ánh sáng màu vàng nóng bao trùm đến trong thiên địa mỗi một cái sinh linh trên thân. Nếu như nói khác nhau ở chỗ nào, vậy thì chỉ là mỗi một cái sinh linh ẩn chứa vầng sáng màu sắc có khác biệt. Có sinh linh trên người kim sắc vầng sáng giống như là nhỏ nhẹ thủy mặc cho nhiễm, mà có sinh linh ẩn chứa kim sắc vầng sáng giống như ở trên người quét qua một tầng kim vấn. Nhưng rất khiến cho mọi người chú ý là trên bầu trời cái kia kim quang đủ để lóa mắt đến muốn đốt mù người hai mắt kim sắc vật sáng. Như ý chân quân chư khắc, hắn lúc này đã không nhìn thấy thân hình, chỉ có giống như thái dương vậy quang mang tại chiếu khắp thiên địa. Tàu ma bên trên Phong Triệu Hải híp mắt hướng về phía trước quan sát, trong đầu nhanh chóng chuyển động, căn cứ vào phía trước tông môn từ trong hư không phản hồi về một ít tin tức. Chương 765, ba đòn định hải, trùng 2, chương 765, ba đòn định hải, trùng 2, trong lòng của hắn hơi có điều ngộ ra. Xem ra, hư không trung cùng chủng tộc chiến tranh đã kết thúc, cái này công đức chi quang là thiên địa ý chí tại trả lại a. Ai? Cái này Như Ý chân quân quả nhiên là vận mệnh của ta, thế mà tại thời khắc mấu chốt như thế nên đón biến số lớn nhất. Có này công đức chi quang tương trợ, hắn còn có chuyện gì là làm không được? Chỉ là hắn đến tuột cùng đều làm qua thứ gì, cái này công đức chi quang vậy mà lại tạo thành bộ dáng như vậy. Không đề cập tới Phong Triệu Hải trong lòng ghen ghét cùng hâm mộ. Công đức chi lực là một loại vô cùng lực lượng kỳ lạ, mặc dù cũng có ngưng luyện pháp lực, tăng trưởng tu vi tác dụng. Nhưng chân chính mặc dù bị tất cả người tu hành đánh vỡ đầu đi tranh chủ yếu của nó nguyên nhân là bởi vì ba điểm. Đệ nhất, bù đắp tăng cơ, vô luận chịu đến tổn thương gì đều có thể tiến hành bản nguyên lên chữa trị cùng bù đắp. Tỷ như nói một người tiên tiên có thiếu mà không pháp tu đi, nếu là lại đầy đủ công đức chi lực liền có khả năng đem một thiếu hụt bù đắp. Lại tỷ như nói bản nguyên chịu đến tổn thương, cũng có thể ở đây quang mang chiếu rọi bên trong khôi phục. Còn có chính là trương khắc loại này đã từng bị gọn qua trên đỉnh tam hoa người, hao tổn qua thọ nguyên người tu hành đều có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm. Đương nhiên muốn đạt đến cỡ nào hiệu quả, cũng cần đầy đủ công đức chi lực mới được. Đệ nhị, đột phá cảnh giới, ở đây chiếu sáng rượu phía dưới, sẽ có thích hợp nhất chính mình đột phá linh cảm từ đáy lòng sinh ra, cùng với đột phá quá trình bên trong cũng sẽ trở nên cực kỳ trôi chảy. Lúc tới thiên địa cùng mật lực, nói đúng là loại tình huống này. Đệ tam cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là có thể chuyển vận. Tỷ như nói bây giờ, làm trương khắc mặc cha bản thân, phát giác thể nội thế mà tại chẳng biết lúc nào sinh ra như mặc nhiễm bình thường đều hắc vụ. Hơi làm cảm ứng, từ trong hắc vụ có thể nhìn thấy có vô số chủng tộc cái bóng. Một cỗ duy nhất thuộc về chủng tộc ác khí, nguyên rủa, dĩ nhiên thẳng đến bám vào ở trong cơ thể mình, thậm chí ngay cả thần hồn đều có chỗ nhùn dần. Thấy cảnh này, trương khắc không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đồng thời hắn cũng có lĩnh ngộ. Có lẽ đây cũng là mình cùng chủng tộc ở giữa nhân quả. Nếu không phải bây giờ chịu đến công đức chi quang tẩy lễ, có lẽ tại Đông Dương một ngày liền sẽ tại cực kỳ trọng yếu thời khắc bạo phát đi ra. Mỗi lần nghĩ đến chỗ đáng sợ, trương khắc liền không khỏi sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Theo thể nội kim sắc vầng sáng chiếu rọi, cái kia nồng như mực, tối như đêm sương mù như hoa tuyết gặp phải dương ánh sáng tan rã. Không đợi trương khắc thư một hơi, tại đỉnh đầu hắn bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nước. Cái này khe nước dài không quá 4 thước, rộng bất quá chỉ một cái. Tại khe hở xuất hiện trong nháy mắt, một hoàng thanh tuyển cũng tựa như rõ ràng lăn tăn chất lỏng từ trong cái khe chảy ra, trực tiếp dung nhập trương khắc tín trong môn phái. Sau đó cái này khe nước liền giống trong nước xuất hiện điệp ngấn như thế biến mất không còn tăm tích. Làm kẽ hở này xuất hiện một sát na, Quý Lam giới cơ hồ tất cả đạo quân đồng thời đưa ánh mắt về phía nơi đây. Ngay tại những ngày đạo quân muốn đứng dậy một khắc, theo chất lỏng nhỏ vào trương khắc cơ thể, cơ hồ chỗ hữu đạo quân đồng thời phát ra khẽ than thở một tiếng. Cái này phát từ đáy lòng thở dài thậm chí nhường giữa thiên địa tất cả sinh linh đều cảm nhận được. Vũ trụ vơi bảo, không một hạt bụi thủy đến minh độc u, chí thanh vô cấu. Trong vắt, thanh lãnh, nhuận trạch, an hòa, thanh tịnh. Một loại chỉ có tại trong vũ trụ rất ô chọc chi địa mới có thể đản sinh một loại kỳ chân. Nay thủy có thể tẩy luyện tinh khí thần tam bảo, làm cho thần hồn thông đấu, nhục thân không một hạt bụi, pháp lực tinh khiết. Mà loại bên ngoài lộ ra bình thường là đạo tôn mới có đặc chất. Dùng cái này nước rửa luyện tự thân, nhục thân, thần hồn, pháp lực đều lại không ngừng tinh luyện tinh khiết, quá trình này thậm chí có thể kéo dài trung thân. Giữa thiên địa có này hiệu quả vũ trụ tôi bảo không ra 5 ngón tay số. Chỉ này một điểm liền cũng minh bạch cái này không một hạt bụi thủy vì Hà Hội Liên đạo quân cũng vì đó động tâm. Nhưng này thủy cũng có một đặc tính, một khi bị bất luận cái gì sinh mạng thể hấp thu liền sẽ triệt để tới tương dung, lại khó phân ly một chút điểm. Hơn nữa cái này không một hạt bụi thủy có một loại đặc biệt linh tính, nếu như tận lực đi tìm, vĩnh viễn không cách nào tìm được. Muốn có được vật này, chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Trương Khắc đời này gặp phải kỳ thủy không tính không một hạt bụi thủy lời nói chỉ có 4 loại. Thứ nhất, là vậy do nhược thủy tinh khí ngưng luyện ra nhược thủy, nhưng cái này chỉ thuộc về tụ tập nhược thủy tinh khí mà được, cùng chân chính nhược thủy trên lệch rất xa. Trương Khắc hồn nguyên tán động thiên bí cảnh mấy người liền ngưng luyện lấy vật này. Thứ hai, là ngày xưa tại thanh không giới ngẫu nhiên được đến một loại tam quang thần thủy. Bất quá cái này đồng dạng chỉ là tụ hợp nhật nguyệt tinh ba riêng khí tức luyện thành đồng dạng cùng trong truyền thuyết cải tự hoàn sinh, tụ thân hồn thần thủy có khác biệt một trời một vực. Vật này trước kia đã bị hắn đưa cho Liên Sơn phục dụng. Thứ ba, là hoàng tuyển hà thủy, này thủy không những ở chư thiên tinh minh bên trong có bán đồng dạng có thể từ bạch cốt bình nguyên trung thu được. Cái thứ bốn là nhất nguyên trọng thủy rồi, xem như so khá thường gặp một loại kỳ thủy, phổ biến vì thủy hệ người tu hành sử dụng. Lúc này trương khắc bị hóa vào cái thoát, bỏ ác không một hạt bụi thủy chỉ có 5 giọt có thể nói ít đến thương cảm. Nhưng khi hắn dung nhập trương khắc thể nội về sau, lại đối với thân thể của hắn sinh ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Tấu chương xong, chương 766, ba đòn định hải, hạ, chương 766, ba đòn định hải, hạ, làm không một hạt bụi thủy tiến vào thân thể về sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Nhưng Trương Khắc lại đột nhiên phát giác tự cho là thông suốt thần hồn lại có vô số xương mù xám bám vào, giống như trên da nhọt cùng vằn, tồn tại đồng thời cùng thần hồn một thể. Nhưng lại trong nháy mắt giống mặt kính cho bụi bị nước rửa qua một lần. Biến hoàn mỹ, trong suốt, thông thấu, thanh tịnh, tựa hồ cũng có thể đem đấy lòng suy nghĩ chiếu rọi hiện hóa ra ngoài. Ngay sau đó liền cảm giác có một cỗ thuần túy tới cực điểm năng lượng thấm nhập thể nội, đã viên mãn tam hoa cảnh quan ải nước chảy thành sông nhẹ nhõm đột phá. Mà cái này cũng chưa hết, trái tim đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, thể nội pháp lực không bị khống chế tự động tách ra một đạo hỏa thuộc tính nguyên khí. Chịu tâm hỏa dẫn động, hồng liên nghiệp hỏa từ động tiên bí cảnh bên trong hóa ra một tia bản nguyên khí hơi thở xoay quanh tụ lại tại trong tim. Sau đó dựa theo trình tự, liều, tỳ, phổi, thận ngũ tạng riêng phần mình hiện hóa ra mộc, thổ, kim, thủy mấy người ngũ hành chi lực. Kiến mộc, tức lưỡng, thái bạch kim tinh, nhược thủy riêng phần mình hóa ra một tia bản nguyên khí hơi thở dung nhập ngũ tạng bên trong. Đây cũng không phải là Trương Khắc thể nội liền sáp nhập vào cái này năm loại vật chất, mà là ngưng luyện ra năm loại tiên thiên ngũ hành chi lực. Ngũ tạng ngũ hành chi lực chiếm cứ, lập tức tại bộ ngực hắn chỗ từ bên trong đến bên ngoài hiện hóa ra hồng, thanh, hoàng, trắng, đen năm loại thuần túy lộng lẫy. Một bên chú ý Trương Khắc đan tiên tuệ nhìn rõ ràng. Ngay tại ngũ hành chi lực ngưng tụ vào Trương Khắc thể nội thời điểm, tại đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí như nổ tung hồng thủy đồng dạng sôi trào mãnh liệt mà quán chú đến trong cơ thể của hắn. Cũng đúng lúc này, sau người một tòa lôi phủ lần lần hiện lộ tại bên ngoài, lôi quang từ điện qua lại lôi phủ các nơi. Rất nhiều nguyên thần chân quân kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt, Trương Khắc nơi ngực ngũ sắc quang hoa tại quán đỉnh nguyên khí ngưng luyện phía dưới không ngừng biến ảo màu sắc. Từ nhẹ mà trọng, mãi đến từ mịt mờ sương mù biến thành như lưu ly quang hoa. Làm Trương Khắc trong lồng ngực ngũ khí triệt để ngưng luyện đồng thời nhập làm một khí lúc, đỉnh đầu cái thoát, mỏ ác chỗ chợt hiện ra nhất đồng ngũ sắc nhân luân chi khí. Mà ở cái này ngũ sắc mờ mịt khí tức tụ lại nâng đỡ chỗ, ba đóa lớn chừng miệng chén đóa hoa xoay tròn lấy hiện ra. Hoa phân kim, ngân, chỉ tam sắc, mỗi đóa tổng cộng có cánh hoa 360 phiến, không bàn mà hợp thiên địa đóng mở chi thế, càn khôn âm dương chỉ biến. Tầng tầng lớp lớp tụ lại cùng một chỗ, mỗi một phiến phiến lá bao nhiêu hình thái đều bày tỏ tự nhiên sinh trưởng áo rượu. Một to bằng ngón tay cái mảnh nửa trong suốt rễ cây kết nối tại đóa hoa gốc. Gốc tác thì đâm vào hư không trung, rút ra hư không năng lượng tầm bổ đóa hoa. Lúc này cái này trên đỉnh tam hoa bị ngũ sắc nhân luân chi khí bao quanh, lộ ra một bộ sinh cơ bừng bừng. Vũ khí Triều Nguyên. Giữa sân đông đảo bị kẹt tại đệ nhất trọng quan khẩu nguyên thần chân quân trong lòng phát ra không tiếng động hò hét, ghen tị trong mắt đều đỏ. Chỉ ở cái này trong chốc lát, Trương Khắc liền đã đột phá nguyên thần đệ nhất cảnh tam hoa cảnh tiến giai nguyên thần đệ nhị cảnh vũ khí cảnh. Hơn nữa từ kỳ ngũ khí màu sắc đến xem, cái này ngũ khí cảnh tu vi tựa hồ cũng đang nhanh chóng mà leo lên. Nhìn xem Trương Khắc ngực hào quang năm màu như lưu ly liền rực rỡ. Một đám nguyên thần chân quân trong đầu đống nhiên tránh qua một cái cực kỳ hoang đường ý niệm. Cái này như ý chân quân sẽ không phải tại hôm nay trực tiếp tiến giai động thiên cảnh đi. Nhưng không có mấy người ý nghĩ này từ trong đầu tán đi, phù gần thiên lý bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy khánh minh thanh âm. Đinh. Dư âm lượn lờ, vang vọng thật lâu ở trong sân tất cả mọi người trong hai, đáy lòng. Sau một khắc, Trương Khắc đỉnh đầu tam hoa ngũ khí hướng vào phía trong co rụt lại tụ lại cùng một chỗ, ti ti lũ lũ trong sương mù, vậy mà tại đỉnh đầu hiện hóa ra một phương cảnh tượng. Trừ cái đó ra, thiên chỉ, hồ nước, rừng rậm, đầm lầy, vùng núi, cao phòng, bình nguyên, cái gì cần có đều có. Trong thiên chỉ, mơ hồ có thể nhìn thấy có lấm ta lấm tấm lưu quang đang lóe lên. Tuyết trắng mênh mang thiên chỉ, bốn phía linh thảo tô điểm, sương mù cuốn nhiễu còn như nhân gian tiên cảnh. Trừ những thứ này ra bao la vạn tượng cảnh quan thiên nhiên, còn có số lượng đông đảo nhân loại tô điểm trong đó. Những hình ảnh này chỉ tồn tại một cái trong nháy mắt, sau đó tại cảnh tượng này bên trong xuất hiện vô số hành thụ đường cong, đem hắn chia ra thành vô số ngăn chứa. Ngay sau đó giữa thiên địa truyền đến ca ca kết thanh âm, Trương Khắc đỉnh đầu hư ảnh theo từng cái ngăn chứa xoay tròn rời ra phá thoái, không ngừng mà thu nhỏ. Một lát sau, đỉnh đầu cảnh tượng vậy mà biến thành một cái tứ tứ phương phương ám kim sắc khối lập phương, đem tam hoa ngũ khí bao khỏa trong đó dung nhập Trương Khắc đỉnh đầu không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Trương Khắc cự nhân một dạng trên thân thể xuất hiện vô số trắng đường vân màu vàng. Những đường vân này tuần hoàn theo thiên địa quy tắc từ hướng ngoại bên trong lan tràn thẩm thấu. Nguyên bản bên ngoài thân thể mà những cái kia giống như vết dạng một dạng vết thương mắt trần có thể thấy mà tiêu thất, mà thân thể của hắn cũng đang hô hấp ở giữa tiếp tục bành trướng. 3 mét trượng, 4 mét trượng, 5 mét trượng, 599 trượng. Trương Khắc cự nhân thân thể tại mấy hơi thở tăng trưởng đến 599 trượng mới ngừng. Đồng thau cũng tựa như trên thân thể có mỹ ngọc vậy lộng lẫy. Chương 766, ba đòn định hải, hạng 2, chương 766, ba đòn định hải, hạng 2, tại nơi ngực gần ẩn có 360 cái màu bạch kim tiết điểm hơi hơi chớp động qua mang. Từng đạo pháp tắc tuyến giảng những tiết điểm này xuyên qua tương liền, tạo dựng ra một cái màu bạch kim ve hình dáng an bài. Mấy giây đi qua, tạo dựng kim thiền đồ án mỗi cái tiết điểm quang mang biến mất, đồ án cũng biến mất theo không thấy. Trương Khắc đứng ở định hải pháp trụ đỉnh, hít vào một hơi thật dài. Trong chốc lát, mây gió đất trời biến ảo, số trong trăm dặm vân khí như khói như tiện hướng về Trương Khắc miệng mũi bay đi. Sau đó Trương Khắc lại thở ra một hơi. Trung quanh bách lý cuồng phong gào thét, vô tận phong lôi thanh âm vang vọng thiên lý bên trong. Một bên pháp tương cự nhân đã sớm bị dồn xuống pháp trụ đỉnh, ba tấm khuôn mặt lại không khóc, cười, giận thần sắc, chỉ có cao ngước cổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cự nhân. Không sai, cho dù lấy nó gần 4 mét trượng chiều cao đến xem, Trương Khắc lúc này cũng tuyệt đối là một cái cự nhân. Trương Khắc thư trương thân thể một cái, cảm giác có vô biên trọng lực đè phụ trên vai. Hành động trì trệ, rất khó làm ra độ nhẹ động tác, tựa hồ chính mình trở đi một phương thiên địa. Liên đơn giản hô hấp đều khó mà hoàn thành, có loại không khí không đủ dùng, sắp cảm giác hít thở không thông. Trương Khắc minh bạch, to lớn như vậy cơ thể đã làm cho cái này phương thiên địa bắt đầu bài xích. Đã như vậy, có một số việc liền phải nhanh một chút làm. Nghĩ tới đây, Trương Khắc một tay tại Định Hải pháp trụ đỉnh khẽ trống, sáu cao trăm trượng cơ thể từ pháp trụ đỉnh bay xuống. Ở phía dưới tàu ma lên mọi người nhìn lại, Trương Khắc giống như chống trời chống mà thần linh như thế từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, thần linh hàng thế. Và anh, theo Trương Khắc nhất chân đạp vào hải trung, cao mấy chục trượng thủy triều lấy Trương Khắc chỗ dừng chân làm tâm, hiện lên hình khuyên sôi trào mãnh liệt hướng bên ngoài lao nhanh khuyết tán lan tràn. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh hải lãng từng đợt hướng về tứ phương phun trào. Lúc này đi qua trước đây ép xuống, Định Hải pháp trụ hiện lộ tại trên mặt biển bộ phận còn có 3 mét trượng. Độ cao này thậm chí cũng chưa tới Trương Khắc bên hông. 1.800 mét chiều cao là như thế nào khái niệm, liền liên vân tầng đều chỉ tại Trương Khắc ngực. Trương Khắc chậm rãi quay đầu nhìn hướng phía dưới, đông đảo nguyên thần chân quân chịu không nổi cường đại chí cực uy áp bách, không khỏi nhao nhao lui lại hơn 10 dặm. Sau đó Trương Khắc tay trái chậm rãi duỗi ra đỡ lấy Định Hải pháp trụ, tay phải thật cao nâng lên, tiếp đó rơi xuống. Ô. Tại bàn tay hắn rơi xuống thời điểm, trong thiên địa nguyên khí bị quấy hỗn loạn, chịu cực lớn phong áp ảnh hưởng, phong sương mưa tuyết tự phát theo trưởng mà sống. Oeng. Một tiếng giống như mấy chục cái một lôi đồng thời vang dội thanh âm to lớn vang vọng thiên địa. Định Hải pháp trụ đột nhiên ở giữa rơi xuống 2 mét trượng. Trương Khắc không có ngừng nghỉ, hơi hơi ngồi xổm người xuống, lần nữa vung lên tay phải bỗng nhiên đập vào pháp trụ đỉnh. Oeng. Kèm theo lại một tiếng vang thật lớn, Định Hải pháp trụ toàn bộ chui vào trong hải nhãn. Nhưng Trương Khắc vẫn không vừa lòng, chân phải nâng lên, hung hăng đạp hướng hải nhãn. Oeng long long. Đại hải nhãn phương viên trong vòng mấy dặm nước biển bị lực lượng khổng lồ đè ép không còn, thẳng lộ ra phía dưới gần 300 trượng cảnh tượng. Liên thấy Định Hải pháp trụ vững vàng cắm vào bên trong đáy biển, bát quái linh quang ở phía dưới chỗ sâu ẩn ẩn hiện ra. Mà cái kia 129.600 bạch đạo định mạch phù cũng bị kích hoạt, giống như tầng tầng lớp lớp, dầm dạp chẳng chịt như mạng nhện đem đáy biển hơn 10 dặm hoàn toàn bao trùm. Số ngàn vạn đạo tia sáng cùng địa mạch nối liền cùng một chỗ tạo thành một cái chính thể, triệt để đem đại hải nhãn đáy biển phong cấm. Ba đòn Định Hải. Một kích này đi qua, Trương Khắc trong đầu chợt cảm thấy một hồi choáng váng. Mấy trăm năm chưa bao giờ có cảm giác đói bụng truyền vào thân thể. Trương Khắc minh bạch thân thể to lớn mang ý nghĩa to lớn tiêu hao. Năng lượng là thủ hàng đấy, nhận được bao nhiêu liền phải trả giá bấy nhiêu. Suy, Trương Khắc nhất khẩu khí phun ra, một cơn lốc từ trong miệng phun ra, trực tiếp trên mặt biển tạo thành to lớn sóng lớn. Mà thân thể của hắn cũng theo cái này một hơi phun ra lao nhanh thu nhỏ. Ngắn ngủn mười mấy giây, Trương Khắc cơ thể đã là khôi phục lại bình thường trạng thái, đứng thẳng giữa không trung trên mặt biển khoảng không bách trượng đại bị đưa. Hô, trên không bích lạc, Tinh Hà, Xung Tiêu, Diệp Chính khanh lách mình bay đến Trương Khắc phụ cận. Đám người đầu tiên là nhìn xem đại hải nhãn chỗ hố sâu bị nước biển lấp đầy, không chút rung động trên mặt biển lại không còn cái kia khốn nhiều nam hải mấy vạn năm vòng xoáy khổng lồ. Tiếp đó tất cả thần sắc phức tạp nhìn xem Trương Khắc. Thật lâu sau đó, Tinh Hà tổ sư mới ngự khí sắp nhiên mà nói, "Như ý, chúc mừng tiến giai đầu tiên." Cho dù hắn là Trương Khắc tổ sư, giờ khắc này cũng không nhịn được từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia ghen ghét. Tu hành 400 năm liền đã thành tựu động thiên cảnh nguyên thần chân quân. Tại Úy Lam giới trong lịch sử, có như thế gặp gỡ đấy, mấy chục vạn năm đến cũng không cao hơn hai tay số. Tu hầu nghĩ đến vừa rồi Trương Khắc hiện hóa cự nhân pháp thân tình huống, rõ ràng hắn liền nhục thân muốn tu luyện đến nguyên thần cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn. Không sai, đi qua công đức chi quang tẩy lễ, cùng với cái kia không hiểu thấu xuất hiện không một hạt bụi thủy trợ giúp. Lúc này Trương Khắc chẳng những tự thân tu vi đạt đến động thiên cảnh liền kim thiền cựu chuyển cũng đại công cáo thành. Điểm này thậm chí so hắn tu vi còn hiếm có hơn. Úy Lam giới người tu hành ở bên trong, động thiên cảnh nguyên thần chân quân rất nhiều, nhưng mà nhục thân tu hành viên mãn người tu hành ít. Thể tu nhập môn đơn giản, nhưng muốn tu luyện đến cực hạn so với nguyên thần pháp tu hành muốn khó khăn hơn nhiều. Đạo quân cảnh giới phân hai nặng, đệ nhất trọng, thiên, địa, nhân, thần, ủy năm tiên. Trong đó nhân tiên kỳ thực chỉ đúng là đem nhục thân tu hành đến viên mãn. Đệ nhị trọng, kim tiên. Nếu như không cách nào đem đệ nhất trọng toàn bộ bao hàm ở bên trong, là vĩnh viễn cũng vô pháp tiến giai đệ nhị trọng, mà chỉ có đột phá đệ nhị trọng kim tiên cảnh, mới có cơ hội hướng đạo tôn cảnh giới tiếp tục đột phá. Bây giờ Úy Lam giới đạo quân bên trong có bao nhiêu là thỏa mãn đệ nhất trọng năm tiên cảnh giới, Trương Khắc cũng không biết. Bất quá số lượng này nhất định là cực kỳ thưa thớt. Tiếp tục trả nợ. Đấu chương xong, chương 767, Đế Lưu Tương chương 767, Đế Lưu Tương lúc này Bạch Thạch chân quân cũng hóa thành một tia ánh lửa bay đến Trương Khắc trước người, kích động kêu lên, "Trưởng môn, chúng ta thành công." Trương Khắc thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, đem pháp tương cự nhân thu hồi động tiên bí cảnh, cúi đầu nhìn phía dưới chập trùng tuân gia đã mặt biển tở phào một cái. Cuối cùng đem hải nhãn phủ kín rồi, vận khí a. Không sai, nếu không phải đột nhiên tiến giai động thiên cảnh tu vi lại tiến, hôm nay hành động át hẳn không cách nào thành công. Tiến giai cùng tấn giai là bất đồng, cái trước chỉ là tiểu cảnh giới tiến bộ, mà cái sau nhưng là đại cảnh giới đột phá. Chờ quay đầu nhìn về phía tứ phương lúc, Trương Khắc vẫn không khỏi phải nao nao. A, cái kia là chuyện gì xảy ra? Liền thấy phương xa hơn 10 dặm trên mặt biển, gần ngàn chiếc lớn nhỏ thuyền bây giờ chỉ còn lại mấy trăm chiếc rồi. Hả? Vừa rồi trưởng môn phủ kín hải nhãn đưa tới thủy triều quá lớn, bộ phận thuyền bị tiêu diệt trong biển. Trương Khắc trước đây toàn tâm toàn ý phủ kín hải nhãn ngược lại là không có chú ý những thứ này. Ngẩng đầu nhìn chỗ không ở bên trong, cái kia hơn 300 nguyên thần chân quân chỉ còn lại không tới 100 người, còn lại tất cả đã rời đi. Đi, có việc trở về thuyền lại nói. Số đạo độn quang phi trở về tàu ma đầu tiên nên đón tự nhiên là đông đảo bạn tốt chúc mừng cùng ca ngợi. trong đó vừa bao hàm đối với Trương Khắc phủ kín hải nhãn chắc chắn, cũng có chúc mừng hắn tiến giai động thiên cảnh ý tứ. Trên không cái kia hơn 100 nguyên thần chân quân cũng lần lượt đến đây chúc mừng. Trương Khắc dứt khoát đem mọi người đều tiếp đón được tàu ma bên trong đại điện gặp nhau. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, đông đảo nguyên thần chân quân hưởng dụng linh quả nhấm nháp linh trà. Chuyện phiếm vài câu về sau, đông đảo trong nguyên thần có người hỏi nghi ngờ trong lòng. Như ý trưởng môn, cái kia công đức chi quang là hà lai lịch? Trương Khắc cũng một mực đang tự hỏi chuyện này, trầm ngâm chốc lát suy đoán nói, nếu như ta đoán không sai, coi là hư không trung bản giới cùng chủng tộc chiến tranh đã kết thúc, này công đức chi quang đáp ứng thiên địa trả lại. Cái kia giống như ở trên người tròn một tầng kim hà công đức chi quang, Trương Khắc kiếp này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Càng nghĩ cũng chỉ có chính mình tại chủng tộc xâm lấn bên trong từng nhiều lần làm ra lớn cống hiến mới có thể thu được lớn như vậy hồi báo. Cho dù là ngồi xuống cùng một chỗ, cũng chia lấy thân hậu ở giữa sơ, cùng Trương Khắc lân cận cùng nhau ngồi cũng là cùng hắn quan hệ tương đối thân cận người. Giáng Vân chân quân nghe vậy thoáng chút đăm chiêu mà nói, như thế nói đến, chắc hẳn giới vực ngoại đồng đạo hẳn là cũng mau trở lại rồi. Đang khi nói chuyện, đông đảo nguyên thần chân quân đột nhiên cảm nhận được thiên địa nguyên khí giống bị nhiễu loạn, giống như ở trong nước liên tục càng không ngừng ném mạnh cục đá, vô số gợn sóng rung chuyển. Đám người lấy thần niệm hướng ra phía ngoài dò xét, chỉ thấy bầu trời bên trong phong vân biến ảo, bốn mùa mưa gió giao thế xuất hiện. Đại địa nứt ra, nước biển sôi trào, sông núi lệch vị trí, cây rừng đổ rạp, toàn bộ thế giới đều tựa hồ xuất hiện không hiểu biến hóa. Trên không thỉnh thoảng xuất hiện một chút khe hở, thất thải sắc sỡ nguyên khí như vỡ đê từ trong cái khe dung nhập trong thiên địa. Những thứ này khe hở có lớn có nhỏ, số lượng nhiều như hàng hà chi sa. Vô tận nguyên khí tạo thành ạ mạ tỷ dị bao trùm lấy cả tòa thiên địa. Vài vạn năm đến, Ý Lam giới lần thứ nhất xuất hiện liền người bình thường đều có thể nhận ra được nguyên khí chi vũ. Mà ở Ý Lam giới các nơi, vô số dị tượng hiện ra. Tại nguyên khí thẩm thấu vào, cây khô mọc ra chồi non, hoa cỏ cây cối sinh trưởng tốt, nở hoa, kết quả, giới loại, vòng đi vòng lại không có vô tận. Đồng thời có vô số núi đá, tài nguyên khoáng sản, chịu linh khí tẩm bổ sinh ra dị biến, tạo thành giàu có nguyên khí khoáng mạch. Cùng lúc đó, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, lại nhật nguyệt tịch không. Đại nhật nóng bỏng cùng ánh trăng thanh lãnh đồng thời xuất hiện, lạnh nóng tia sáng giao thế ở bên trong, thiên địa pháp tắc xuất hiện hỗn loạn. Cũng ở nơi này đại đạo quy tắc hỗn loạn giờ khắc này, Trương Khắc nhìn thấy làm hắn cảm thấy cực kỳ cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Ở nơi này nguyên khí trong mưa bụi, có chút nguyên khí ả mạ tỷ dị tại rơi xuống đất thời điểm ngưng kết cùng nhau hòa vào nhau, tạo thành nhận chứa đặc thù phép tắc đặc biệt tạo vật. Có thanh tịnh hình lưu ly giọt nước, cũng có rực rỡ như bảo thạch vậy thể rắn, thậm chí có ẩn chứa ngọn lửa hạt châu vân vân. Những thứ này bất khả tư nghị nguyên khí ngưng kết vật duy nhất điểm giống nhau chính là tại nguyệt hoa chi lực chiếu xạ lúc trong nháy mắt tạo thành. Bất quá số đông loại này tạo vật cũng là giống như cục đá cùng giọt nước vậy hình thái. Nguyên khí vô cùng vô tận tạo vật bọc lấy một tầng lưu quang hướng về Ý Lam giới các nơi. Trong chốc lát, giữa thiên địa giống như có vô số đầy sao rơi xuống. Trương Khắc thần niệm phong tỏa một giọt nước, trong khi rơi vào một đầu ngưỡng thiên trường gào dã trong miệng sói lúc, chó sói kia toàn thân tạp mao từng chiếc dụng, thân hình biến cực lớn. Rất làm cho Trương Khắc khiếp sợ là hắn từ chó sói kia trong ánh mắt thấy được linh tính. Trong nháy mắt, Trương Khắc trong đầu tránh qua một cái từ ngữ. Đế lưu tương trong truyền thuyết có thể mở ra phi nhân loại sinh vật thần trí một loại thiên tài địa bảo. Không ai từng nghĩ tới nhân tộc nguy cơ thế mà liền tại trong hoàn cảnh như vậy sinh ra. Ti, nhìn xem đầy trời giống như đầy sao đồng dạng nhiều nguyên khí tạo vật, Trương Khắc trong nháy mắt hít một hơi không tốt. Đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng nói, thỉnh chư vị đồng đạo lập tức thu thập những cái kia nguyên khí tạo vật, ta hoài nghi là đế lưu tương. Đang ngồi cũng là nguyên thần chân quân, tự nhiên biết đế lưu tương là cái gì. Đây chính là có thể cho dã thu thành yêu, thành quái, thành tinh bảo vật. Ý Lam giới bây giờ có thể là nhân tộc không chế, một khi từ những thứ này đế lưu tương sinh ra vô số yêu tộc, sợ rằng sẽ đối với nhân tộc địa vị thống trị sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ý Lam giới người tu hành công nhận đầu thứ nhất thiết luật chính là phản bội nhân tộc liền chết. Cơ hồ tại Trương Khắc lời nói xong một sát na, hơn 200 nguyên thần chân quân đã là khống chế độn quang từ tàu ma bên trong bay lên. Thậm chí Trương Khắc liền trong môn kim đan chân nhân đều toàn bộ phái ra ngoài. Có một thức bản gần 500 kim đan chân nhân cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn. Trên bầu trời số bách đạo lưu quang ngang dọc bay vụt, từng mảnh nhỏ đế lưu tương bị cuốn cầm hết sạch. Trương Khắc thần niệm đi qua không một hạt bụi thủy tẩy luyện cùng cảnh giới tăng lên tăng trưởng, đã có thể chúc chiếu chung quanh năm thiên lý. Hắn không có cùng mọi người cùng một chỗ tại, ít thấy bách nguyên thần chân quân ở đây, chính mình đưa đến tả hữu sẽ không quá lớn. Dẫm chân xuống, một sợi kim tuyến kèm theo phích lịch thanh hướng về tại chỗ rất xa phi hành. Cực ngắn thời gian bên trong, Trương Khắc đã đi tới số ngoài trăm dặm, phải tay nhất giường, tay áo không gió mà bay. Tung bay tay áo ống tay áo vô thanh vô tức mở rộng kéo dài. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng tĩnh mịch bóng xoáy, tản mát ra vô cùng vô tận lực kéo lượng. Phương viên bách lý chi nội thiên địa pháp tắc tại lúc này hoàn toàn bị Trương Khắc trưởng khống. Tuyệt thế thần thông, tụ lý càn khôn tu vi cảnh giới sau khi tăng lên, một hạng này thần thông càng phát huyền diệu. Trong chốc lát thiên hôn địa ám, đất đá bay mù trời. Này phía dưới là một chỗ vài dặm lớn nhỏ hòn đảo, lúc này trên đảo bách tính thất kinh mà hồ loạn chạy gào thét. Trên bầu trời sinh ra dị tượng dọa sợ bọn hắn, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tất cả mọi người cảm thấy đỉnh đầu tối đen, tựa hồ trong nháy mắt từ trắng thiên chuyển thành đêm tối. Mấy ngàn người ngẩng đầu quan sát lúc, lại thấy bầu trời bên trong xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, đem trên bầu trời cái kia vô số lưu quang đều cuốn vào trong đó. Một lát sau, vòng xoáy kia biến mất không còn tăm tích, một tiếng phích lịch lôi thanh đi qua, mơ hồ có thể thấy bầu trời bên trong thoáng qua một sợi kim tuyến. Mà trên bầu trời cái kia đông đúc như mưa lưu quang đã chỉ có lấm ta lấm tấm rơi xuống. Một chút tâm tư nhanh nhẹn người lập tức hướng về cái kia sắp rơi xuống lưu quang chạy tới. Bà bối, Trương Khắc thân hoa kim tuyến, ở chung quanh trong vòng vạn dặm tung hoành ngang dọc, lấy tụ lý càn khôn trắng trợn thu lấy Đế Lưu Tương. Nhìn thấy hắn không kiêng nể gì như thế hành vi, Hải Trung một đầu hải long bị chọc giận. Đế Lưu Tương mang ý nghĩa khai linh trí, mỗi một giọt đều có thể tạo thành một cái yêu tộc. Nguyên bản trên trời rơi xuống dị tượng, cái kia vô số Đế Lưu Tương làm cho Hải Trung vô số yêu tộc nhảy cẫng hoan hô. Nào có thể đoán được trước mắt nhân tộc lại cơ hồ đem trên bầu trời vô số Đế Lưu Tương thu lấy không còn, đây chính là khoảng chừng trăm vạn số lượng nhiều a, nghĩ đến hơn triệu yêu tộc có thể cứ như vậy tiêu thất, Hải Trung ẩn nút hải long cảm thấy đau thấu tim gan. Cứ việc biết rõ nhân tộc bây giờ thế đại, đầu này hải long vẫn là lắc lư thân hình phá hải mà ra. Vâng. Trương Khắc ở không trung vừa mới thu hồi mấy vạn Đế Lưu Tương chợt nghe dưới thân hải trung tiếng vang truyền đến, cúi đầu nhìn lại. Nhưng thấy vô tận hải lãng kèm theo một đầu dài đạt hai bách trượng lam sắc hải long từ hải trung dâng lên. Đầu giống như nhưu, sừng như liêu, mắt giống như tôm, hai tựa như voi, cổ giống như rắn, bụng giống như xà, vảy giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hổ. Tám thập nhất phiến lam lân, giống như màu xanh nhạt thủy tinh khảm nạm ở trên lưng, tiếng như chậu tấn công, miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có bảy ngược. Trong miệng một hơi phun ra, lập tức hà hơi thành mây. Cơ thể bốn lượn tại sóng lớn bên trong, mơ hồ có thể thấy được bốn trào ẩn vào trong mây mù. Này, cái kia nhân tộc có thể không chờ nó nói xong, Trương Khắc đã là trực tiếp xuất thủ. Bây giờ chính là tranh đoạt từng giây, tất nhiên cảm nhận được này long tộc các ý, hắn đương nhiên sẽ không có chỗ do dự. Năm ngón tay trái một trường, hải long trước người lập tức hiển hóa ra một cái bách trượng phù văn đại thủ. Trong bàn tay ngũ sắc thần quang lưu chuyển, che khuất bầu trời hướng về lam sắc hải long chụp tới. Na hải long bị đánh gây nói chuyện không khỏi giận dữ, há miệng phát ra một âm thanh long ngâm. Ngâm. Âm thanh trong trẻo vang vọng thiên lý bên trong. Tấu chương xong, chương 768, giới vực biến hóa chương 768, giới vực biến hóa lam long thân thể mở ra, hai bách trượng trưởng long thân xoay quanh tại trong mây mù, hai cái sừng rồng riêng phần mình chớp động chạm lam sắc quang mang hội tụ ở long thủ ở giữa. Trong khoảnh khắc liền có một đạo làm cho thiên địa sáng lên bách trượng trưởng màu lam ánh chớp phóng tới sắp rơi xuống cự trưởng. Giống như nhánh cây một dạng bách trượng ánh chớp chiếu rọi trên không trung thật lâu chưa từng tiêu tan. Oanh long long. Đồng thời long khẩu một trương, một cái màu xanh thẳm long châu tật như thiểm điện phun về phía Trương Khắc. Sao liệu rơi xuống đại thủ đối với cái kia lam sắc thiểm điện không thèm để ý chút nào, không có có một tí dừng lại mà bổ tới. Nhưng bằng màu lam ánh chớp tại cự trưởng bên trên tàn phá bừa bãi, lại không cách nào tạo thành ti hào tổn thương, liền như là nước chảy qua thạch. Lam sắc hải long thấy không ổn, thân thể một cái quần mình, hai bách trượng trưởng cơ thể đã là trong nháy mắt thu nhỏ đến không đến ba thước. Long một vật, có thể thăng có thể ẩn, có thể lớn có thể nhỏ, đây là nó bản năng. Giờ khắc này, Trương Khắc đột nhiên nghĩ tới đánh giết mê thần phu nhân lúc đầu kia lão long vị Hà Nguyên Quân. Hắn vốn cũng không phải là cái lòng dạ rộng lớn người, thu mới hận cũ lập tức xông lên đầu. Tay áo phải nhất dương đem đánh tới trước mặt Long Châu thu vào trong tay áo. Năm ngón tay trái khép lại, trên không cự trưởng trong nháy mắt đem đến đem chạy trốn ba thước Lam Long giữ tại lòng bàn tay. Sau đó Lam Long liền tại Trương Khắc trong bàn tay nắm cầm phía dưới trở thành một bãi thịt nát. Hai mắt nhìn về phía Hải Trung, hừ một tiếng, trở tay đem Lam Long thi thể ném vào Hải Trung, lần nữa hóa thành một sợi kim tuyến bay đi. Bành! Khôi phục cự đại Long người Lam Long xương cốt vỡ vụn, trùng điệp rơi vào Hải Trung, tóe lên hơn 10 trượng cao thủy triều. Vài đầu sợ đến vỡ mật hải tộc chờ Trương Khắc rời xa về sau, lập tức đi tới Lam Long đắm chìm chi địa. Liền thấy Lam Long toàn bộ thân thể bị siết thành hình tròn, xương cốt cùng cơ bắp hoàn toàn hòa làm một thể, nhưng hô hấp sớm đã đoạn tuyệt. Ngao đang thế nhưng là Long Quân yêu thích nhất đấu tử, không ngờ lại tại tới đây dạo chơi lúc bị nhân tộc giết chết, cái này phải làm sao mới ở đây. Một đầu thân thể mấy chục trượng lớn hắc giáp của tướng đem hai chữ càng cua kẹp đùng đùng vang dội. Bên cạnh một đầu sứa hải tộc vỗ nửa trong suốt hơi mỏng tứ chi, chấn đãng phát ra trong trẻo dư âm. Ta sớm đã cùng Ngao đang nói qua, đông vực không giống như nam vực, nhân tộc thế đại vô cùng. Húng chi cái kia như ý chân quân hung danh hách hách, là hắn muốn tìm chết, chủ động tiến đến khiêu chiến, liên quan gì đến ta? Ai? Lời tuy như thế, nhưng cũng nên cho Long Quân một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta không phòng mang theo Ngao đang đi gặp Long Quân, cũng dễ giải thích một phen. Một cái con cực lớn vỏ rùa hải tộc Long Quy thở dài chậm rãi mở miệng. Sứa yêu tộc dãy rùa nửa trong suốt cơ thể tiêu lên, Long tộc xưa nay xem thường ta lát nữa vị hải tộc, Ngao đang vẫn lạc chưa hẳn sẽ không giận lây chúng ta. Muốn đi các ngươi tự đi tốt, ta sẽ không đi. Nói xong, thân thể nhoáng một cái liền đã triệt để tan vào trong nước biển không thấy tăm hơi. Một quy một cua nhìn chăm chú Lương Cửu, vẫn là không dám không nhìn chuyện này, thương nghị một lát sau, mang theo Hải Long thi thể hướng Nam Phương Hải vực bước đi. Trong thiên địa biến hóa vẫn chưa ngừng nghỉ. Cũng bởi vậy Đế Lưu Tương mỗi thời mỗi khắc đều đang rơi xuống, mặc dù Trương Khắc dốc hết toàn lực thu lấy gần ngàn bản số, nhưng vẫn là rộng lượng Đế Lưu Tương rơi vào các phương. Mà đây vẫn chỉ là Lai Châu phụ cận tình trạng, cái khác địa vực là cái bộ dáng gì, Trương Khắc lúc này đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tại hắn thu lấy Đế Lưu Tương lúc, đã từng nhìn thấy nơi xa có vô biên hải lãng từ thấp tới cao cuốn ngược ở không trung. Khắp không bờ bến hải lãng khoảng chừng bên trên tiên lý phương biên, chỉ lần này ít nhất hay thu là gần triệu Đế Lưu Tương. Trương Khắc minh bạch, cái này tất nhiên là Vân Tiêu ba thập tam thiên cung vị nào thác hải đạo quân xuất thủ. Có Vân Tiêu thiên cung xuất thủ, Lai Châu đệ lì tổng lúc nhỏ rất nhiều. Trương Khắc sau đó rời xa nơi đây, tận chính mình năng lực lớn nhất tiêu giảm lấy Đế Lưu Tương số lượng. Liên ở trên bầu trời lần nữa tinh lạc như mưa hạ xuống vô số Đế Lưu Tương lúc, ở trên không trung đột ngột nhiên phi phía dưới mấy chục đạo lưu quang. Ồ, lưu quang phi độn lúc nhanh như tinh hỏa, minh lộ ra chính là người tu hành. Chẳng lẽ là không chờ hắn suy nghĩ bày ra, đột nhiên nhìn thấy đời này rất nguy nga một màn cảnh tượng. Số vạn đạo độn quang từ cao không bên trong đột ngột xuất hiện. Phô thiên cái địa uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ý Lam giới. Một giây sau, vang, vô tận pháp thuật từ cao không bên trong phóng thích, đủ mọi màu sắc đạo pháp cùng thần thông trải tại trong tầm mắt mỗi một cái xó xỉnh. Cả mảnh trời khung vào lúc này hoàn toàn bị thuật pháp linh quang chô giả thế. Giờ khắc này, Trương Khắc cảm giác mình giống như nhìn thấy vô số pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Giữa thiên địa đột nhiên có vô số sáng tối chập chờn đường cong xuất hiện, tập nhạp tựa như mấy ngàn loại các loại sợi tơ bị vô số con mèo xé rách đảo loạn cùng một chỗ. Suy, Trương Khắc thở phào một hơi. Nhân tộc chủ lực cuối cùng từ giới vực bên ngoài trở về. Có nhiều như vậy đại năng người tu hành, chắc hẳn có thể đem đế lưu tương sinh ra tổn hại xuống đến thấp nhất. Từ ngày này trở đi thậm chí phía sau mấy chục năm bên trong, Quý Lam giới tất cả chủng tộc tất cả ngừng công kích che giấu, chỉ sợ trở thành cái kia mấy bạn toàn thân tràn ngập sát khí cùng sát khí người tu hành điểm ngắm. Chương 768, giới vực biến hóa 2, chương 768, giới vực biến hóa 2, mặc dù đang nửa năm sau, đế lưu tương liền bất tại hình thành. Có thể nhậm bằng thiên hạ nhân tộc người tu hành dốc hết toàn lực hủy diệt thu lấy, vẫn có không thể đếm hết đế lưu tương giải thiên hạ. Phi cầm đầu thú, hoa, chim, cá, sâu, tự nhiên vô số sinh linh bị đế lưu tương mở ra linh trí, đồng thời tại ngày càng phong phái nguyên khí bao trùm phía dưới đạp vào con đường tu hành. Có chuyên về thôi diễn tiên cơ tông môn cùng người tu hành khẳng định. Ngàn năm sau đó, yêu tộc nhất định một lần nữa quật khởi. Ngoại trừ tự nhiên sinh linh, còn có vô số thiên tài địa bảo cũng theo lần biến hóa này sinh ra. Liền trong người bình thường đều nhiều hơn rất nhiều người bởi vì trong lúc vô tình phục dụng bảo vật bước vào tu hành. Mà sau cái này trong vòng trăm năm ra đời hải nhi, trong tương lai xuất hiện vô số tu hành thiên tài. Quý Lam giới lần này kéo dài biến hóa một mực kéo dài mấy chục năm, vỏ quả đất giữa chấn đãng mới từ từ biến mất. Nhưng mà, Quý Lam giới sinh ra to lớn biến hóa không chỉ là đế lưu tương cùng giữa thiên địa nguyên khí tăng trưởng, càng biến hóa lớn đến từ cùng giới vực bản thân, chịu đến hư không ức bạn chủng tộc sau khi chết tinh khí, nguyên khí tầm bổ. Vô luận là hải vực vẫn là lục địa, đều đang chậm rãi tăng trưởng, toàn bộ Quý Lam giới đều bành trướng một vòng. Từ đó có thể biết, lần này hủy diệt chủng tộc xâm lấn cho Quý Lam giới mang đến cỡ nào to lớn bổ ích. Đồng thời cũng bởi vì đế lưu tương xuất hiện, khiến cho tiên thiên nhất khí Nam Tông đỉnh chỉ tiếp tục phủ kín hải nhãn kế hoạch. Thẳng đến thiên địa sinh ra chấn động nửa năm sau, giữa thiên địa lại không đế lưu tương xuất hiện, Trương Khắc tại trong tông môn một lần nữa nói: "Tiểu Đồng Lai Lăng Tiêu Điện." Người khoác màu trắng hạc vũ đại sưởng Trương Khắc chỗ cao trưởng môn ngồi quỳ phía trên. Tại hai bên của hắn nhưng là Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu. Dưới ba người trên bậc thang bên trái hoành đưa một trương ngọc sắc điều án, Hứa Thanh Chi ngồi nghiêm chỉnh, đây là chỉ có nàng mới có tư cách chỗ ngồi. Xuống chút nữa nhất cấp lối thoát đứng ngưng ôm kiếm đứng nguyện kim đỉnh. Còn lại như cửu nhận, Bích Lạc, Bạch Thạch, Hồng Tiêu, Tố Cầm, Thạch Trung Tú, Thủy Hành Phong mấy người bảy tên nguyên thần chân quân tại điện hạ phân hai liệt ngồi ngay thẳng. Tân Bảo Sơn vẫn lạc tại hư không chiến trường, tông môn 20 cái nguyên thần chân quân cũng bởi vậy thiếu một vị. Đại điện bên trong tắc thì chỉnh tề phân bố tiên thiên nhất khí Nam Tông tất cả chức vụ trưởng lệnh, khoảng chừng hơn 200 người. Trưởng môn, phó trưởng môn, nguyên thần chân quân, các bộ chức vụ vờ lại có tự mà liệt tại trong điện. Đối xử mọi người viên đến đông đủ sau đó, Trương Khắc trầm giọng mở miệng nói, "Chư vị, bây giờ thiên địa nguyên khí biến hóa đã hướng tới ổn định, mặc dù giới vực các nơi chấn đáng vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá bởi vì đế lưu tương nguyên nhân, sau này yêu tộc số lượng nhất định không phải ít. Truyền lệnh đệ tử bản môn, như bên ngoài xuất hành đi thời điểm, nếu là phát giác có yêu tộc đại lượng tụ tập, tốc tốc về báo. Xin nghe trưởng môn dụ lệnh." Trong điện chúng đệ tử tề tề lĩnh mệnh. Sau đó Trương Khắc lại nói, "Tất nhiên tạm thời tông môn không có xảy ra chuyện lớn, còn có mấy chuyện cần muốn mọi người thương thảo một chút, kiện thứ nhất chính là bản trước cửa phủ kín tiểu hải nhãn kế hoạch có muốn tiếp tục hay không tiến hành. Nguyên bản dựa theo tông môn kế hoạch, nửa năm trước tại đem đại hải nhãn phủ kín về sau, liền lập tức đối với tiểu hải nhãn tiến hành phủ kín. Nhưng bởi vì Ý Lam giới đột nhiên sinh ra biến hóa, khiến cho kế hoạch này lâm vào đình trệ. Thanh Mi bọn người từ nửa năm trước trở về giới vực sau đó, một mực cũng tại xử lý bốn phía xuất hiện đế lưu tương. Mấy ngày trước thiên địa nguyên khí sinh ra ạ mạ tỷ dị cuối cùng không đang ngưng tụ, đế lưu tương cũng không ở sinh ra, lúc này mới thoáng có cơ hội nghỉ ngơi một chút, mà đối với trong tông môn phát sinh hết thảy, đang ngồi nguyên thần chân quân cũng đều có đầy đủ giải. Vừa chấn kinh tại Trương Khắc lần này xử lý tông môn nội bộ lúc tàn nhẫn, cũng đau lòng tại đông đảo đệ tử sa đoạn. Đến nỗi phủ kín Nguyệt Nha Loan Hải nhãn sự tình, phản thật không có gây nên mọi người kinh ngạc. Trương Khắc tại hư không trùng đã từng làm ra rất nhiều đại sự, thứ nào không giống như phủ kín một cái hải nhãn muốn hiện hách khó khăn nhiều. Bạch Thạch chân quân ngồi trên bồ đoàn, hơi hơi chắp tay hỏi, nghe trưởng môn chi ý, tựa hồ cũng không muốn phủ kín tiểu hải nhãn, lại không biết là hà nguyên nhân. Trương Khắc lược làm do dự, giải thích nói, kỳ thực tại ban sơ ta cũng chỉ cho chuẩn bị phủ kín đại hải nhãn, đến nỗi tiểu hải nhãn ta cũng không muốn đem hắn chắn. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bây giờ không có đại hải nhãn uy hiếp, bản môn đã có thể đem tông môn sơn môn tiến hành di chuyển. Cái kia tiểu hải nhãn tồn tại phản đồ có thể trở thành bản môn tiên nhiên một đạo phòng ngự che chắn. Vì vậy, tại lúc ban đầu trong kế hoạch, ta đồng thời không định phủ kín tiểu hải nhãn. Lời vừa nói ra, trong điện không thiếu đệ tử cũng đều cảm thấy có chút đạo lý. Phủ kín hải nhãn cần rất nhiều tài nguyên. Liên lấy đại hải nhãn tới nói, tám chiếc núi thuyền cùng cái kia 129,600 bách đạo định mạch phù giá trị chính là một con số khổng lồ. Ngoài ra còn có tạo dựng định hải pháp trụ trả vô số tài nguyên cùng đủ loại trận pháp bố trí, cũng là một bút to lớn chi tiêu. Hơn nữa định hải pháp trụ chỉ cấu kiến một cây. Muốn phủ kín tiểu hải nhãn dựa theo kế hoạch lúc trước là muốn lấy đại bồng lai đảo tới chân áp. Ở trong đó dính dấp sự vụ rất nhiều, vô luận là dân chúng di chuyển vẫn là hải nhãn đối với bồng lai đảo ảnh hưởng đều cần cân nhắc trong đó. Một phần bạn tại chắn gió quá trình bên trong xuất hiện sai lầm, sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. nếu như không cần phủ kín tiểu hải nhãn còn có thể trở thành tông môn che chắn, tự nhiên là một chuyện tốt. Không đợi Bạch Thạch chân quân mở miệng, trong điện Huyền Cơ chân nhân đã cướp mở miệng trước nói, trưởng môn, ta cho rằng tiểu hải nhãn phủ kín thế tại tất hành. Luận bối phận, Huyền Cơ chân nhân là Trương Khắc trưởng bối. Hắn tu hành là tông môn tinh tượng nhất mạch, đây là tương đối ít chú ý phương pháp tu hành, hết lần này tới lần khác đối với tư chất cùng nội tính yêu cầu cực cao. Vì vậy môn hạ đệ tử lác đác không có mấy. Sớm tại Trương Khắc kim đan cảnh thời điểm, Huyền Cơ chân nhân liền cùng Trương Khắc đã từng quen biết. Về sau tông môn quyết định thiết lập chi nhánh, Huyền Cơ chân nhân tư tắc liên tục mang theo mấy tên đệ tử chủ động gia nhập vào trong đó. Chỉ bất quá bởi vì này nhất mạch tính đặc thù, từ đầu đến cuối tại tông môn không có đưa đến cái gì lớn tác dụng. Thẳng đến mấy năm trước Trương Khắc quyết định phủ kín hải nhãn, mới làm cho Huyền Cơ chân nhân cùng các đệ tử có đất dụng võ. Dù sao bàn về tính toán, thôi diễn năng lực, trong tông môn không có bất kỳ cái gì phe phái có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Mà Huyền Cơ chân nhân mấy người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bằng vào tính toán cùng thôi diễn, tại lần này phủ kín hải nhãn quá trình bên trong rực rỡ hào quang. Không có trợ giúp của bọn hắn, vô luận là Bạch Thạch chân quân kính tượng thiên địa cũng không khả năng đạt đến điều khiển như cánh tay không chế. Liên định hải pháp trụ bên trong rất nhiều trận văn thôi diễn cũng là tại Huyền Cơ chân nhân đám người dưới sự giúp đỡ hoàn thành. Lớn nhỏ hai nơi hải nhãn phủ kín ẩn chứa Huyền Cơ chân nhân cùng các đệ tử mấy năm tâm huyết, tự nhiên không muốn kế hoạch liền như vậy bị phủ quyết. Trường môn, căn cứ vào ta thôi diễn, lại có 4 năm xung quanh thời gian, tiểu hải nhãn đưa tới triều tịch liền đem lật út Nguyệt Nha Loan. Nếu như không đem tiểu hải nhãn phủ kín, đến lúc đó bằng vào phổ thông bách tính lại ứng phó như thế nào cái này triều tịch song lớn. Một vấn đề này cũng là Trương Khắc đối với phủ kín tiểu hải nhãn không quyết định chắc chắn được nguyên nhân chủ yếu. Nguyệt Nha Loan chối đảo có hơn ngàn tòa lớn nhỏ hòn đảo, bao trùm ước chừng mấy ngàn dặm hải vực. Hơn nữa bởi vì Ý Lam giới vỏ quả đất chấn đãng cùng biến hóa, cái này một mảnh chối đảo chung quanh còn đang không ngừng mà mở rộng. Bằng vào lực lượng của mình căn bản là không có cách đem đảo này liên bảo vệ. 4 năm thời gian quá ngắn, căn bản muốn không đủ để cho tông môn tại Nguyệt Nha Loan chối đảo thành lập được hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Nhưng nếu là mấy người một lần này thủy triều đi qua, Trương Khắc lại lo lắng tại trong lúc này Nguyệt Nha Loan sẽ dẫn tới những người khác mơ ước ánh mắt. Mặc dù hắn cũng không phải rất sợ có người khiêu khích, nhưng tông môn hôm nay nhiệm vụ là phát triển, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngược lại là hiện tại thiên hạ tông môn đều đang thích ứng Ý Lam giới sinh ra biến hóa, không rảnh bận tâm ở đây. Trước mắt là một cái tốt nhất di chuyển thời cơ. Chỉ nghe Huyền Cơ chân nhân lại nói, dựa theo trước đây tông môn kế hoạch, đại tiểu đồng lai phân ra. Từ đại đồng lai đảo trấn áp tiểu hải nhãn, tiểu đồng lai đảo đóng tại trước kia đại hải nhãn vị trí. Dạng này nhất nam nhất bắc, vừa vặn có thể mượn nhờ đại tiểu đồng lai tự thân hệ thống phòng ngự đem Nguyệt Nha Loan bảo vệ ở bên trong. Cái này há chẳng phải là muốn so đơn thuần hải nhãn che chắn phòng ngự muốn có thể tin nhiều. Dù sao chưa từng có cái gì nơi hiểm yếu có thể ngăn cản người hữu tâm, ngược lại tiểu hải nhãn tồn tại làm cho tông môn sinh ra lơ là bất cần tư tưởng. Thỉnh trưởng môn nghĩ lại. Huyền Cơ chân nhân nói xong, trong điện mọi người trách nhiệm ti trưởng làm cho không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Những lời này rất có đạo lý, xuất phát từ vì tương lai phát triển ý, đám người nhất trí cho rằng hẳn là đem tiểu hải nhãn phủ kín. Trương Khắc biết nghe lời phải, lúc này mở miệng nói, "Được, vậy thì đem tiểu hải nhãn trấn áp đi." Thanh Chi. Hứa Thanh Chi đáp lại nói, đệ tử tại. Trương Khắc chậm rãi nói, tất nhiên muốn chấn áp tiểu hải nhãn cái kia liền cần đem đại đồng lai đảo thượng bách tính toàn bộ rời đi. Chuyện này từ ngươi tới chủ trì, mau chóng đem hắn hoàn thành. Vâng. Hứa Thanh Chi lĩnh mệnh. Ngay sau đó Trương Khắc lại nói, chuyện thứ nhất quyết định như vậy đi, bây giờ ta tới nói một chút chuyện thứ hai. Hắn mở ra hiện ra xương trắng hai mắt đảo mắt trong điện một vòng, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ có Mặc Môn Phong Hoa, Lang Vân chân quân nhất mạch, Phục Long Sơn Thiên Thu các khéo léo cửa mấy người tông môn cùng với đông đảo tán tu muốn gia nhập bản môn. Đại gia thương nghị một chút chuyện này nên xử lý như thế nào. Tấu chương xong, chương 769, ba cái vấn đề chương 769, ba cái vấn đề tại trong nửa năm này, đã có mấy chục nhà tông môn, gia tộc cùng với tán tu tìm tới cửa, thỉnh cầu gia nhập vào Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông. Chỉ bất quá phía trước bởi vì đế lưu tương sự tình, trên tông môn phía dưới đều đang bận rộn, vẫn không có rút ra thời gian tới làm ra đáp lại. Bây giờ Trương Khắc liền đem vấn đề này ném ra ngoài, muốn nghe một chút tông môn mọi người ý kiến. Liên quan tới tông môn phải chăng muốn tiếp nhận ngoại lai nhân viên, Nam Tông bên trong cũng có bất đồng. Định Châu xuất thân tông môn đệ tử cho rằng những người ngoại lai này ngư long hỗn tạp, vô luận là quen thuộc vẫn là lý niệm tư tưởng đều cùng tông môn có ngăn cách. Gia nhập vào tông môn mục đích đều chỉ là vì lợi ích của mỗi người, rất khó thực tình dung nhập. Mà Tố Cầm chân quân, Tân Bảo Sơn các đệ tử lại cho rằng tất nhiên tông môn muốn phát triển, phải lớn mạnh, vậy sẽ phải có hải nạp bách xuyên khí phách cùng độ lượng. Mặc kệ bọn hắn vì cái gì gia nhập vào tông môn, chỉ cần gia nhập chính là tông môn một phần tử, sau này lấy tông môn giới luật ước thúc là đủ. Người tu hành là người không phải khôi lỗi, không có người biết, vô duyên vô cớ nguyện ý trả giá cùng hy sinh. Tông môn chỉ cần có thể xử lý công chính, không như lệnh, dần dà tự nhiên có thể khiến đám người quy tâm. Bọn hắn lấy tự thân làm ví dụ, cho là mình đối với tông môn tán đồng cũng không so Định Châu xuất thân đệ tử kém. Thậm chí Tố Cầm chân quân đệ tử còn theo trước đó tông môn đệ tử Sa Đoạ nêu ví dụ, tại một lần kia sự kiện ở bên trong, Định Châu hệ đệ tử rất xuống so với Mê Vụ hệ phải hơn rất nhiều. Vì vậy, làm Trương Khắc mở lời hỏi về sau, trong điện đám người lập tức chỉ một điểm này dùm em. Trương Khắc thờ ơ lạnh nhạt, đối với hai phái người tranh chấp quen tại tâm. Kỳ thực đám người cãi vả lý do chỉ là mặt ngoài. Hạch tâm nhất nguyên nhân còn là bởi vì lợi ích. Định Châu xuất thân đệ tử không muốn tiếp nhận nhân viên bên ngoài nguyên nhân rất đơn giản. Tông môn tài nguyên cùng chức vụ đều cũng có hạn đấy, một cái giả điểm một cái hố. Nếu có nhân viên bên ngoài gia nhập vào, tất nhiên sẽ phân mỏng thuộc về mình một bộ phận kia, hơn nữa bọn hắn cũng lo lắng những người ngoại lai này sẽ phát triển an toàn, ảnh hưởng đến nguyên bản thuộc về mình quyền hành. Mà Tố Cầm Chân Quân mấy người nhân môn phía dưới đệ tử sở dĩ đồng ý tiếp nhận nguyên nhân cũng chính bởi vì điểm này. Trong môn Nguyên Thần Chân Quân 11 người, thuộc về Tố Cầm Chân Quân mấy người kẻ ngoại lai không tính đã rơi xuống Tân Bảo Sơn, chỉ có Tố Cầm Chân Quân, Thủy Hành Phong, Thạch Trung Tú ba người. Còn lại 8 người tất cả đều xuất từ Định Châu nhất mạch. Lại đi qua hư không đánh với chủng tộc một trận lấy được cơ duyên, Cửu Nhận, Thanh Mi, Đinh Tiểu Tiểu ba người toàn bộ tiến giai ngũ khí cảnh. Thăng thêm bây giờ đã là động thiên cảnh trước khắc. Tố Cầm Chân Quân mấy người từ mê vụ bí cảnh gia nhập vào tông môn, những người này vô luận từ phương diện nào đều không thể cùng Định Châu hệ chống lại. Tuy tông môn làm việc công đạo, có thể chỉ cần là người liền sẽ có chỗ thiên vị. Tương đối mà nói, Tố Cầm Chân Quân hệ phái đệ tử trong tông môn phân phối chức vụ hoặc là nhiệm vụ cùng tài nguyên lúc, muốn so Định Châu hệ đệ tử kém hơn một chút. Bởi vậy, mê vụ bí cảnh hệ phái đệ tử tự nhiên sẽ cảm nhận được càng ngày càng nặng áp lực. Cho nên bọn hắn bây giờ vô cùng khẩn cấp từ bên ngoài dẫn vào nhân thủ, tới dùng cái này than bạc Định Châu hệ đối với tông môn lực ảnh hưởng. Đối với những đệ tử này trong lòng lưu tính, Trương Khắc thấy rất rõ ràng, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy sinh khí cùng thất vọng. Sớm tại Định Châu thời điểm, Nguyệt Quế nhất hệ đồng dạng bị chèn ép, vẫn là Trương Khắc tấn giai kim đan sau đó mới đưa đây hết thảy thay đổi. Loại tình huống này tại cái nào cái trong tông môn cũng có, đi qua tồn tại, bây giờ tồn tại, tương lai còn có thể tồn tại. Lòng người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, Trương Khắc có thể làm được cũng chỉ là tận lực cam đoan tương đối như thế cơ bằng. Đám người nghị luận hơi bình phục một chút về sau, Trương Khắc tài mở miệng nói, "Thanh Chi, ý của ngươi thế nào?" Hứa Thanh Chi quanh năm chủ trì tông môn sự tình, tại trong môn đệ tử trong lòng hy vọng gần với Trương Khắc. Cho nên khi Hứa Thanh Chi đứng lên lúc, trong điện mấy trăm người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngồi ở Trương Khắc bên cạnh Thanh Mi hai mắt chợt nhíu lại, trong lòng đối với Hứa Thanh Chi có chút kiêng kỵ. Đảo mắt nhìn về phía Đinh Tiểu Tiểu, gặp nàng cũng đang nhìn mình, mấy chục năm cùng một chỗ chinh chiến hư không, hai người sớm đã bồi dưỡng lên ăn ý, chỉ là một ánh mắt đã làm cho đối với Phương Minh Bạch tâm ý của mình. Hứa Thanh Chi đứng thẳng ở bậc thang đối mặt trong điện chúng đệ tử nói, quan tại giữa thiên địa sắp có đại kiếp nạn sự tình, có thể có đệ tử phía trước đã nghe trưởng môn nói qua. Nếu có không biết có thể hướng chung quanh đồng môn hỏi thăm, ở đây ta sẽ không nhiều tự thuật. Vì ứng đối tương lai đại kiếp nạn, chúng ta bây giờ cần phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh chính mình. Chỉ có dạng này mới có cơ hội tại tương lai đại kiếp bên trong may mắn sống sót. Do đó, những thứ này ngoại lai đi nương nhờ bổn môn tông môn cùng người tu hành bản môn là nhất định sẽ tiếp nhận. Lời vừa nói ra, rất nhiều xuất thân Định Châu đệ tử không khỏi có chút bạo động, nhao nhao châu đầu ghé hai khe khẽ bàn luận. Tất nhiên tông môn sớm đã có dự định, cần gì phải mở lời hỏi, cái này khởi phi vẽ đợi thêm chuyện. Hứa Thanh Chi không để ý tới mọi người nghị luận, ngay sau đó nói, phía trước ta cùng với những thứ này tông môn, gia tộc cùng tán tu từng có trò chuyện. Chương 769, ba cái vấn đề, 2, chương 769, ba cái vấn đề, 2, thông qua hiểu đại khái, dự tính sẽ có Phục Long Sơn tiên thu các khéo léo cửa ba cái cựu phẩm tông môn cùng Mặc Môn Phong Hoa, Lăng Vân chân quân nhất mạch người tu hành gia nhập vào bản môn. Những thứ này tông môn chung cộng có Nguyên Thần chân quân 9 người, Kim Đan chân nhân hơn 800 người, Tiên Tiên đệ tử 4 vạn trong đó số đông đến từ Phong Hoa chân quân nhất hệ. Ngoài ra còn có 17 cái gia tộc cùng với hơn 1000 tán tu cũng gia nhập vào bản môn. Toàn bộ cộng lại, mơ hồ đoán chừng sẽ có 22 triệu bách tính tùy tông cửa cùng nhau nhập vào bản môn. Ti, trong đại điện có không ít đệ tử âm thầm hấp khí. Chẳng thể trách tông môn hội tâm động, những thứ này tông môn gia nhập vào tương lập khắc để thăng tông môn gấp đôi thực lực. Có thể cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Thùng lại lớn như vậy, cứng rắn muốn đem gấp hai đồ vật chui vào, chủ yếu vấn đề là thùng này có thể hay không bị nó bạo. Điện nội đệ tử không khỏi lẫn nhau hỏi thăm thương thảo nghị luận trong đó được mất. Khụ khụ. Bạch Thạch chân quân ho nhẹ hai tiếng, ngừng điện nội đệ tử nghị luận, đầu tiên là ngẩng đầu liếc nhìn Trương Khắc một cái, lại đối Hứa Thanh Chi nói, vô song trưởng môn, có thể nhanh chóng tăng cường tông môn thực lực tới ứng đối đại kiếp là một chuyện tốt. Hơn nữa bản môn di chuyển đến Nguyệt Nha Loan về sau, nếu như muốn nhanh chóng phát triển cũng đích xác cần đại lượng bách tính tới xây dựng. Bất quá ta có một chút lo nghĩ muốn thỉnh giáo một chút. Mới nói, Bạch Thạch chân quân chậm rãi mở miệng nói, bản môn sớm nhất chuyển thừa từ Thượng Thanh Tông mấy ngàn năm nay một mực kế tục chính đạo. Có lẽ tông môn thực lực không tính quá mạnh, nhưng tại thiên hạ trong mắt người, bản môn cũng là căn hồng miêu đang chính đạo tông môn. Vô luận là danh tiếng vẫn là hành động, vẫn là chịu đến thiên hạ tông môn công nhận. Ta không phản đối tiếp nhận cái khác tông môn gia nhập vào bản môn, nhưng những này người vàng theo lẫn lộn, rất nhiều người danh tiếng hại vô cùng, sở dĩ gia nhập vào bản môn có lẽ chỉ là vì tị nạn. Nếu là chúng ta chỉ vì lớn mạnh chính mình lại đem các loại có tiếng xấu người tu hành đặt vào tông môn, chỉ sợ sẽ làm cho tông môn danh dự bị hao tổn a. Bạch Thạch chân quân nói tới rất nhiều đệ tử trong đáy lòng, nhao nhao nhịn không được mở miệng. Đúng vậy a. Một khi tông môn tiếp nạp những thứ này có tiếng xấu người tu hành, tất nhiên sẽ đối với tông môn tập tục tạo thành ảnh hưởng. Nhất định không thể bởi vì một khối thối thịt hỏng một nồi tốt canh a. Không sai, những người này ở đây bên ngoài làm xuống chuyện ác, ngược lại làm cho bản môn tới tiếp nhận nhân quả. Kéo dài như thế, nếu là tương lai lại có loại này người mấy người nhìn ra cơ hội gia nhập vào bản môn, vậy bản môn tránh không được tàng ô nạp cấu chỗ. Đệ tử cho là, coi như tiếp nhận bên ngoài tới tu hành người, ít nhất cũng muốn đối với những người này tiến hành phân biệt. Phàm là xúc phạm qua giống bản môn giới luật người tu hành, hết thảy không thể gia nhập vào. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Hứa Thanh Chi mở miệng nói, Bạch Thạch chân quân nói không sai, cho nên ta có kế hoạch mới. Rực rỡ còn như tinh thần hai mắt đảo mắt trong điện đám người một vòng về sau, Hứa Thanh Chi nói tiếp, ta chuẩn bị đại khai sơn môn, công khai hướng ra phía ngoài tuyển nhận người tu hành. Phàm nguyên thần cảnh giới phía dưới, chỉ cần không có vi phạm qua thập tam sát giới luật người tu hành đều có thể tại thông qua khảo nghiệm phía sau gia nhập vào bản môn. Cái gọi là thập tam sát giới luật là chỉ tu hành giới công nhận 13 chủng không thể tha thứ thông dụng giới luật. Đầu thứ nhất chính là phản bội nhân tộc liền chết. Còn lại bao quát thị sát, cưỡng dâm, cố ý tổn hại thiên địa linh mạch, vô cơ trắng trợn tổn thương người bình thường, lấy người luyện pháp, luyện khí, luyện đan rất nhiều thông dụng luật pháp. Trong điện đoan tọa Hồng Hà chân nhân nhịn không được mở miệng nói, vô song trưởng môn, thiên hạ người tu hành vô số, như là công khai chiêu thu đệ tử, chắc hẳn lấy tán tu chiếm đa số. Không nói trước sẽ hay không đưa tới cái khác tông môn không vừa lòng, chỉ nói tán tu liên minh nơi đó liền không tốt giải thích. Huống chi nhiều như vậy người tu hành nên như thế nào phân biệt thiện ác, cùng với nó tông môn phái vào mật thám. Hứa Thanh Chi giải thích nói, thiên hạ đại kiếp sắp đến, có một số việc đã không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Bây giờ lấy bổn môn thực lực bình thường tông môn uy hiếp cơ bản có thể không nhịn. Ngoài ra chuyện này trưởng môn đã cùng Vân Tiêu Thiên cung thương nghị qua, bọn hắn sẽ không làm quá nhiều cái nhiễu. Nếu là tán tu, vậy thì biểu thị là thân tự do, trên mặt nổi tán tu liên minh cũng đối bản môn nói không nên lời cái gì. Đến nỗi nói như thế nào đối với tu hành người tiến hành phân biệt, trưởng môn chuẩn bị lấy Hồng Trần Huyễn Cảnh đối với muốn gia nhập bổn môn người tu hành tiến hành vấn tâm thí luyện. Chắc hẳn số đông có ý khác cùng phạm qua giết luật người tu hành có thể sàng lọc chọn lựa tới. Bạch Thạch Chân Quân trong lòng khẽ động, từ Hứa Thanh Chi trong lời nói, hắn nghe ra tựa hồ ở trong đó có trương khắc của vũ, thúc đẩy ý tứ. Đối với trương khắc, Bạch Thạch Chân Quân nội tâm rất là phức tạp. Vừa khâm phục hắn làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi hành vi, nhưng cũng sợ hai hắn lòng dạ độc ác thủ đoạn. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết ngày đó vì cái gì trương khắc sẽ lấy hoàn hồn thảo cứu sống chính mình. Theo lý thuyết chính mình bất thoái vị hành vi so với Xích Phát Chân Nhân phạm sai lầm muốn lớn hơn nhiều. Mà Xích Phát Chân Nhân thế nhưng là tại đợt thứ nhất thẩm phán bên trong liền bị không chút lưu tình chém giết. Bây giờ gặp Hứa Thanh Chi sau lưng có trương khắc cái bóng, hắn lúc này không tại lên tiếng. Chương 769, ba cái vấn đề, 3, chương 769, ba cái vấn đề, 3, Bạch Thạch Chân Quân có thể thấy được đầu mối trong đó, những người khác cũng không phải người ngu, vì vậy mấy người Hứa Thanh Chi sau khi giải thích không có người nào mở miệng. Trương Khắc xây dựng ảnh hưởng rất nặng, có thể không có mấy người có can đảm làm tức giận hắn. Chờ giây lát thấy không có người mở miệng, Hứa Thanh Chi quay đầu hướng Trương Khắc đạo, trưởng môn, đây chính là đệ tử ý nghĩ, lần này không đơn giản chỉ tiếp nạp những thứ này tìm tới dựa vào là tông môn, gia tộc, tán tu, chúng ta còn muốn khuyết trương đại quy mô, mức độ lớn nhất mà hấp thu trong giới tu hành tinh anh nhân tài. Hừ, kẻ sướng người họa. Đinh Tiểu Tiểu trong lô mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hứa Thanh Chi tướng mạo thực sự quá xuất chúng, liền nàng nhìn thấy cũng có chút động tâm, đừng nói nhà mình cái tên háo sắc đổ. Xem ra muốn thương lượng với Thanh Mi muốn chút đối sách rồi, ngay tại Đinh Tiểu Tiểu trong lòng suy nghĩ thời điểm hỗn loạn, bên hai nghe được Trương Khắc giọng ôn hòa chuyển đến. Vừa là như thế, vậy chuyện này liền chờ tông môn gì chuyển Nguyệt Nha Loan sau đó đang tiến hành. Mặt khác Thanh Chi thông chi Phong Hoa đạo hữu bọn người một tiếng, để bọn hắn tự động si tra phạm cấm người chờ trấn áp Tiểu Hải nhãn thời điểm, bọn hắn cũng cần ra tay toàn lực. Cử động lần này cũng không phải Trương Khắc nguyên nhân ý làm khó Phong Hoa chân quân bọn người, chỉ có đồng cam cộng khổ mới có thể để cho không quen nhau nhân nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Trước kia mê vụ trong bí cảnh nhân chính là ví dụ tốt nhất. Trương Khắc thuận miệng phân phó một tiếng, ngay sau đó nói ra hôm nay để tài thảo luận thứ ba. Còn có một chuyện cuối cùng. Trương Khắc nói, từ trên người lấy ra một cái tiền đồng. Cùng thế tục giới sử dụng đồng tiền lớn nhỏ, hình dạng, độ dày đại khái giống nhau, nhưng phía trên lồi lõm đồ án lại hết sức tinh xảo. Mặc dù chỉ là thế tục giới tiền, lại tản ra hồng đồng sắc ánh sáng nhạt, rất là làm người khác chú ý đây là bản môn ở thế tục giới phát hành tiền. Căn cứ môn trung để báo giới thiệu, bây giờ bản môn cái này ba loại tiền ngoài cựu quận rất được hoan nghênh, cùng đồng giá trị có một so với năm trên giá. Ta muốn hỏi một chút, tông môn đón lấy tới đối với cái này tiền có thể có cái gì điều lệ? Mấy năm trước Trương Khắc trở về tông môn thời điểm liền phát giác tông môn ở thế tục giới trắng trợn mở rộng tân tiền, nguyên bản còn muốn lấy hỏi thăm một chút. Về sau bởi vì phải toàn lực ứng phó tạo dựng định hải pháp trụ ngược lại đem chuyện này quên đi. Hôm nay lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới, thừa dịp lúc này tông môn tất cả trách nhiệm thi trưởng làm cho tất cả tại, liền thuận miệng hỏi ra. Đối với tân tiền Hứa Thanh Chi biết đến rõ ràng nhất, bởi vì việc này vốn là tại nàng thôi thúc dưới tiến hành. Văn Thính Trương Khắc hỏi thăm, Hứa Thanh Chi lúc này từ trong tay áo lấy ra kim nguyên, đồng bạc, tiền đồng ba loại tiền tất cả một loại. Trường môn, loại này tân tiền hết thảy có 16 loại. Ngoại trừ tiền đồng cùng đồng bạc chia làm một văn ngũ văn 10 văn 20 văn 50 văn bên ngoài, kim nguyên ở nơi này tất cả trên cơ sở nhiều 100 văn cái này chủng loại. Tông môn sở dĩ sẽ luyện chế tân tiền cũng tiến hành mở rộng có 3 nguyên nhân. Hơi làm dừng lại, Hứa Thanh Chi nói tiếp, đầu tiên là bởi vì cũ tiền giá trị, thế tục giới nguyên bản tiền hệ thống cũng chia là 3 loại đồng dạng là kim, ngân, đồng tam giai tiền tệ quy định. Lấy đồng tiền làm thí dụ, kỳ diện giá trị chỉ có 2 loại, đó chính là 1 văn cùng 10 văn. Một lượng bạc có thể đổi một sâu tiền, cũng chính là 1000 văn. Ta không biết là nguyên nhân gì dẫn đến bạc cùng vàng chỉ có cố định 5 lượng cùng 10 lượng hình dạng và cấu tạo. Ngoại trừ đại tông giao dịch bên ngoài bình thường thương nhân tại tiếp thụ ngân lượng lúc, chẳng những cần phân rõ bạc thật giả, còn muốn phân phối cái kéo cùng tiểu cái cân, tại thông thường sử dụng ở trong cực kỳ không tiện. Ngoài ra, quá mức thưa thớt mặt giá trị sẽ hao phí số lớn kim, ngân, đồng. Mà tân tiền giá trị không những có thể giảm bất bách tính mang theo lúc gánh vác, còn có thể nhạy bén, hiệu suất cao trong giao dịch vận chuyển. Mấu chốt nhất là tân tiền có thể giảm xuống đối với kim ngân đồng mấy người mỏ sắt hao tổn. Nếu như đại quy mô mà phổ biến tân tiền, chúng ta liền có thể đại lượng thu về tiền cũ có thể đem hắn dung luyện phía sau vận dụng đến phương diện khác. Đương nhiên hai điểm này nguyên nhân chỉ là vì thuận tiện thế tục giới lưu thông cùng vận chuyển, chủ yếu nhất là ngẩng đầu nhìn một cái Trương Khắc, gặp thần sắc hắn bất vi sở động, tiếp tục nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là tiền có thể nói là cùng nhân loại tiếp xúc nhiều nhất một loại cố định vật chất. Nó cũng không giống lương thực, ăn hết liền không có, cũng không giống nơi ở, cơ bản sẽ không ở nhiều người ở giữa vận chuyển. Thế tục giới mỗi người tiếp xúc nhiều nhất chính là tiền, mà lưu thông nhiều nhất cũng là tiền. Một đồng xu từ nó bị chế tạo được, thẳng đến nó hư hao, không biết sẽ kinh qua bao nhiêu nhân thủ. Nó cùng tu hành giới sử dụng phụ tiền đồng dạng, phía trên là có tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực. Cái này một câu nói sau cùng mới là Hứa Thanh Chi phổ biến tân tiền nguyên nhân chủ yếu. Nàng bây giờ cũng đã là nguyên thần chân quân, đối với đường ngày sau đi như thế nào, cũng là có hoạch định. Tất nhiên tiền có thể hội tụ tín ngưỡng chi lực, vậy chưa chắc liền không thể từ đó tìm được thần tiên mạch này đường lối. Kim đan đệ tử đối với tín ngưỡng chi lực không có quá nhiều hiểu rõ, cơ bản cũng vô pháp lợi dụng. Tại Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông bên trong, bây giờ có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực ngoại trừ có thần chức chứng khác, cũng chỉ có bảo hộ pháp thần. Mới lên cấp như Bạch Thạch, Thủy Hành Phong, Thạch Trung Tú bọn người nhìn nhau vài lần, hắn chúng ta đối với tín ngưỡng chi lực đồng dạng không lạ rất biết. Ngược lại là Tố Cầm chân quân cùng Cựu Nhận chân quân lộ ra vẻ cân nhắc. Ha ha ha. Trương Khắc khinh cười hai tiếng, nhìn xem Hứa Thanh Trì nói, "Thanh Trì, tu hành giới có phù tiền tích tụ khí vận, vậy ngươi nói vì cái gì thế tục giới tiền đồng dạng có chức năng này, cái khác tông môn hội làm như không thấy? Hay là nói, cái khác tông môn mấy ngàn năm cũng không có phát giác thế tục giới tiền có thể tụ tập tín ngưỡng chi lực?" Hứa Thanh Trì chấn động trong lòng, có chút đắc chí đột nhiên không còn sót lại chút gì. "Đúng a, cái khác tông môn làm sao lại không có phát giác tiền tích tụ tín ngưỡng chi lực đâu? Nếu như nói mấy ngàn năm đều không người phát giác huyền bí trong đó, đánh chết Hứa Thanh Trì cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ hành vi của mình cho tông môn tạo thành phiền phức?" Đang tại Hứa Thanh Chi trong lòng hoang mang thời điểm, Trương Khắc mở miệng giải thích, thế tục giới tiền ẩn chứa tín ngưỡng chi lực không phải bí mật, nhưng sở dĩ một mực không vì người chú ý, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một. "Thanh Chi, ngươi có thể nghe nói một câu, gọi là..." Trương Khắc nhìn xem Hứa Thanh Chi, gàn từng chữ nói, "Hương hỏa có độc." "Hương hỏa có độc." Hứa Thanh Chi trong miệng tự lẩm bẩm lặp lại một lần bốn chữ này. "Không sai." Trương Khắc giải thích cặn kẽ nói, "Tiền là một loại vô cùng đặc thù vật phẩm, tại nhu cầu người cùng bị nhu cầu người trong giao dịch sử dụng. Đi qua vô số người chi thủ về sau, phía trên đã ngưng tụ vô số người cảm xúc, bao quát vui sướng, bi thương, thỏa mãn, tham lam, ghen ghét, hâm mộ, dục vọng các loại vô số chính diện cùng mặt trái cảm tình. Đối với người tu hành tới nói, loại này phức tạp, vận đủ, mãnh liệt tín ngưỡng chi lực sẽ nhiễm hóa tâm cảnh của mình, nghiêm trọng người thậm chí sẽ đối với tính cách tạo thành ảnh hưởng. Tại rất nhiều năm trước đó, bản giới liền từng có qua thần đạo đại hưng thời đại. Nhưng cuối cùng bởi vì chịu đến tín ngưỡng chi lực nhiễm hóa, vô số thần đạo tu hành giả hoặc điên cuồng, hoặc vẫn lạc, cho nên mới sẽ truyền ra hương hỏa có độc thuyết pháp. Tu hành giới phù tiền thì lại khác. Nó là lấy tông môn làm vật trung gian, thông qua cây dụng tiền loại bỏ, mới đưa phủ tiền bên trên ngưng tụ tín ngưỡng chi lực thuần hóa. Không những có thể nhường bảo hộ pháp thần sử dụng, càng có thể để thăng tông môn khí vận. Hứa Thanh Chi bừng tỉnh đại ngộ, nàng cũng là mới lên cấp nguyên thần chân quân. Lại xưa nay ở giữa đối với đạo kinh học tập nghiên cứu và thảo luận kém xa Trương Khắc tới thấu triệt, đối với một chút bí mật chỉ là kiến thức nửa đời. Chân chờ một chút nàng hỏi, "Trưởng môn, ta phổ biến tân tiền có phải làm sai hay không?" Trương Khắc lắc lắc đầu nói, "Sai là không sai, thế tục giới tiền bên trong tín ngưỡng chi lực không phải tốt như vậy rút ra. Ngươi cái này vừa làm pháp vấn đề lớn nhất là, khi ngươi chủ động đại quy mô phổ biến tân tiền lúc, sẽ để cho cái khác tông môn nhận vì bản môn có biện pháp thuần hóa tiền bên trong đủ loại cảm xúc. Phải biết Ý Lam giới Nam vực bên trong tất cả nhân loại đều tại sử dụng tiền, nếu có biện pháp thuần hóa tiền, cái kia thiên hạ tất cả tông môn đều sẽ ngấp nghé cái này pháp tử." Hứa Thanh Chi hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Không khỏi trầm giọng hỏi, "Vậy cái kia bây giờ làm sao bây giờ?" Trương Khắc trầm tư một lát sau, cười nhạt một tiếng. "Không sao, đoán chừng sớm tại ngươi phổ biến tân tiền thời điểm liền đã bị chú ý tới. Nhưng bản môn cũng không có thuần hóa tiền tín ngưỡng chi lực pháp tử, chắc hẳn đi qua những năm này thời gian cũng bị cái khác tông môn nhìn ra. Cái này cũng là vì sao ngay cả Vân Tiêu Thiên Cung cũng không có đến đây hỏi thăm nguyên nhân. Bây giờ ngươi cần chính là không muốn đang chủ động phổ biến tân tiền, coi như là vì giảm bớt đủ loại quạt mỏ hao tổn đi. Bất quá sau này lại không thể như thế lỗ mãng, ngươi thế nhưng là trưởng quản lấy một nhà mấy chục triệu người tông môn, làm ra bất luận là quyết sách gì đều muốn nghĩ lại cho kỹ." Hứa Thanh Chi cung thanh đáp ứng, mặt mũi tràn đầy đều là ấy nấy, vẻ áo não. Trương Khắc hôm nay sở dĩ nói ra tân tiền sự tình, ngoại trừ muốn biết tân tiền lý do, cũng là vì cho Hứa Thanh Chi một chút cảnh cáo. Sau đó Trương Khắc hướng về phía dưới hỏi, "Ta chỗ phải nói ba chuyện đã nói xong, chư vị có thể còn có chuyện muốn nói?" Có Hứa Thanh Chi tại, Trương Khắc nhất giống như dưới tình huống là bất quá hỏi tông môn việc bật đấy, lúc này tất nhiên hỏi thăm, đám người cũng sẽ không cầm việc nhỏ tới phiền hắn. Thấy không có người đáp lại, Trương Khắc nhân tiện nói, "Lần này đem đại tiểu đồng Lai Di chuyển đến Nguyệt Nha Loan là một kiện đại sự, tận lực nhường thế tục giới cũng tham dự vào. Dựa theo 200 năm trước quy mô tới tham chiếu, rất chuẩn bị cẩn thận 100 vạn thanh tráng, Thanh Chi mau chóng đem Đồng Lai Cửu Quận Bách Tính tổ chức. Mặt khác thông chi Phong Hoa chân quân bọn người, cũng góp 100 vạn người đi ra." "Vâng." Hứa Thanh Chi minh bạch, loại này toàn dân tham dự đại sự giỏi nhất rút ngắn lẫn nhau quan hệ giữa. Trương Khắc cử động lần này rõ ràng là muốn mau sớm nhường Đồng Lai Cửu Quận Bách Tính cùng cái khác tông môn thuộc Bách Tính nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Tấu chương xong, chương 770, lơ lửng chiến thuyền chương 770, lơ lửng chiến thuyền tiểu Đồng Lai tiên nhân chỉ. Trong tầm điện, ánh đến dao động hồng, cẩm sắc hợp âm. Trương Khắc tê liệt ngã xuống tại trên giường, toàn thân lại không một tia khí lực. Vượt qua thường nhân gấp mấy lần độ mẫn cảm mang tới không chỉ là không có gì sánh kịp hưởng thụ còn có càng nhiều trả giá. Đinh Tiểu Tiểu lấy tay nắm chặt Trương Khắc lỗ tai, cắn môi lẩm bẩm nói, nếu là ngươi nói không nên lời cuốn phiến tỉ bội ta hợp lý lý do, hôm nay mơ tưởng đi ra tầm điện một bước. Hôm qua Trương Khắc cả gan lấy có chuyện quan trọng thương lượng làm lý do, đem Thanh Mai cùng Đinh Tiểu Tiểu đồng thời dừng lại tiên nhân chỉ. Xa cách từ lâu thắng tân hôn, thông qua một chút không thể tả được thủ đoạn làm cho hai nữ luôn hãm. Hôm nay hai nữ sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là hương sư vấn tội. Trương Khắc đảo mắt lén một bên kia Thanh Mi, đã thấy kỳ diện cháo Hàn Sương, đã không đêm qua phong tình cùng vũ mị. Nhìn xem hai nữ giữa lẫn nhau ánh mắt tranh né, Trương Khắc tâm bên trong hơi có chút đắc ý chờ nghe được Đinh Tiểu Tiểu đích uy hiếp, hắn không khỏi sợ run cả người, vội nói, thật sự có chỉ bất quá tối hôm qua có chút kìm lòng không được đem sự tình quên nói không chờ hắn nói xong, cũng cảm giác trên hai chân đồng thời có kịch liệt đau nhức truyền đến, không khỏi thảm kêu một tiếng. Chỉ phải suy nghĩ một chút cái hình ảnh đó, liền không có cái gì so ba người thẳng thắn tương tiến càng làm cho người ta lung túng chuyện. Đinh Tiểu Tiểu thần sắc hơi có vẻ xấu hổ giận dữ, cắn răng nghiến lợi kêu lên, ngươi còn dám nhắc lên chuyện này. Thanh Mi cau mày đưa tay thu hồi, gia hỏa này hôm nay ra quá dày rồi, xoay đứng lên thực sự là tốn sức. Trương Khắc không còn dám trêu chọc, đội vàng mở miệng giàn giải. Là như vậy, vì đối kháng tương lai có thể phát sinh đại kiếp, ta chuẩn bị trùng kiến thiên đình, đem bản giới tất cả tu hành thế lực đóng hết. Sau đó hắn cặn kẽ đem kế hoạch của mình từng việc cáo chi hai nữ. Không chờ hắn nói xong, Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu đích thần sắc đã biến trịnh trọng. Không có cái nào tu hành tông môn hoặc là người tu hành nguyện ý tiếp nhận người khác quản thúc, nhất là cái kia 60 nhà thượng phẩm tông môn. Chuyện này một khi tiết lộ phong thanh, vô luận là Trương Khắc hay là Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông trong khoảnh khắc liền có chết diệt môn chi nạn. Hai nữ riêng phần mình từ trong chăn ngồi dậy, nhập bằng Trương Khắc hai mắt trong nháy mắt đăm đăm mà không để ý tới. Thanh Mi đem bảo phục xóa ở trên người, nếu mày nói, chuyện này ngoại trừ ta hai người, ngươi còn cùng người nào nói qua? Trương Khắc tâm đầu máy động, gượng cười hai tiếng, nhỏ giọng chấp chiết đạo, liền cùng Hứa Thanh Chi một người nói qua. Lời vừa nói ra, Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu đích hai mắt lập tức lấp lóe hàn quang kiếm nhất giống như hướng về Trương Khắc đâm tới. Ngươi đem nàng ăn trộm, vì sao lại đem bực này liên quan đến sinh tử chuyện nói cho nàng? Trương Khắc sợ làm cho hai nữ hiểu lầm, liền vội vàng lắc đầu giải thích nói, không, ta và nàng là trong sạch. Thật sự? Đinh Tiểu Tiểu có chút không tin hỏi. Nàng thế nhưng là biết Trương Khắc đối với nữ sắc từ trước đến nay không có gì định lực, còn lại là Hứa Thanh Chi bực này có cử thế vô song dung mạo mỹ nữ. Thật sự, so 10 phần chân kim thật đúng là. Thanh Mi bước cái chán, khí đạo, mấy chuyện không bí mật tất thành hại lớn, bực này đạo lý chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Chuyện trọng yếu như vậy thế mà nói cho một cái ngoại nhân, xem ra ngươi là không muốn sống. Nói, liền cả bộ bảo phục từ trên giường đứng lên, tâm niệm vừa động, treo tại cột trụ hành lang trên bội kiếm tự ý bay đến trên lưng. Trương Khắc tâm đầu nhảy một cái, đông cảm giác không ổn, vội nói, Thanh Mi, ngươi muốn làm gì? Thanh Mi hời hợt nói, đi lấy thai họa ngầm triệt để tiêu trừ. Trương Khắc vội vàng từ trong chăn bò lên, một cái kéo lấy Thanh Mi góc áo kêu lên, cần gì đến nỗi thử. Thanh Mi trong đôi mắt lóe lên một tia sắc khí, lãnh lệ mà nói, chỉ có chết người mới có thể giữ bí mật. Đinh Tiểu Tiểu trong lòng đồng ý Thanh Mi ý nghĩ, trái đầu ngón tay một tia thanh mang hiện ra, hóa thành một cây đằng mạn đem Trương Khắc trói lại. Tỷ tỷ cứ việc đi, cái này muốn đản giao cho ta. Trương Khắc tâm bên trong gấp gáp, hai tay khẽ chống liền muốn đem đằng mạn sụp ra, sao liệu hắn vừa một lần phát lực, Đinh Tiểu Tiểu trên thân thể liền xuất hiện vô số vết rạn. Cái này khiến hắn giật mình tê lên, nhanh chóng buông lỏng cơ thể, minh bạch Đinh Tiểu Tiểu cố ý đem đằng mạn cùng mình huyết mạch tương liên, dùng cái này tới dắt vướng chân mình. Trong lúc nhất thời không còn dám dây dưa, gặp Thanh Mi thân hình lóe lên liền phải ly khai, vội nói, trước hết nghe ta sau khi giải thích làm tiếp xử lý được chứ. Thanh Mi tính cách kiên nghị kiên cường, vốn không muốn để ý tới Trương Khắc, nhưng nhìn hắn lúc này dáng vẻ chật vật không khỏi trong lòng mềm nhũn. Hơi chút do dự, quay người đi tới Trương Khắc phụ cận. Nói đi, nếu là không có cách nào làm ta hài lòng, hôm nay Hứa Thanh Chi hẳn phải chết. Đinh Tiểu Tiểu lặng lẽ đem gò bó Trương Khắc đằng mạn buông ra, cuộn tròn nút ở một bên nghe hắn giảng giải. Trương Khắc ổn định một chút tâm thần, giải thích nói, Hứa Thanh Chi sở trường về quản lý chi đạo, đồng lai cựu quận hơn ngàn vạn bách tính bị nàng quán thúc ngay ngắn rõ ràng, là tông môn nhân tài khó được. Muốn trùng kiến thiên đình không phải một ngày chi công, sau này tất nhiên sẽ dính đến rất nhiều sự nghi, chỉ có để cho nàng cũng tham dự vào, mới có thể tận tâm tận lực toàn lực phối hợp. Hừ. Thanh Mi lạnh rên một tiếng, bất mãn nói, tông môn bây giờ nhân tài đông đúc, muốn tìm mấy cái am hiểu quản lý nhân tài lại có gì khó? Chương 770, lơ lửng chiến tuyển 2, chương 770, lơ lửng chiến tuyển 2, cho dù muốn đem này kế hoạch cáo chi nàng cũng không nên là bây giờ lúc này, vạn một ngày sau giữa lẫn nhau ở trùng công hiệp, nàng trở tay một kích liền có thể đưa ngươi triệt để hủy diệt. Huống chi lòng người cách biệt, nhất là khó dò. Hứa Thanh Chi dã tâm cực lớn, tuyệt không phải ở lâu dưới người hàng người. Hôm qua Lăng Tiêu điện bên trên, trong khi mở miệng thời khắc, trong điện mấy trăm người cấm như hàn thiền. Người đem như thế nhược điểm giao cho như thế phụ nhân thủ, sau này khởi phi mọi chuyện chịu nàng kiềm chế. Người dã tâm là sẽ bành trướng, nếu đem tới nàng đối với bây giờ vị trí không vừa lòng, ngươi như thế nào tự xử? Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ý kiến của ta là đem hắn tru sát. Trương Khắc tâm bên trong làm sao không biết điều này, nhưng khi đó bởi vì tâm tình khuấy động đem lời này nói ra, bây giờ nhưng là nước đổ khó hốt. Nếu chỉ bằng tâm bên trong một điểm lo lắng liền đem cẩn trọng vì tông môn hiệu lực đồng môn tàn sát, tâm cảnh sợ khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nghe Văn Thanh Mi chi ngôn, Trương Khắc không phản bắt được. Thật lâu sau đó mới thở dài một tiếng nói, hôm đó nói về tu hành sơ tâm, trong lúc nhất thời trong lòng cảm xúc rất nhiều, dẫn đến tâm cảnh thất thủ, không quản được miệng đem này kế hoạch nói ra. Kỳ thực ta đã từng hối hận qua, nhưng cuối cùng, chuyện này chi sai tại ta, chẳng trách người bên ngoài. Bất quá như đơn giản là lo lắng tương lai chuyện có thể xảy ra liền xuống tay với Hứa Thanh Chi, sợ khổ sở trong lòng đạo kia hàm a. Thanh Mi song mi nhíu chặt, đánh giết Hứa Thanh Chi dễ dàng, nhưng nàng không muốn Trương Khắc vì vậy mà tâm cảnh có thiếu, chuyện này đối với đem tới tu hành cực kỳ bất lợi. Vậy ngươi như thế nào cam đoan Hứa Thanh Chi sẽ không tiết lộ chuyện này? Trương Khắc do dự lấy nói, nàng bây giờ cũng là bản môn nguyên thần chân quân, còn trưởng quản lấy tông môn đại quyền. Ngoại trừ tại bản môn, đổi cái khác tông môn cái nào có thể cho nàng cơ hội làm cho nàng buông tay hành động? Hơn nữa bản môn bây giờ phát triển cấp tốc, tương lai chưa hẳn liền so với thượng phẩm tông môn kém. Tăng thêm ta chấn nhiếp, cùng với tình nghĩa cùng lợi ích ràng buộc chắc hẳn sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện này. Huống chi cho dù nàng cùng người nói rồi, những người khác sẽ hay không tin tưởng đã ở cái nào cũng được ở giữa không chờ hắn nói xong. Thanh Mi cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết cái gì là nữ nhân sao? Cảm tính bệnh viện có lý tính chất phía trên, càng là cường đại nữ người chấp niệm trong lòng cũng càng nặng. Tương lai Hứa Thanh Chi sẽ có đạo lữ, ngươi cảm thấy trong lòng nàng, tông môn cùng đạo lữ cái nào quan trọng hơn một chút? Bây giờ ta còn không phải tâm hướng ngươi chỗ, huống chi Hứa Thanh Chi bực này có vẻ như thiên nhân nhưng lại hạ người tâm cao khí ngạo. Nàng cùng ngươi chỉ là đồng môn, nhưng cùng với cửa tương tàn sự tình chẳng lẽ còn thiếu sao? Bầu trời không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ. Bây giờ Hứa Thanh Chi tại tông môn địa vị gần như chỉ ở ngươi dưới một người. Chỉ cần nàng tiếp tục cầm quyền, sau này ngươi cùng nàng nhất định sẽ bộc phát ra không cách nào điều hòa xung đột. Tới rồi lúc kia, vì mình lý niệm ngươi sẽ lui bước sao? Không. Ngươi sẽ không. Đồng dạng, Hứa Thanh Chi cũng sẽ không. Ngăn cách một khi sinh ra, nghi kỵ sẽ tự nhiên sinh ra. Ngờ vực vô căn cứ giống như hạt giống, chỉ cần mọc rễ liền nhất định sẽ nảy mầm, không có giữa lẫn nhau với nhau tín nhiệm, ngươi còn có thể giống như ngày hôm nay tin tưởng nàng sao? Khoan Tim Chi hỏi nhường Trương Khắc không cách nào mở miệng, hắn muốn nói mình sẽ hoàn toàn như trước đây mà tín nhiệm Hứa Thanh Chi, nhưng gạt được người khác không lừa được chính mình. Huống chi coi như mình tín nhiệm đối phương, nhưng Hứa Thanh Chi sẽ tín nhiệm chính mình sao? Sau một hồi lâu, Trương Khắc tài nghiêm nghị nói, chính mình trồng phía dưới quả đắng chỉ có thể tự tới đến, ta không thể để cho tông môn bởi vì tự ta sơ suất lâm vào nguy đại bên trong. Vừa là như thế, liền do ta tự mình động thủ đi. Giờ khắc này, Trương Khắc kiên trì khuôn mặt cả đời lý niệm có lay động, trong lòng làm rõ sai trái thiện ác cái kia cân đòn bị nghiêng bể. Tới rồi hắn bây giờ cảnh giới cỡ này, tâm cảnh viên mãn muốn so tu vi càng trọng yếu hơn. Thanh Mi tại Trương Khắc ra miệng trong nháy mắt liền phát giác được một tia khác thường, Trương Khắc còn như băng tuyết nước suối đồng dạng trong suốt hai mắt tựa hồ biến đu tối rất nhiều. Thậm chí có lãnh lệ, phong duệ, không chút kiêng kỵ khí tức tử trên người sinh ra. Không tốt. Thanh Mi đột nhiên minh bạch, e rằng chính mình cho Trương Khắc áp lực quá lớn rồi, dẫn đến kỳ tâm cảnh thất thường. Đinh Tiểu Tiểu ở một bên cũng bén nhạy phát giác được không đúng, không giả tư tác từ phía sau lưng đem Trương Khắc ôm lấy. Ôn Du nói, chuyện này đổ cũng chưa chắc thật có nghiêm trọng như thế, ta có biện pháp nhường Hứa Thanh Chi giữ bí mật. Trương Khắc tâm đầu chấn động, quay đầu nhìn về phía Đinh Tiểu Tiểu. Thật chứ? Đinh Tiểu Tiểu nghiêm nghị nói, can hệ trọng đại, ta sao dám như trò đùa của trẻ con. Trương Khắc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu như có thể tại không làm thương hại Hứa Thanh Chi dưới tình huống để cho nàng giữ bí mật, cái kia không thể tốt hơn nữa. Trong lòng khói mù tan đi, Trương Khắc cả người khí tức lại khôi phục lại. Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu dài thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng hai người cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Trương Khắc tâm cảnh tựa hồ không đủ viên mãn, rất dễ dàng liền sẽ bị ngoại giới ảnh hưởng đến. Nghĩ đến lúc trước hắn nói lời nói kia, có lẽ chính là tại tình huống tương tự phía dưới trong lúc vô tình cáo chi Hứa Thanh Chi. Dù sao chuyện này hắn đối với mình hai người cũng chưa từng nói. Trương Khắc chần chờ một chút, hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào nhường Hứa Thanh Chi giữ bí mật? Chương 770, lơ lửng chiến thuyền, 3, chương 770, lơ lửng chiến thuyền, 3, Đinh Tiểu Tiểu thần bí một tiếu đạo, cái này ngươi cũng không cần hỏi tới, chuyện này giao cho ta là được rồi. Kỳ thực nàng giờ khắc này ở trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nàng cái nào có biện pháp gì tốt nhường Hứa Thanh Chi giữ bí mật, chỉ là bởi vì lo lắng Trương Khắc tài thuận miệng nói. Trương Khắc bởi vì tâm thần không yên, không nhìn ra Đinh Tiểu Tiểu trong giọng nói sơ hở. Mà Thanh Mi ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, chính xác lại một bên nhìn rõ ràng minh bạch. Lo lắng Trương Khắc từ Đinh Tiểu Tiểu đích trong lời nói hiểu ra ra hương vị, lúc này chuyển đổi đề tài nói, "Tốt, chuyện này liền giao cho Tiểu Tiểu xử lý." "Đúng, có một việc ta rất là không hiểu, không biết ngươi là hà dự định." Trương Khắc chú ý của lực quả nhiên bị hấp dẫn, theo miệng hỏi, "Chuyện gì?" Thanh Mi vắt hết óc chuyển động suy nghĩ, trong miệng lại một khắc càng không ngừng hỏi, "Ta nghe nói ngươi tại tông môn tuyên bố nhiệm vụ, muốn luyện chế phụ không thuyền chỉ." Trương Khắc hướng ra phía ngoài nhìn một chút, liền thấy ngoại giới trời sáng choang, không tốt lại ỉ lại ở trên giường, một bên đứng dậy mặc quần áo, một bên giải thích nói, "Tương lai bản giới có thể sẽ cùng tu tiên giả có một hồi quyết sinh tử đại chiến. Nếu như tư liệu lịch sử ghi chép không kém, ta lo lắng bản giới thực lực viễn tốn tu tiên giả. Đến lúc đó nếu muốn có một tia sinh cơ, chỉ có thể phát huy bản giới sở trường. Nếu là có thể luyện chế ra nhường người bình thường cũng có thể cưỡi phụ không thuyền con, tất nhiên có thể về số lượng tạo thành ưu thế cực lớn. Lại muốn là tìm đến một chút đại uy lực công phạt chi thuật bố trí tại thuyền bên trên, có lẽ liền có thể sửa chiến cuộc." Đinh Tiểu Tiểu một bên có chút chần chờ nói, "Phụ không thuyền chỉ không có tốt như vậy luyện chế a. Bản giới chỉ có một ít thượng phẩm tông môn trong tay còn có một số trước kia thiên đình thất lạc lơ lửng phi thuyền. Nếu là tốt luyện chế, cái này mấy ngàn năm nay hẳn là đã sớm phụ không thuyền chỉ khắp nơi." "Ha ha." Trương Khắc có chút đắc ý nói, "Đến, cho các ngươi xem đồ tốt." Nói, tâm niệm vừa động, trước người lập tức xuất hiện một đạo ám kim sắc thẳng đứng dây nhỏ. Ngay sau đó màu vàng sẫm dây nhỏ tả hữu mở ra, hiện hóa ra một đạo hiện ra ám xương mù kim sắc môn hộ. Tiến giai động thiên cảnh một trong chỗ tốt chính là muốn mở ra động thiên bí cảnh đã không cần đi qua như vậy rườm rà. Trương Khắc hướng Thanh Mi, Đinh Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay, đi đầu cất bước tiến vào bí cảnh. Mấy người Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu sau khi tiến vào, cái kiếm màu vàng sẫm môn hộ lần nữa khép lại làm một đạo dây nhỏ phía sau tiêu thất. Trương Khắc bản mệnh phù như ý phù lục ma phương hai nữ không ít tiến vào. Có thể lần này sau khi tiến vào lại lập tức cảm nhận được khác biệt. Trong không khí tự do nguyên khí linh động lại sinh động, trên bầu trời thậm chí có thể nhìn thấy nguyên khí hội tụ các loại dáng mây. Đồng thời địa vực cũng ít nhất làm lớn ra gấp đôi, Thanh Mi lấy thần niệm dò xét, cảm giác bây giờ cái này bí cảnh đã không nhỏ hơn hai cái định châu lớn nhỏ. Núi non chập trùng, cỏ cây lâm thâm, dòng nước mềm yếu, sóng biết mênh mang. Phi cầm tẩu thú du tẩu cùng sơn lâm, ngư dược quên chỉ bơ bờ vu giang sông hồ hải. Nghiêng hai nghe, điểu ngữ vừa gầm, hít một hơi, hương hoa thanh linh, phóng nhắm nhìn, sương mù bao phủ sân dã, đơn giản là như thế ngoại đảo nguyên. Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu một thời gian không khỏi đắm chìm trong đó. Một lát sau, Đinh Tiểu Tiểu mới thở dài một tiếng, cực kỳ hâm mộ nói, không biết tương lai hoa của ta chi hải dương có thể hay không cũng có như vậy quy mô. Trương Khắc nhất bên cạnh Tiếu Đạo, yên tâm, này bí cảnh sản vật phong phú, tài nguyên phong phú, ta góp nhặt vô số kỳ hoa dị thảo hạt giống đang tại bồi dưỡng ở trong. Đến lúc đó có thể tẩy ghép ngươi bên trong bí cảnh. Sau đó lại đối Thanh Mi nói, đợi Thanh Mi bí cảnh diễn hóa thành công, bí cảnh trưởng thành cần có hết thảy đều giao cho ta liền được. Thanh Mi hừ một tiếng, quay đầu nhìn chung quanh. Ngươi chính là muốn ở trước mặt ta khoe khoang một chút ngươi bí cảnh sao? Thanh Mi 28 tuổi kết đan, thành tựu nguyên thần thời giã so Trương Khắc sớm không ít năm. Nhưng hôm nay Trương Khắc thế mà nhất cử vượt qua ngũ khí cảnh so sánh nàng trước một bước tiến vào động thiên cảnh, cái này thực sự làm nàng rất là không tin phục. Nhớ ngày đó mình là kim đan chân nhân lúc, Trương Khắc tài tiên thiên cảnh mà thôi, nhìn thấy chính mình ngâm nớp lo sợ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Có thể hiện tại gia hỏa này càng ngày càng quá mức, hôm qua lại dám đem chính mình cùng Đinh Tiểu Tiểu cùng nhau lưu lại. Mỗi lần nghĩ đến cảm thấy khó xử chỗ, nàng khí sẽ không đánh một chỗ tới. Trương Khắc khinh cười một tiếng, tâm niệm chuyển động, ba người trong nháy mắt từ trên không tiêu thất. Trước mắt như vạn hoa đồng đồng dạng nhanh chóng xoay tròn vầng sáng sau khi biến mất, Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu phát hiện mình ba người tới một chỗ tòa thành bên trong. Đây là một chỗ vài dặm lớn nhỏ trống trải vương bước sân bãi. Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu đích lực chú ý trong nháy mắt bị tràng địa thượng sắp hàng chỉnh tề mấy trăm chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền hấp dẫn. Những thuyền này chỉ cái lớn bắt trượng, tiểu nhân lại vẹn vẹn có hai trượng lớn nhỏ. Sở dĩ nói tạo hình kỳ lạ là bởi vì những thuyền này chỉ ngoại hình hoặc hình thoi, hoặc khiết hình, hoặc bằng thẳng, hình dạng cổ quái đủ có vài chục loại. Từ chủng loại nhìn lại, có lâu thuyền, có thuyền buồm cổ, bảo thuyền, thuyền nhỏ, cũng có nhiều bẩm chiến thuyền mười nhiều loại. Ngoài ra, những thuyền này còn quanh thân văn khắc lấy đếm không hết pháp văn, phù văn, thỉnh thoảng có linh quang lấp lóe. Rất làm cho hai người chú ý là giữa sân tất cả thuyền đều đưa neo đầu cùng mặt đất tương liên, tựa hồ sợ những thuyền này chỉ rời đi. Phải biết sân này thế nhưng là lục địa, cũng không tại trong nước a. Cái này một chỗ kỳ lạ lập tức đưa tới hai người ngờ vực vô căn cứ. Đinh Tiểu Tiểu kỳ quái nói, ồ, những thuyền này chỉ vì Hà Hội thả neo, chẳng lẽ biết bay hả? Trương Khắc con ngón tay bắn ra một điểm linh quang đánh trúng trong sân một chỗ tiết điểm, con hình lưỡi câu neo đầu tự động cùng mặt đất tiết điểm phân ly. Kết nối neo đầu 30 trượng lâu thuyền quanh thân trận bắn ra linh quang, trong chốc lát cả tòa thuyền đã bị linh quang pháp văn đẩy. Một giây sau, rầm rầm, ngay tại trước mắt ba người, cái kia ba to khoảng 10 trượng lâu thuyền vậy mà chậm rãi thoát ly mặt đất, chậm rãi hướng trên không dâng lên. Cái này đây là lơ lửng chiến thuyền. Đinh Tiểu Tiểu nghi ngờ quay đầu hỏi hướng Trương Khắc. Trương Khắc gân một tiếng, ngẩng đầu nhìn không ngừng hướng về phía trước lơ lửng lâu thuyền, thẳng đến ly địa khoảng 30 trượng mới không trên hướng dâng lên, mà là treo lơ lửng giữa trời. Trương Khắc trở tay nắm vào trong hư không một cái kia lơ lửng lâu thuyền bị đại lực dẫn dắt chậm rãi rơi tại trên mặt đất, sau đó neo đầu lần nữa cùng mặt đất tiết điểm tương liên, đem hắn cố định trên mặt đất bên trên. Còn nhớ rõ thanh không giới sao? Nghe được Trương Khắc hỏi thăm, Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới Trương Khắc đi qua tự đủ qua một ít chuyện. Đây không phải là ngươi bị trục xuất hư không lúc gặp phải một chỗ giới vực sao? Trương Khắc gật đầu nói, chính là sớm tại mấy năm trước, câu hồn liền nói với ta qua, thanh không giới bây giờ đã nhất thống. Hơn nữa luyện chế vô số lơ lửng chiến thuyền cùng trước đây thanh không giới phân giải ra cái kia chút giới vực đánh trận. Trước mắt những thứ này lơ lửng chiến thuyền chính là ta từ câu hồn thu thập được những cái kia phương pháp luyện chế bên trong chọn lựa một chút luyện chế được. Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu liếc nhau, hai người trong ánh mắt đều có vẻ nghi hoặc. Đinh Tiểu Tiểu hỏi, đã ngươi đã có lơ lửng chiến thuyền phương pháp luyện chế, vì cái gì tại tông môn tuyên bố cầu lấy lơ lửng chi pháp nhiệm vụ? Trương Khắc tiếu đạo, nếu như ngươi sáng tạo ra một môn thuật pháp, truyền thụ cho những người khác về sau, hắn có thể hay không đạt đến giống như ngươi hiệu quả? Đinh Tiểu Tiểu lắc đầu nói, tất nhiên là không thể. Sáng tạo một môn thuật pháp nói nghe thì dễ, ở trong quá trình này không muốn biết thất bại bao nhiêu lần. Vô luận từ lý niệm, kết cấu, hoặc là trong thất bại lấy được giáo huấn, cảm ngộ đều không phải là những người khác có khả năng cảm thụ. Nha, ta hiểu rồi ý tứ của ngươi. Trương Khắc khinh tiếng nói, không sai. Những thứ này lơ lửng chiến thuyền phương pháp luyện chế ta sớm đã nhận được, sở dĩ không có giao cho tông môn, mục đích chỉ có một. Kia chính là ta hy vọng tông môn đệ tử có thể tìm được thích hợp bản giới người tu tiên lơ lửng chi thuật. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở mới là trọng yếu nhất. Chỉ có làm cơ sở hoàn thiện sau đó, ta mới sẽ đem cái này lơ lửng chiến thuyền phương pháp luyện chế lấy ra cho mọi người nghiên cứu. Nếu như bây giờ liền đem này phương pháp luyện chế giao ra, trong tông môn chỉ sẽ nhiều hơn một chút làm từng bước công tượng. Từ lâu dài đến xem, đây coi như là một loại dục tốc bất đạt hành vi, cũng sẽ không đối bản giới có gì có ích. Hơn nữa khác biệt giới vực tài liệu, truyền thừa, pháp tắc đều có chỗ khác biệt, chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Thanh Mi cao mày nói, có thể tu tiên giả lúc nào cũng có thể đến, một phần bạn không chờ chúng ta nghiên cứu ra loại này thuật pháp, chiến thuyền, tu tiên giả đã tới rồi làm sao bây giờ? Trương Khắc thở dài một tiếng nói, cho nên ta vẫn luôn tại chữ hàng đủ loại tài nguyên, còn từ chư thiên tinh minh bên trong mua đủ loại luyện chế lơ lửng chiến thuyền hạch tâm tài liệu, hơn nữa nơi này chiến thuyền cũng một khắc càng không ngừng luyện chế. Một phần bạn một ngày kia đến, ta cũng chỉ có đem loại này phương pháp luyện chế đem ra công khai rồi. Thanh Mi dương mắt quan sát bốn phía, tại đặt lơ lửng chiến thuyền cách đó không xa, có mấy cái ống khói cao lớn một mực khói đen bốc lên. Lờ mờ có thể nhìn thấy có rất nhiều người ở trong đó bận rộn. Tấu chương xong, chương 771, vạn tượng chú ý chương 771, vạn tượng chú ý ngay tại ba người nói chuyện phiếm ở giữa, từ xa xa bốc khói xong công trình kiến trúc bên trong bay ra một kim nhất trắng hai đạo lưu quang, trong chớp mắt liền tới đến ba người trước mặt. Chủ nhân, sư tỷ. Thanh Mi kinh ngạc nhìn trước mắt Lan Anh, liền thấy nàng người mặc màu xám vải bảo, đuôi tóc ở giữa cắm một chi tinh xảo máy xay gió hồ lô, đang phần phật chuyển không ngừng. Kỳ quái nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặt khác, ngươi tại sao như vậy trang phục? Lan Anh quệ mồm nói, hừ, vừa về đến liền cùng cái kia người xấu làm chuyện xấu, ta cũng không muốn trướng mắt. Thanh Mi mặt của lần đầu tiên thoáng qua một tia đỏ mặt, hung hăng trừng trừng khắt nhấp mắt. Không chờ nàng nói chuyện, Lan Anh đã cao hứng bừng bừng mà nói, ta là cùng bạn tượng cùng đi, bên trong rất ý tứ. Thanh Mi không khỏi quay đầu nhìn sang, đã thấy bạn tượng hai mắt mê ly, tựa hồ còn đang mơ hồ ở trong. Tiểu thân thể nhỏ trên bờ vai khiêng một thanh so với nàng không nhỏ hơn bao nhiêu bắt rất truy, loạn trà loạn choạng mà tựa hồ lúc nào cũng có thể ngủ mất. Cái này giống như là rất ý tứ bộ dáng sao? Trương Khắc làm một chút nở nụ cười, hôm qua hắn lo lắng chuyện tốt sẽ bị Lan Anh quấy nhiễu, liền dụ hoặc nàng cùng bạn tượng cùng nhau tiến vào bí cảnh chơi đùa. Chỉ là nhìn xem bạn tượng bộ dáng bây giờ, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Lan Anh có chút hưng phấn mà kêu lên, sư tỷ, ngươi không biết, bạn tượng thật là lợi hại, vô luận cỡ nào tảng đá cứng rắn đều có thể bị nàng đập nát. Nếu như là ả niệm chắc hẳn ba người trên đầu sẽ xuất hiện liên tiếp đằng phao dấu hai chấm. Đang mơ hồ bạn tượng nghe được Lan Anh nâng lên tên của mình lập tức tinh thần, mãi manh mãi đáng yêu tiểu kiểm thượng chỉ còn lại một đôi vụ sáng mắt to. Hơi hơi ngẩng đầu, một bộ mau tới khen ta đắc ý biểu lộ. Trương Khắc cười híp mắt nói, bạn tượng lợi hại nhất, bất quá ngươi đã làm cái gì a? Bạn tượng vốn là Trương Khắc sớm nhất triệu hoán một cái hồng giáp đạo bình, về sau giới cơ duyên xảo hợp thu được thần trí lại được thập nhị nguyên thần pháp chủ tán thành, mới tấn giai nguyên thần cảnh giới. Nhưng tâm trí của nàng nhưng vẫn giữ lại tại thiếu nữ thời kỳ. Mà Lan Anh tắc thì lại là một cái ngoài ý muốn, tại một lần nào đó đi dạo lúc, trong lúc vô tình mua đến tiên thiên linh bảo đại phong xa. Kiện bảo bối này cùng nàng vô cùng phù hợp, tự phát cùng bản mệnh phi kiếm cùng nhau hòa vào nhau. Nhưng đồng dạng đấy, tâm trí cũng xảy ra một chút biến hóa. Vì thế, Thanh Mi cố ý từ tư liệu lịch sử trong văn hiến tiến hành thẩm tra, phát hiện tại quá khứ trong lịch sử xuất hiện qua không thiếu tình huống tương tự. Tựa hồ tiên thiên linh bảo cũng có thọ nguyên đại nạn, thậm chí sẽ giống sinh mạng thể như thế hiện ra trẻ nhỏ, thiếu niên, trưởng thành cùng giàn mua trạng thái. Bởi vậy hoài nghi Lan Anh cùng bạn tượng hơn phân nửa cũng là bởi vì tiên thiên linh bảo linh tính duyên cớ trở thành như bây giờ vậy. Lúc này nghe được Trương Khắc hỏi thăm, bạn tượng không có khiêng đại chủ ý tay lau một cái mũi. Ngạo kiêu mà ngẩng đầu, hai vai lay động hóa thành một tia kim hồng quang mang bay về phía xa xa mấy chỗ kia ống cõi lớn. Lan Anh đồng thời lách mình bay lên, kêu lên, sư tỷ, đi theo ta. Trương Khắc ba người đưa mắt nhìn nhau, lách mình bay lên, khoảng cách gần như thế cũng không cần Trương Khắc tiến hành Nazi rồi. Đây chính là ngươi dùng để luyện chế lơ lửng chiến thuyền chỗ sao? Đi tới mấy chỗ khói đen bốc lên cỡ lớn khu kiến trúc phía dưới, Đinh Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi một tiếng, sau đó nhìn xem cái kia sông thẳng vân tiêu khói đen nhíu mày. Cái này khói đen có thể hay không đối với bí cảnh tạo thành ảnh hưởng? Trương Khắc khổ tiếu đạo, bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Đây là hái luyện tài liệu lúc tống ra khí thải, ta tìm đại khí tông hỏi qua rồi, bọn hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Trương Khắc luyện chế lơ lửng chiến thuyền cái này mấy tòa kiến trúc vật kỳ thực đồng thời không đơn giản. Là hắn căn cứ vào luyện chế lơ lửng chiến thuyền yêu cầu cùng trong giấc mộng một chút lý niệm tạo dựng lên. Trong đó chủ yếu nhất chính là cái kia 6 cái ống cõi lớn, nơi nào là tinh luyện tài liệu lò cao. Tài liệu học vĩnh viễn là hạn chế vật thể sử dụng đạt đến cực hạn mấu chốt. Đến nỗi luyện chế lơ lửng chiến thuyền phương pháp ngược lại không nhìn ở trong mắt Trương Khắc. Nếu như có thể đem phù văn dung nhập chiến thuyền phương pháp hoàn toàn phân tích ra, đạt đến đê giai người tu hành thậm chí là người bình thường cũng có thể luyện chế trình độ, cái kia tu hành giới luyện khí thuật sẽ nên đón công nghiệp chuẩn hóa thời đại. Đến lúc đó, bằng vào công nghiệp dây chuyền sản xuất tác dụng, chỉ cần tài liệu đầy đủ, lơ lửng chiến thuyền có thể đại quy mô mà luyện chế được. Bây giờ bên ngoài tràng địa thượng cái kia chút lơ lửng chiến thuyền kỳ thực cũng chỉ là hàng mẫu, Trương Khắc muốn từ bên trong tìm ra thích hợp nhất chiến tranh tương lai chiến thuyền. Nhưng bây giờ điểm này còn không có đột phá, bởi vì phù văn, pháp văn, trận văn mấy người pháp tác đạo văn còn không cách nào thực hiện công nghiệp nước chảy hóa, mỗi một chiếc lơ lửng trên chiến thuyền trận văn còn cần phải tiến hành đơn độc luyện chế. Mấy người tiến vào đại điện về sau, đầu tiên nhìn thấy chính là tại mấy trăm người dưới thao tác, lò cao phía dưới cái danh trong miệng có kim hồng sắc nước thép liên tục không ngừng mà chảy ra. Vài trăm người phân công rõ ràng trật tự tỉnh nhiên đem nước thép dẫn vào từng cái nhận thùng thép bị vận chuyển đến bất đồng công trình kiến trúc chung kế tục tinh luyện. Đạo pháp hiển thánh chỗ tốt chính là ở trong giấc mộng cần máy móc mới có thể làm được sự tỉnh, ở đây bằng mượn nhân lực liền có thể hoàn thành. Chương 771, vạn tượng chủ y 2, chương 771, vạn tượng chủ y 2, thi hành loại này công tác đoàn thể ở nơi này mấy chỗ công trình kiến trúc bên trong còn rất nhiều. Những người này đối với Trương Khắc đám người đến nhìn như không thấy. Lấy mấy người tu vi hoàn toàn có thể ra tế cảm giác khiến cho mình tùy thời ở vào một loại cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp trạng thái. Có lẽ không cách nào giấu giếm được cao giai người tu hành, bất quá ứng phó những người trước mắt này đã là đủ. Đối với tại xuất hiện trước mắt những người này, vô luận là Thanh Mi hay là Đinh Tiểu Tiểu cũng không có lộ ra nghi hoặc vẻ tò mò. Sớm tại trước đây thật lâu, các nàng ngay ở chỗ này thấy qua vô số bí cảnh thổ dân rồi. Cái này cũng là Đinh Tiểu Tiểu đối với Trương Khắc bí cảnh hâm mộ nguyên nhân chủ yếu. Nói như vậy, vừa mới thành tựu động thiên cảnh nguyên thần chân quân tạo dựng ra động thiên bí cảnh là hoang vu lại không có sinh cơ đấy, liền đại đạo pháp tắc cũng là hỗn loạn. Nhớ ngày đó Trương Khắc cùng Phù Dung chân quân tại Thiên Nhai chân quân trong bí cảnh lúc chiến đấu, cái kia một chỗ bí cảnh chẳng những địa vực nhỏ hẹp lại liền một tia sinh mệnh dấu hiệu cũng không có, chỉ là một mảnh hoang mạc. Giống Trương Khắc bực này âm dương vận hành, ngũ hành đều đủ, pháp tắc đầy đủ bí cảnh, chỉ cần tu vi theo kịp, kỳ thực đã có hướng đạo quân cảnh giới tấn cấp điều kiện. Nhất là nơi đây trong bí cảnh lại còn có rất nhiều nhân loại. Đây chính là từ bí cảnh thiên đạo pháp tắc theo quy tắc tự nhiên ra đời nhân loại, thuộc về động thiên bí cảnh một bộ phận. Tại ban sơ xuất hiện động thiên cảnh người tu hành sau đó, đã từng có người tu hành đem ý lam giới sinh linh đại lượng rời vào bí cảnh, trong đó liền bao quát nhân loại. Nhưng mà thông thường sinh linh là rất khó thích ứng bí cảnh quy tắc, tại rất ngắn thời gian bên trong đại lượng tử vong. Coi như không có tử vong sinh linh cũng rất khó sinh ra hậu đại, chỉ có một phần bạn sinh linh có thể dần dần dung nhập bí cảnh. Tại một đoạn kia hắc ám trong nhân đại, có vô số sinh linh ngay cả chủng tộc đều bị diệt tuyệt, đối với tự nhiên giới vòng sinh thái tạo thành phá hoại cực lớn. Loại hành vi này nói trắng ra là chính là đảo ý lam giới góc tường, sẽ phải chịu thiên địa ý chí chán ghét mà vứt bỏ. Về sau liền lại không người làm như thế rồi, chỉ có thể từng chút chậm rãi đem bí cảnh bồi dưỡng mở rộng, có thể tưởng tượng cái này cần muốn nhiều dài thời gian tích lũy. Động thiên cảnh nguyên thần chân quân sở dĩ rất ít có thể tấn giai đạo quân, không cách nào làm cho tự thân động thiên bí cảnh viên mãn nguyên nhân này liền chiếm cứ lục thành tỷ lệ. Nhìn xem bây giờ không ngừng luyện ra nước thép, Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu cuối cùng minh bạch Trương Khắc sức mạnh ở nơi nào. Lò cao luyện ra nước thép đang tu hành giới có khác một cái xưng hô. Huyền thiết, một loại nhu cầu lượng cực kỳ rộng rãi tài liệu. Đương nhiên, trước mắt nước thép còn không đạt được huyền thiết yêu cầu, cần đi qua cái khác nhiều loại trình tự làm việc mới tính hợp cách. Có thể coi là đang tu hành giới, muốn hợp cách luyện chế một khối huyền thiết cũng không dễ dàng. Một cái thông thường tiên thiên cảnh luyện khí học đầu ngày kế có thể rèn luyện ra huyền thiết sẽ không vượt qua 10 cân. Nhưng trước mắt nước thép một lần xuất thủy lượng thì có hàng ngàn hàng vạn quân. Sư tỷ, mau tới đây a. Ngay tại Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu xem xét lò cao như thế nào vận hành lúc, nơi xa chuyển đến Lan Anh tiếng kêu. Trong giọng nói vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Ba người cười lách mình tiến vào một chỗ tinh thất. Mười mấy trượng phương viên trong tinh thất, một bộ dài 3 trượng, 7 thước rộng đích đen nhánh thép chế đài an bài hàng ngang tại tinh thất ở giữa. Đỉnh đầu là sáng ngời phù văn cây đèn, ba bên cạnh góc tường chỉnh tề mà trưng bày từng cô giá đỡ. Tại trên kệ cái này trưng bày rất nhiều luyện chế xong thép kiện. Còn lại một bức tường bên cạnh tắc thì phân lập lấy 8 sắp xếp tủ đỡ, chỉnh tề mà xếp chồng chất lấy từng khối một thước vuông thép khối. Gặp ba người đi vào, Lan Anh vẫy tay, một phương thép khối bay lên rơi vào đài gắn. Một bên vạn tượng bởi vì vóc dáng quá thấp chỉ có thể đứng lơ lửng giữa không trung tại trước án. Liền thấy vạn tượng hướng thép khối chỉ một cái, một điểm kim ngọn lửa màu đỏ bay ra đầu ngón tay rơi vào thép khối thượng tướng hắn nhiễm thành hồng sắc. Kỳ hỉ. Lan Anh đùa cười một tiếng, đưa tay từ trên búi tóc lấy xuống máy xay gió hồ lô, tiến đến trước miệng nhẹ nhàng thổi. Hô. Rầm rầm. Máy xay gió trang nhanh chóng chuyển động, một đạo ngưng luyện thành màu xám trắng tốn phong trực tiếp thổi tới kim hồng sắt thép khối bên trên. Thép khối tại Nam Minh Ly Hỏa bị bỏng phía dưới cùng tốn phong thổi phía dưới trong ngoài cấp tốc hóa thành kim hồng chi sắc. Ngay sau đó, vạn tượng cầm trong tay to lớn bắt giác truy nơi tay bên trong dạo qua một vòng, trong nháy mắt liền có kim hồng sắc hỏa diễm đem đầu đũa bao khỏa. Sau đó trở tay một truy đập đện tại thép trên bán thép khối bên trên. Bong bong. Một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến, cái kia một thước vuông thép khối tại đện gõ phía dưới bay ra vạn chút lửa, biến thành một đoàn chỉ có 6 tấc lớn kim hồng sắc khối sắt. Ồ. Trương Khắc nhất xem liền phát giác được trong đó điểm đặc biệt. Trái tay khẽ vẫy, khối sắt tự ý bay tới trong tay, nhiệt độ cao đáng sợ không có đối với hắn tạo thành ti hào tổn thương. Hô. Trương Khắc hướng về kim hồng sắc khối sắt thổi một khí. Hỏa diễm trong nháy mắt tiêu thất, khối sắt màu sắc đã ở một sát na chuyển thành ngọa lam chi sắc. Thanh Mi ghé đầu liếc mắt nhìn, nhưng thấy nho nhỏ trên khối sắt hiện ra lấy tầng tầng lớp lớp đường vân, giống như thiên nhiên tạo thành toàn bộ khối sắt hiện ra một loại vô cùng nhu nhuận ánh sáng lộng lẫy. Chương 771, vạn tượng chủ ý, 3, chương 771, vạn tượng chủ ý, 3, thiên đoán huyền thiết. Một bên Linh Tiểu Tiểu trong miệng phát ra tự lẩm bẩm. Trương Khắc lật qua lật lại trong tay thiên đoán huyền thiết nhìn ra ngoài một hồi, tay trái dùng sức bóp. Ngọa lam sắc khối sắt như bùn đất dẻo cao su như thế bị bóp thành dài mảnh, nhưng lại không như tưởng tượng bên trong như vậy vỡ vụn. Thấy cảnh này, Thanh Mi cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm hãi nhiên. Trương Khắc sức mạnh thân thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu, thậm chí ngay cả thiên đoán huyền thiết đều có thể bóp nghiến. Đang tu hành giới bên trong, huyền thiết có 3 đẳng cấp, chia làm 10 rèn, 100 rèn, thiên đoán. 10 rèn huyền thiết phổ biến chỉ là tại tiên thiên cảnh người tu hành sử dụng trong pháp khí sử dụng, 100 rèn cùng thiên đoán phân biệt đối ứng pháp bảo cùng linh bảo. Huyền thiết tinh rèn rất khó hơn nữa rất phức tạp, không phải bằng dựa vào đơn thuần rèn liền có thể tăng lên tới nào đó phẩm giai. Mỗi một cái phẩm giai cấp rèn đều cần càng không ngừng quan sát huyền thiết kết cấu bên trong, thời khắc điều chỉnh lực điểm mới có thể khiến huyền thiết không trở thành phế phẩm. Trước kia Trương Khắc Kim đang cảnh thời điểm, liền đã từng lấy bản mệnh phù tinh luyện năng lực tới luyện hóa mọi việc như thế phế phẩm. Dựa theo Trương Khắc lý giải là, huyền thiết có cùng với chính mình đơn độc phần tử kết cấu, một khi cái này kết cấu bị phá hư, cái kia huyền thiết liền sẽ trở thành vật vô dụng. Trong rèn liền đã rất khó luyện chế, đến nỗi thiên đoán huyền thiết, tại Ý Lam giới cũng chỉ có mấy cái am hiểu luyện khí tông môn mới có thể ổn định cung cấp. Lấy tiên tiên nhất khí Nam tông làm thí dụ, trong tông môn luyện khí sư 1 năm rèn đánh ra thiên đoán huyền thiết sẽ không vượt qua 500 cân. Có thể tưởng tượng được, làm Trương Khắc nhìn thấy vạn tượng một cái búa liền đánh ra một khối thiên đoán huyền thiết là bực nào kinh ngạc. Quay đầu liền thấy vạn tượng duy trì ngẩng đầu chống nạnh tư thế, rõ ràng là đang chờ đám người tán dương. Thật là lợi hại, quá tuyệt vời. Vạn tượng tốt không tầm thường a. Trương Khắc trong miệng lớn tiếng khen ngợi, còn miết lên một cái. Vạn Tượng Thủy ung ung mắt to cười híp lại thành một đường nhỏ, khóe miệng vánh lên càng không ngừng lắc lắc cơ thể. Nếu như tại nàng phía sau cái mông thêm một cái đuôi, bây giờ nhất định đã lắc ra khỏi huyễn ảnh. Trương Khắc đi nhanh đến thép trước án, đem trong tay Thiên Đoán Huyền Thiết bỏ vào trên bàn. "Vạn Tượng, ngươi làm như thế nào?" Vạn Tượng gãi gãi đầu nói, "Chỉ cần đập liền tốt, rất thú vị đấy, còn có thể đập ra đủ loại hoa văn đâu." Mấy người có chút vô ngữ, cuối cùng có một số việc không cách nào dùng đạo lý có thể giảng. Trương Khắc ngờ tới có thể là bởi vì Vạn Tượng nắm trong tay Nam Minh Lý Hỏa ở trong đó làm ra tác dụng. Dù sao đây chính là thế gian chín đại thần hỏa, có lẽ còn có Lan Anh cái kia tiên thiên linh bảo hiệu quả. Phong cùng hỏa vốn là dễ nhất dung hợp. Quay đầu nhìn một chút cười tủm tỉm Lan Anh, Trương Khắc đột nhiên trong đầu thoáng qua nhất niệm. Ngón trỏ tay phải tại hư không một điểm, đầu ngón tay màu bạch kim hào quang bắn ra, trong khoảnh khắc trên không trung tạo dựng ra một tòa tiểu kim cương bản phù trận kết cấu đi ra. "Vạn Tượng, ngươi có thể đem trận này dung nhập Thiên Đoán Huyền Thiết sao?" Vạn Tượng tiến đến trên không hiển hóa phù trận phụ cận, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Quay đầu nhìn về Lan Anh nói, "Lan Anh tỷ tỷ, hóng gió." Đang khi nói chuyện liền có một điểm kim náo nhiệt diễm từ hắn trong tóc bay ra rơi vào Thiên Đoán Huyền Thiết phía trên. Lan Anh giòn tan lên tiếng, lần nữa đem máy xay gió hổ lô tiến đến bên miệng thổi. "Hô." Màu xám trắng tốn phong lại một lần thổi đến Thiên Đoán Huyền Thiết phía trên, gió trợ thế lửa, kim hồng hỏa diễm quang mang trong nháy mắt đại thịnh. "Lan Anh tỷ tỷ, canh chừng chuyện." Vạn Tượng hướng về phía Lan Anh hô một tiếng. "Được." Lan Anh cầm trong tay máy xay gió hổ lô hơi chuyển bỗng lúc đích, vẻ này tốn phong vô cùng có linh tính mà quay trùng quanh Thiên Đoán Huyền Thiết xoay tròn. Vạn Tượng trong tay đại chủ y bung lên, đồng nhiên một truy rơi xuống. Bong bong. Dư âm lượn lờ quanh quần vũ tĩnh trong phòng, làm tiếng gầm xung kích đến tĩnh thất trên vách tường lúc trong nháy mắt bị trong đó tán âm pháp trận khu trừ. Sau đó chỉ thấy Vạn Tượng đưa tay cầm lên thép trên bản Thiên Đoán Huyền Thiết giao cho Trương Khắc trong tay. "Cho." Trương Khắc xanh mục kết thiệt nhìn trong tay Thiên Đoán Huyền Thiết, hoài nghi nói, "Liền lần này." Túi đầu nhìn lên, liền thấy Thiên Đoán Huyền Thiết ngọa làm sắc mặt ngoài hiện ra vô số có quy tắc trận văn. Vạn Tượng vậy mà thật sự một truy ở nơi này Thiên Đoán Huyền Thiết bên trong sáp nhập vào tiểu kim cương bản phụ trận. Thật bất khả tư nghị. Trương Khắc tự nghĩ liền xem như mình cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Nghi ngờ nhìn một chút Vạn Tượng truy, khẽ vươn tay nói, "Đem truy cho ta xem một chút." Soát. Vạn Tượng lập tức đem đại chủ y từ trên bờ vai gỡ xuống giấu đến sau lưng, nho nhỏ đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như. Đây chính là thông thường truy, không có gì để mắt. Có thể nàng thân thể nho nhỏ còn không có đứng lên truy lớn, cũng không biết nàng làm sao lại cho rằng cái truy này có thể bị giấu đi. Nơi đây không ngân 800 lượng. Trương Khắc mấy người không nói nhìn xem Vạn Tượng. Một lát sau, Vạn Tượng mới đáng thương hề hề nhìn xem Trương Khắc đạo, "Chủ nhân, ngươi sẽ không cấp ta truy à?" Trương Khắc cái chán nổi đầy gân xanh, một bên Linh Tiểu Tiểu không khỏi che miệng cười nhẹ. "Yên tâm, sẽ không cấp ngươi, ta chỉ là xem mà thôi." Vạn Tượng lưu luyến không rời mà đưa tay bên trong đại chủ y đưa tới Trương Khắc trong tay. Thẳng trôi cán dài, đầu đũa bắt giác, dài 6 thước, kích thước cùng trứng gà tương tự, tử kim sắc đầu đũa bên trên khắc vô số cấm chế. Trương Khắc lấy thần niệm tham châm dung nhập trong đó tinh tế do xét, phát giác là từ 9 loại pháp tắc khác nhau tụ hợp trở thành một đạo cấm chế. Phân giải, dung luyện, tụ hình, điệp ra, tinh luyện, trọng lực, ổn định, chính xác. Phụ pháp cái truy này lại là một kiện hậu thiên nhất phẩm linh bảo. Thay đổi truy trôi, ở phía dưới nhìn thấy hai cái vân triện phù văn. Vạn Tượng, Vạn Tượng. Trương Khắc tinh tế thưởng thức lấy hai chữ này hàm nghĩa, suy nghĩ phút chốc đem Vạn Tượng truy còn cho Vạn Tượng. Nhìn xem Trương Khắc lược dường như biết được suy nghĩ biểu lộ, Đinh Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi, "Ngươi nghĩ tới điều gì?" Trương Khắc định rồi định thần, nhìn xem Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu, hơi có chút kích động nói, "Có lẽ ta tìm được một loại đủ để thay đổi tu hành giới con đường luyện khí pháp tử." Thanh Mi chấn động trong lòng, cái này hàm nghĩa trong lời nói có thể là có chút nghe rợn cả người rồi. Cái gì pháp tử? Trương Khắc hoàn thiện trong đầu chợt lóe lên linh cảm. Vẫn là Vạn Tượng trôi này Vạn Tượng truy cho ta dẫn dắt. Nói hắn không khỏi cười nhẹ hai tiếng, cái truy này tựa hồ liền nên là Vạn Tượng, liền tên đều cùng nàng đồng dạng. Này truy có tinh luyện phụ pháp chi năng, đối với luyện khí sư tới nói tính toán là một kiện bảo bối. Nhưng nó chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo, ý vị này có thể người vì đem hắn luyện chế được. Đinh Tiểu Tiểu nghi hoặc nói, này truy đúng là một kiện bảo bối, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một kiện có thể tinh luyện phụ pháp linh bảo mà thôi. Cho dù là có 10 trôi dạng này truy cũng bất quá là tăng tốc tinh luyện tốc độ. Chúng chi nếu như không có Vạn Tượng Nam Minh Lý Hỏa cùng Lan Anh Đại Phong Sa cũng tuyệt đối làm không được một truy hình thành. Cái này làm sao có thể gọi là thay đổi con đường luyện khí? Không có đi qua công nghiệp hóa tẩy lễ, Đinh Tiểu Tiểu kiến thức vẫn là bị hạn chế tại cố hữu tư duy hình thức bên trong. Trương Khắc cảm giác không tốt lấy ngôn ngữ để giải thích, dứt khoát khoát tay đánh ra nhất đồng kim cương sa. Theo tâm niệm của hắn, rất nhanh kim cương sa liền tổ hợp thành một cái có 6 cái đầu đũa cổ quái đồ vật. Nhìn hình dạng có chút giống thế tục giới ra mét dùng khí cụ, chỉ bất quá có 6 cái đầu đũa. Ngay sau đó Trương Khắc lại tách ra một chút kim cương sa đặt cổ quái khí vật phía dưới. Thanh Mi nhìn minh bạch, đây là tại mô phỏng huyền thiết. Liền thấy Trương Khắc ngón tay khẽ nhúc đích, trên không lấy kim cương sa hiện hiện ra cổ quái khí cụ 6 cái đầu đũa hướng phía dưới vừa rơi xuống, nhất thời liền xung kích tại mô phỏng huyền thiết phía trên. Bởi vì này hết thảy đều chỉ là mô phỏng, cho nên không có cái gì động tĩnh lớn. Khối kia mô phỏng huyền thiết trong nháy mắt xuất hiện vô số hoa văn, một cái đơn giản nhất lục hợp trận đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu lập tức minh bạch Trương Khắc ý nghĩ. "À, ý của ngươi là luyện chế nhiều trôi Vạn Tượng chủ ý dựa vào hắn ẩn chứa sức mạnh khắc lục trận pháp." Trương Khắc ha ha nở nụ cười. "Không, ta ý nghĩ là luyện chế tận lực bao lớn tiểu hình dạng và cấu tạo bất đồng Vạn Tượng chủ ý tạo thành bất đồng truy tổ, dùng để nhanh chóng đại quy mô duy nhất một lần luyện chế pháp khí. Loại phương pháp này ta xưng là công nghiệp nước chảy hóa."
Ti.
Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu bị choáng váng. Chỉ phải dựa theo Trương Khắc ý nghĩ tiến hành kéo dài, liền có thể biết hắn cái cách làm này đáng sợ bao nhiêu. Thoáng nghĩ nghĩ có thể chuyện sẽ xảy ra, Đinh Tiểu Tiểu do dự nói, đã như thế, luyện khí sư chẳng phải là lại không còn tác dụng. Trương Khắc lúc này đã đem trong lòng suy nghĩ sâu chối tiếp đi ra, hơi có vẻ thư sướng mà tiếu đạo, không như thế sao lại dám nói có thể phải cải biến con đường luyện khí. Nếu như đem thuật này quyết tán, Thiên Hạ Tông môn cùng phát lực lời nói, có lẽ liền có thể làm tướng tới đại kiếp cung cấp một tia phần thắng. Thanh Mi suy nghĩ một chút nói, không có đơn giản như vậy, coi như luyện chế ra vạn tượng chủ ý cũng không phải ai đều có thể thao túng a. Trương Khắc gật đầu nói, đây là tự nhiên, bây giờ ta còn chỉ là một tư tưởng, muốn phải hoàn thành cái này một kế hoạch cũng không dễ dàng. Trong đó liên quan đến quan khiếu còn rất nhiều, cần quanh năm suốt tháng tìm tòi cùng thôi diễn mới được. Tấu chương xong, chương 772, Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính chương 772, Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính có một số việc bây giờ còn chưa làm được, cho nên Trương Khắc cũng không có đối với hai người nói tỉ mỉ. Tại hắn tư tưởng ở bên trong, chuẩn bị lấy 129,600 bách đạo cơ sở phù văn thiết lập một bộ phép tính, tiếp đó lấy bộ này phép tính làm hệ tâm, tạo dựng ra một bộ tự động hóa công nghiệp dây chuyển sản xuất. Đây cũng không phải là không cách nào làm đến, tỉ như nói đem bất đồng văn tự tổ hợp lại với nhau liền có thể trở thành một thiên văn chương. Trong đó trang giấy làm vật trung gian, bút cùng mực phối hợp liền có thể viết ra thịnh thế hoa chương. Mà thông qua in ấn, liền có thể đem này văn chương nhanh chóng thành sách, đạt đến thông truyền thiên hạ mục đích. Đương nhiên Trương Khắc muốn việc cần phải làm không có đơn giản như vậy, nhưng đạo lý riêng là giống nhau. Hiện tại cái này kế hoạch còn tại Trương Khắc trong đầu nưu đồ, còn có một số khó khăn vấn đề cần phải giải quyết. Đầu tiên là Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính. Làm sao có thể giống như in chữ rời như vậy tạo dựng ra 129,600 bách đạo chữ hoặc phù văn là thứ một đạo môn hạng. Phù văn không phải trực tiếp khắc ở vật thể bên trên liền có thể phát huy tác dụng, cái này cần dung nhập pháp tắc, dẫn động pháp lực, cùng với thiết lập pháp lực quy tắc vận chuyển. Giống như mạch điện, không phải bố trí xong tuyến đường, tiết điểm liền có thể bình thường vận tác, còn có nguồn điện, điện áp các loại vấn đề. Chỉ phải xuất hiện một điểm sai lầm, nó liền không cách nào có hiệu quả, thậm chí sẽ đem mạch điện hủy đi. Vì vậy, Trương Khắc cái này Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính chẳng những dính đến đủ loại đạo văn, pháp tắc, cùng với đối với phủ văn hiểu rõ, còn muốn tham khảo Bạch Thạch Chân Quân gián phủ chi thuật. Đến nỗi cái khác ngoài ý liệu tình trạng còn không biết có bao nhiêu. Do đó, tại không có nhất định chắc chắn phía trước, hắn không định cùng Thanh Mi, Linh Tiểu Tiểu hai người nói tỉ mỉ. Ngoại trừ Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính khác một nan đề là vạn tượng chủ y. Muốn phát huy ra kỹ nghiệp hóa ưu thế, nhất định phải luyện chế ra đủ loại khác biệt tiêu chuẩn vạn tượng chú ý tạo thành thêm cái hàng ngũ truy tổ, truy châm cùng với nó có thể tạo thành tinh luyện phụ pháp tiêu chuẩn bộ phận. Dựa theo Trương Khắc tư tưởng, ít nhất cũng muốn luyện chế 1000 bộ trở lên búa rèn bộ phận. Vạn tượng chú ý thế nhưng là nhất phẩm hậu thiên linh bảo, chỉ phải suy nghĩ một chút liền tình tưởng luyện chế độ khó lớn bao nhiêu, tiêu hao tài nguyên lại sẽ có bao nhiêu. Chuyện này dựa vào Trương Khắc nhất người không cách nào hoàn thành, cần đem tông môn đệ tử cùng với trong người bình thường tinh anh phát động. Trương Khắc cái này mấy trăm năm qua một mực đang cố gắng tráng đại tông môn, bồi dưỡng thế tục giới nhân tài. Mà hết thể này đem tại lúc này nhận được hồi báo. Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính những người khác giúp không được gì, chỉ có thể tự tới tiến hành thôi diễn, tạo dựng. Đến nỗi vạn tượng chủ ý luyện chế, Trương Khắc đem chủ ý đánh tới vạn tượng cùng trên người Lăng Anh. Chỉ có hai người này phối hợp, mới có thể mượn nhờ vạn tượng chủ ý sức mạnh luyện chế ra cần vạn tượng chủ ý tổ. Nghĩ tới đây, Trương Khắc cười híp mắt nhìn về phía vạn tượng cùng Lăng Anh. Vạn tượng, chủ nhân nơi này có một hảo ngoạn đích trò chơi, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thanh Mi đám người gương mặt không đành lòng tận mắt chứng kiến, vẻ mặt này cũng không tránh khỏi quá dối trá, quá tận lực chút đi. Không ngờ đã thấy vạn tượng hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, ta liền biết chủ nhân đối với ta tốt nhất rồi. Nửa năm sau, lượng tác tin tức làm cho tu hành giới manh động, mà lượng tác tin tức xuất từ cùng một cái tông môn, Thiên Thiên Nhất Khí Nam Tông. Thứ một tin tức, Thiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đem tông môn trụ sở di chuyển đến Nguyệt Nha Loan. Có tận mắt nhìn thấy cái này, một thịnh vững người tu hành tại mấy chục năm sau cùng những người khác nói lên chuyện này lúc, còn khó che đậy tâm tình kích động. Chưa thấy qua tràng diện kia nhân là vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng ngay lúc đó loại kia thịnh vượng. Chiều cao số bách trượng cự nhân, sắt thép luyện chế cự đại khối lỗi, che khuất bầu trời cự long như người kéo thuyền như thế lôi kéo hai tòa số bách lý đại hòn đảo tại hải trung hàng hành. Vượt qua 20 tên nguyên thần chân quân liền giống như người bình thường phụ lấy màu bạch kim quang tác ra sức kéo động hòn đảo tiến lên. Hòn đảo ở trên biển bị kéo động lúc, thật giống như hai khối to lớn lục địa tại di động, biển cả nhấc lên sóng lớn thậm chí đã dẫn phát chúng quanh hải vực triều tịch. Ngoài ra còn có mười mấy vạn tu tiên giả cùng mấy trăm vạn người bình thường tham dự trong đó. Bay trên không trung tu tiên giả đem bầu trời đều bay khắp, mà hải trung người bình thường cưỡi lớn nhỏ thuyền càng là một cái nhìn không thấy bờ. Đời này ta chưa bao giờ thấy qua như thế trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực tông môn cùng bách tính, mỗi người đều dùng hết toàn lực. Bọn hắn lớn tiếng la lên người chung quanh danh tự khích lệ lẫn nhau, lớn tiếng phụ sướng lấy truyền thừa ca dao. Bọn hắn kiên định, tự tin, chấp nhất, không sợ hãi. Các ngươi biết không, thân ở loại hoàn cảnh này lúc, ngươi sẽ phải chịu loại này phấn chấn lòng người cảm xúc phụ lên mà vô cùng phấn chấn. Lúc đó ta nhìn thấy cái này làm cho người rung động tràn diện lúc, thân thể của ta đang run rẩy, máu của ta đang sôi trào, tâm tình kích động làm ta không cách nào khống chế lớn tiếng hò hét. Chỉ hận mình không thể tham dự trong đó. Đến nay nhớ tới chuyện này, ta não hải trung còn có thể hồi tưởng lại lúc đó cái kia chấn động nhân tâm tiếng ca. Từ một khắc kia trở đi, ta liền vô cùng kiên định mà nhận định một sự kiện. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông nhất định sẽ tại bản giới quật khởi, bất kỳ cái gì trở ngại đều sẽ trước mặt nó bị phân thoái. Chương 772, Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính 2, chương 772, Nhất Nguyên Phủ Văn Phép Tính 2, phàm là gặp qua tiên thiên nhất khí Nam Tông lần này Lạp Sơn vượt biển tu tiên giả ở đây sau mấy chục năm bên trong một mực hướng những người khác kể rõ ngay lúc đó thì huống. Cái này không đơn giản là bởi vì bọn hắn thấy được một màn vô cùng rung động, càng là từ đó cảm nhận được một loại ý chí, một loại khí phách. Khi thấy mấy trăm bạn người bình thường vượt mọi trông gai Lạp Sơn mà tình hành, người tu hành mới bỗng nhiên phát giác nguyên lai người bình thường lại có lớn như vậy tiềm lực. Chỉ có tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, mới có thể cảm nhận được người bình thường ẩn chứa cái kia làm cho người chấn cảm sức mạnh. Nhân định thăng thiên. Loại này cảm ngộ cải biến vô số người tu hành đối với người bình thường cách nhìn. Bọn hắn thử học tập tiên thiên nhất khí Nam Tông cách làm, từng chút đem chính mình cùng tông môn dung nhập vào bách tính ở trong. Mà, cũng là Trương Khắc mấy trăm năm qua một mực hướng ra phía ngoài quán thâu lý niệm. Tất nhiên cùng là nhân tộc, vậy thì không nên phân chia ra lẫn nhau, chỉ có dung hợp lại cùng nhau mới có thể để cho thế giới này thu được nhanh chóng phát triển. Trừ cái này một tin tức bên ngoài, một tin tức khác đồng dạng xuất từ tiên thiên nhất khí Nam Tông. Sang năm mùng 1 tháng 9, tiên thiên nhất khí Nam Tông đem đại khai sơn môn, hướng ngoại công mở chiều thu đệ tử. Tin tức này một khi truyền ra, liền oanh động toàn bộ tu hành giới. Mấy ngàn năm qua, cái trước công khai hướng ra phía ngoài tuyển nhận môn nhân đệ tử tông môn là Đạo Đức Tông. Phải biết loại hành vi này là sẽ gặp phải thiên hạ tông môn cực độ ghen ghét. Không có cái nào cái tông môn thích xem đến cái khác tông môn biến cường đại, cũng không có cái nào cái tông môn có thể nhìn thấy chính mình quyền sở hữu người tu hành trôi đi mà thờ ơ quá khứ đích trong mấy ngàn năm. Tại hải vực không bị khai phát thời điểm, lục địa cơ bản bị thiên hạ tông môn chiếm giữ. Bất luận cái gì tông môn cũng rất khó hướng bốn phía khuếch trường, cho nên tu hành giới cách cục rất ít xuất hiện biến hóa. Hướng ra phía ngoài tuyển nhận môn nhân đệ tử chỗ tốt mỗi cái tông môn đều có thể nhìn đến, nhưng vì sao chỉ có Đạo Đức Tông làm được đâu? Một là duyên tại Đạo Đức Tông thực lực, đây là mấu chốt nhất. Nhưng nếu như chỉ là liều mạng thực lực, Quý Lam giới thượng phẩm tông môn tất cả thỏa mãn điều kiện này, có thể cái khác thượng phẩm tông môn là tuyệt sẽ không ngồi xem có thượng phẩm tông môn lớn mạnh, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa sẽ xuất hiện lần nữa Đạo Đức Tông dạng này quái vật khổng lồ. Cho nên tại kiềm chế lẫn nhau phía dưới, ngược lại là thượng phẩm tông môn rất khó tại bản giới hướng ngoại công mở chiều thu đệ tử. Thứ nhị tắc là bởi vì Đạo Đức Tông đối với Quý Lam giới làm ra cống hiến. Trước tiên lấy tiên thiên chí bảo hỗn độn thạch hóa vào phương thế giới này địa mạch, làm cho nguyên khí cùng địa mạch chặt chẽ kết hợp, lại không cách nào tạo thành quán mạch. Sau đó lại đem bản môn chí bảo tụ bảo buồn lấy khí vận tan rã, dung nhập thiên đạo, từ đó nhận được một loại làm ra phù tiền kỳ lạ khí vận bảo vật cây dụ tiền. Phổ biến phù tiền xem như tu hành giới chủ muốn giao dịch tiền tệ, vừa có thể tăng trưởng tông môn khí vận, còn có thể nhường linh thạch còn tại thiên địa. Cuối cùng hắn tông môn cựu tiêu đạo quân càng đem tự thân hóa vào thiên đạo, đền bù cái này thiên địa vừa mới sinh ra quy tắc. Bởi vì Đạo Đức Tông đối với thiên địa, đối với tông môn cùng người tu hành làm ra cống hiến to lớn. Ở tại công khai hướng ra phía ngoài chiêu thu đệ tử lúc, mới khiến cho cái khác tông môn không có làm loạn. Như thế điều kiện hà khắc là rất khó đạt thành, cái này cũng là vì cái gì cái khác tông môn không có hướng ngoại công mở chiêu thu đệ tử nguyên nhân chủ yếu. Tiên thiên nhất khí Nam Tông có can đảm hướng ra phía ngoài chiêu thu đệ tử mà không sợ bị cái khác tông môn kiểm chế là có nguyên nhân. Đầu tiên tiên thiên nhất khí Nam Tông chỉ là một cựu phẩm tông môn, cho dù lại mở rộng, không có hữu đạo quân tọa trấn, nó cũng vô pháp thành là thượng phẩm tông môn. Vì vậy, tiên thiên nhất khí Nam Tông sẽ không dẫn động thượng phẩm tông môn thần kinh. Thứ yếu, Trương Khắc cùng tiên thiên nhất khí Nam Tông lần này tại chủng tộc xâm lấn trong chuyện làm ra cống hiến to lớn. Đây chính là đủ để diệt thế thai kiếp, này cống hiến tuyệt không kém hơn trước kia Đạo Đức Tông làm hết thảy. Đệ tam Trương Khắc bây giờ trưởng không 88 chủng tộc thống lĩnh, tự thân vẫn là u minh giới nào đó một tầng chỗ thể, tăng thêm công đức kim luân hộ thân, hắn lực uy hiếp đã là đầy đủ. Lại không có năm chắc dưới tình huống, cơ bản sẽ không có người dám tự tiện xuống tay với hắn. Điểm này liền tứ phẩm tông môn đều không thể làm đến. Đệ tứ, tương lai đại kiếp lúc nào cũng có thể buông xuống, tiên thiên nhất khí Nam Tông dạng này tông môn nếu như lớn mạnh, chỉ cần uy hiếp không được thượng phẩm tông môn, bọn họ là không ngại thêm ra một cái có lực côn đồ. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, đó chính là Trương Khắc hợp tiểu kiến đảo khai phát hải vực cử động nối rộng tông môn phát triển. Có hải vực xem như tông môn kéo dài, có năng lực mở thác hải vực tông môn cũng đều lên cùng tiên thiên nhất khí Nam Tông tâm tư giống nhau. Bọn hắn cũng nghĩ đối ngoại chiêu thu đệ tử tới tráng đại tông môn thực lực. Chỉ là bởi vì không có thứ nhất làm liệu đầu tiên nhân xuất hiện, không biết cái khác tông môn đối với chuyện này thái độ, vì vậy tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cho nên khi tiên thiên nhất khí Nam Tông đối ngoại chuyển ra muốn chiêu thu đệ tử lúc, toàn bộ tu hành giới đều đã bị kinh động. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên tình hình phát triển biến hóa. Lam Vân Tiêu Thiên Cung thứ nhất công khai biểu thị ủng hộ tiên thiên nhất khí Nam Tông chiêu thu đệ tử Ý Lam giới triệt để hành động. Sau đó trong mấy trăm năm, thiên hạ tông môn nhao nhao hướng ra phía ngoài ném ra ngoài cảnh ô lưu, công khai chiêu thu đệ tử. Không thể không nói, tiên thiên nhất khí Nam Tông cái này một cử động làm cả tu hành giới cái này tử thủy đầm xuống lại. Đối với việc này bên trong chịu đến tổn thất lớn nhất hại thì còn lại là tán tu liên minh. Tông môn đệ tử lực hướng tâm cùng cảm giác đồng ý vẫn là rất sâu, cho dù tất cả tông môn quảng mở sân môn, nhưng một cái quy tắc ngầm thì là không thể tuyển nhận cái khác tông môn đệ tử. Bởi vậy, thiên hạ tông môn chiêu mộ đối tượng cơ bản chỉ có khắp thiên hạ tán tu cùng với loại kia toàn tông đi nương nhờ tông môn. Cái gì là tán tu? Đây chính là một đám cơ duyên xảo hợp đạp vào con đường tu hành người tu hành, bọn hắn không có căn, không có cảm giác an toàn, không có phương hướng, không người chỉ điểm con đường phía trước. Có thể có cơ hội tiến vào tất cả tông môn, trở thành tông môn đệ tử, là tuyệt đại đa số tán tu trong lòng thâm trầm nhất khát vọng. Mặc dù có rất nhiều tán tu tôn sùng tự do, không muốn chịu đến tông môn giới luật kết thúc, nhưng là rộng lượng tán tu nhân cơ hội này thoát ly tán tu liên minh gia nhập vào tất cả bên trong tông môn. Có thể nói, Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông trước tiên công khai hướng ra phía ngoài chiêu thu đệ tử hành vi dẫn đến tán tu liên minh thực lực ít nhất xúc giảm 4 thành. Đã ở trong lúc vô tình phá hủy tán tu liên minh chuẩn bị áp dụng hoạch định một đại kế. Trương Khắc cũng bởi vậy tiến nhập một ít tầm mắt của người, một cái vây quanh âm nhu của hắn liền như vậy mà sống. Tấu chương xong, chương 773, Minh Tiêu chương 773, Minh Tiêu Nguyệt Nha Loan bầu trời. Hai đạo màu vàng sẫm độn quang xẹt qua trường không. Thiên Ngai chân quân cùng Minh Tiêu trưởng giáo một bên phi hành, một bên quan sát chung quanh cảnh quan. Phía trước hai người khi đi ngang qua Bồng Lai Hải bước lúc, gặp được Mê Vũ Hải. Trước đây Trương Khắc độc chiến 229 tên nguyên thần chân quân lúc đánh thiên băng địa liệt, hư không phá thoái, khiến cho phương viên thiên lý hải vực mãi mãi bị phá hư. Phong sương mưa tuyết, mưa đá kinh lôi, bốn mùa biến hóa khác thường. Màu đen đù phong, màu tím lôi mang giăng khắp nơi, vô số vết nứt không gian càng không ngừng tại các nơi xuất hiện tiêu thất. Trên mặt biển phía trước một giây vẫn là gió êm sóng lặng, có thể một giây sau đã là sóng lớn bại không. Hai người nhìn trước mắt cái kia hỗn loạn cảnh tượng, trong lòng suy nghĩ rất là phức tạp. Chỉ từ cái này bị phá hư hải vực liền có thể nhìn ra Trương Khắc lẻ loi tại Nam Hải thiết lập tông môn chi nhánh chịu đựng biết bao nhiêu nguy hiểm gặp chắc trở. Hôm nay là mùng 9 tháng 8, khoảng cách Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông đem tông môn di chuyển đến Nguyệt Nha Loan đã là một năm sau. Mùng 1 tháng 9 chính là Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông chính thức hướng ra phía ngoài chiêu thu đệ tử thời gian. Xem như Định Châu bản tông, Tiên Tiên Nhất Khí Tông tự nhiên muốn chứng kiến đây hết thảy. Lần này Thiên Ngai chân quân sở dĩ mang theo mình Tiêu trưởng giáo đến đây, trừ cái này một cái mục đích, còn hy vọng mở mang kiến thức một chút chi nhánh phát triển. Ở trong nội tâm, Minh Tiêu trưởng giáo là có chút không phục. Hắn từ Kim Đan cảnh liền chấp trưởng Tiên Tiên Nhất Khí Tông cho tới bây giờ đã có hơn 400 năm. Tông môn hôm nay nhanh chóng phát triển ly không ra chính mình lo lắng hết lòng ngày đêm vất vả. Như Kim Định Châu Tiên Tiên Nhất Khí Tông đã là lục phẩm tông môn, có nguyên thần chân quân 17 người, Kim Đan cảnh đệ tử 600 có thừa, Tiên Tiên cảnh đệ tử càng là không dưới bằng người. Liên quan hạt bách tính bây giờ cũng có gần 3000 bằng người. Tiên Tiên Nhất Khí Tông cho tới bây giờ liền chưa từng cường đại như vậy, Minh Tiêu trưởng giáo cho rằng ở trong đó có hơn phân nửa ứng là công lao của mình. Nhưng tại Tiên Tiên Nhất Khí Tông bên trong, môn nhân đệ tử nghị luận nhiều nhất nhưng là Trương Khắc. Dù là trước đây Trương Khắc tại bên trong tông môn nghiêm túc giới luật trắng trợn giết hại, nhưng mọi người trong lòng bội phục nhất hay là hắn. Há miệng chính là độc quyền pháp hộ tịch chế đạo trường Thiên Đài Sơn phường thị bảo hộ pháp thần rất nhiều ảnh hưởng sâu xa cử động. Im lặng nhưng là Chu Đồ Sơn, Trảm Thanh Cúc, Diệt Sa Yêu, giết quần đạo mấy người vô số công tích vĩ đại. Thậm chí Trương Khắc tại Nam Hải chư kinh nhiều như vác núi ném phòng, lạp sơn vào biển, bánh xe đối chiến mấy người cũng đều bị trong môn đệ tử nói chuyện say sưa. Trong hai nghe nhiều hơn, Minh Tiêu trưởng giáo tự nhiên trong lòng không tin phục, tông môn tại chính mình chấp trưởng phát xuống dương cấp tốc. Trương Khắc rời đi tông môn bất quá 200 năm, hắn cũng không tin Trương Khắc làm có thể so với chính mình càng tốt hơn. Nhất là lần trước Bích Lạc chân quân trở lại tông môn phía sau lấy luận bàn danh nghĩa tức mất Ông Dương chân quân trên đỉnh Tam Hoa càng làm Minh Tiêu trưởng giáo trong lòng cảm thấy không vui. Tuy Ông Dương chân quân làm có hơi quá, khả Bích Lạc chân quân thân là văn bối, há có thể hướng trưởng bối xuất thủ. Huống chi phía trước hắn còn phái Xung Tiêu chân quân đi Bồng Lai tiến hành điều giải. Lần này Nam Tông đại khai sơn môn đối ngoại chiêu thu đệ tử, Minh Tiêu trưởng giáo liền muốn nhân cơ hội đến xem thử Nam Tông phát triển, đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Phi độn ở trên không trung hướng phía dưới xem có thể nhìn thấy có đếm không hết lớn nhỏ thuyền trên mặt biển đi thuyền. Từ những thuyền này con đường tiến tới có thể thấy được cũng đều là đi tới Nguyệt Nha Loan. Minh Tiêu trưởng giáo lấy thần niệm hướng phía dưới nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Làm sao lại có nhiều như vậy thuyền, cái này cũng không dưới hơn ngàn chiếc rồi. Xem như tông môn trưởng giáo, Minh Tiêu chân quân đối với dân sinh mà biết không thiếu, từ những thuyền này con lớn nhỏ liền có thể nhìn ra hắn có thể chuyển vận quy mô. Đây chỉ là hôm nay thấy một góc của băng sơn, nếu là xưa nay ở giữa cũng là bực này quy mô, cái kia Nguyệt Nha Loan rốt cuộc có bao nhiêu cường đại vận chuyển năng lực đâu. Bên cạnh Tiên Ngai chân quân ha ha nở nụ cười. Trương Khắc giá hỏa này có thể không thể coi thường, tại tông môn hắn mỗi lần mở miệng nói chuyện đều để Xung Tiêu trong lòng run sợ. Nói thẳng hận không thể hắn rời xa tông môn, có thể những năm gần đây nhớ thương nhất Trương Khắc vẫn là Xung Tiêu. Giống Trương Khắc những loại người này không cách nào gò bó ở bên cạnh, hắn cần chính là đầy đủ không gian để mặc cho giày vò. Minh Tiêu trưởng giáo Minh Trắng Tiên Ngai chân quân trong lời nói thâm ý, mở miệng nói, "Tổ sư yên tâm, đệ tử sẽ không cùng như ý sinh ra xung đột, bất kể nói thế nào hắn đều là đệ tử bản môn. Hắn như là làm so đệ tử xuất sắc, vậy thì thật là tốt thỉnh giáo một phen." Thiên Ngai chân quân mỉm cười, mặc kệ Minh Tiêu trưởng giáo ý trong lời nói là thật là giả, nhưng có thái độ này như vậy đủ rồi. Nguyên Thần chân quân phi độn tốc độ nhanh bực nào, chỉ là chuyện phiếm thời khắc, xa xa đã nhìn thấy một mảnh to lớn trôi đảo xuất hiện tại trong mắt. Chờ hai người bay đến Nguyệt Nha Loan bầu trời hướng phía dưới quan sát lúc, nhưng có chút chố mắt xuất thần. Phía dưới một đạo kim quang kèm theo phích lịch thanh trong nháy mắt phi túng đến hai người trước người, hiện lộ ra một cái phong hoa tuyệt đại mỹ mạo nữ tu. Đệ tử Hứa Thanh Chi bái kiến tổ sư, bái kiến trưởng giáo. Chương 773, Minh Tiêu 2, chương 773, Minh Tiêu 2, ha ha. Vô song không cần đa lễ. Thiên Ngai chân quân ôn hòa hướng không người thi lễ Hứa Thanh Chi khoát tay áo, liếc mắt nhìn hai phía, nghi hoặc nói, sao không gặp như ý đến đây? Hứa Thanh Chi cung thanh đạo, khởi bẩm tổ sư, Vân Tiêu Thiên cung phong Triệu Hải đến đây cùng trưởng môn thương nghị chuyện quan trọng, trong lúc nhất thời thoát thân không ra, vì vậy ra lệnh đệ tử phía trước tới đón tiếp. Minh Tiêu trưởng giáo trong lòng có chút không vui, mình cùng tổ sư trước khi đến đã thông chi qua, có thể Trương Khắc tránh không gặp là hạ ý tư. Không biết Vân Tiêu Thiên cung này tới ý gì? Hứa Thanh Chi là hạ người nào, chủ quản tông môn sự vụ ngày thường nàng đối nhân tâm lý giải còn trên Trương Khắc. Chỉ một câu này lời nói liền nghe ra Minh Tiêu trưởng giáo hoài nghi trong lòng. Nàng bất động thanh sắc mở miệng nói, tông môn đệ tử phát minh ra một loại tên là một thước bàn lơ lửng pháp khí, trưởng môn chuẩn bị đem hắn đẩy hành thiên hạ. Sớm tại 2 năm trước liền cùng Vân Tiêu Thiên Cung thương nghị qua chuyện này. Bất quá bởi vì chuyện này đề cập tới thiên hạ tông môn, Vân Tiêu Thiên Cung cũng vô pháp độc tự làm chủ, cần cùng cái khác thượng phẩm tông môn tiến hành thảo luận. Thẳng đến gần đây Vân Tiêu Thiên Cung mới cùng cái khác thượng phẩm tông môn đạt tới hiệp nghị, lần này đến đây chính là vì nói chuyện này. Minh Tiêu trưởng giáo hô hấp hơi chậm lại, từ Hứa Thanh Chi trong giọng nói, hắn nghe ra một sự kiện. Trương Khắc hôm nay đề nghị liền ngay cả thượng phẩm tông môn đều phải cẩn thận đối đãi, cái này ẩn chứa trong đó ý tứ, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Thiên Ngai chân quân âm thầm một người, đừng nhìn Hứa Thanh Chi tại hai người trước mặt chỉ là văn bối, nhưng tại Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông bên trong, Hứa Thanh Chi quyền thế gần với Trương Khắc, đây là Vương Dương tự mình nói cho hắn biết. Hắn không muốn Minh Tiêu trưởng giáo mất mặt mũi, tiện tay chỉ một cái phía dưới phương đạo, đúng rồi, cái này Nguyệt Nha Loan như thế nào biến thành như vậy bộ dáng? Từ trên khoảng không nhìn xuống phía dưới, Nguyệt Nha Loan chối đảo đã không là quá khứ dáng vẻ, mà là giống như thái cực độ vậy hình dạng. Hứa Thanh Chi cười giải thích nói, cái này có thể đơn thuần trùng hợp, mấy năm qua này theo Ý Lam giới vỏ quả đất chấn đãng, địa mạch đang không ngừng khuyết tán kéo dài. Nguyệt Nha Loan chối đảo bên trong cũng có mới địa mạch tạo thành, cũng không biết là hải trung dòng nước ngầm ảnh hưởng còn là quá khứ hai nơi hải nhãn rội rửa nguyên nhân. Những thứ này mới thành hình địa mạch vậy mà cùng chối đảo cùng một chỗ tạo thành một ngã rẽ khúc đường cong. Năm ngoái tông môn di chuyển lúc lấy Đại Đồng Lai đảo chấn áp tiểu hải nhãn lại lấy tiểu Đồng Lai đảo đóng tại nguyên bản đại hải nhãn vị trí. Đã như thế giống như thái cực đồ âm dương ngư như thế phân lập chuỗi đảo tả hữu. Về sau trưởng môn dứt khoát thi triển đại thần thông dọc theo chuỗi đảo trung quanh cấu kiến một đạo hình khuyên phòng ngự, cuối cùng khiến cho Nguyệt Nha Loan đã trở thành một bộ thái cực đồ hình dạng. Thiên Ngai chân quân cùng Minh Tiêu trưởng giáo nhìn phía dưới giống như sẵn có thái cực đồ trong lòng rất là hâm mộ. Tiên Thiên Nhất Khí Tông tông môn tiêu chí liền là một bộ thái cực đồ, cái này cũng là đạo gia tông phái sử dụng nhiều nhất tiêu chí. Cái này Hạ Phương đảo liên hình dạng cùng Tiên Thiên Nhất Khí Tông tự nhiên phù hợp. Hơn nữa mảnh này chuỗi đảo đại tiểu bị Định Châu bản tông lớn đâu chỉ mười mấy lần. Cái này có thể dưỡng dục bao nhiêu bách tính a vạn thế chi cơ. Giờ khắc này đừng nói Minh Tiêu trưởng giáo rồi, liền Liên Thiên Ngai chân quân đều rất là tâm động. Tùy ý tán gẫu vài câu, Hứa Thanh Chi hóa thành một đạo kim quang dẫn dắt hai người tới Tiểu Đồng Lai. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông di chuyển Nguyệt Nha Loan bất quá một năm thời gian, bây giờ tông môn mười mấy vạn đệ tử đều xâm nhập đến tất cả trong cái đảo cùng rất nhiều bách tính cùng một chỗ xây dựng. Cho nên đại Tiểu Đồng Lai đều lộ ra thanh tĩnh rất nhiều. Tiên nhân chỉ là Trương Khắc cư trú chỗ, xưa nay ở giữa ngoại trừ Thanh Mi cùng Đinh Tiểu Tiểu, rất ít tiếp đại khách lạ. Mà Lăng Tiêu Điện là tông môn nghị sự chỗ, cho dù cùng hai người cùng thuộc một môn, cũng không tiện tiến vào. Vì vậy Hứa Thanh Chi liền đem Thiên Ngai Chân Quân cùng Minh Tiêu trưởng giáo đưa đến Trạch Tinh lâu tầm cao nhất tạm thời ở lại. Thiên Ngai Chân Quân cùng Minh Tiêu trưởng giáo đến làm ra thân định Châu Nam Tông đệ tử rất là cao hứng. Cựu nhận Chân Quân, Bạch Thạch Chân Quân, Đinh Tiểu Tiểu, Bích Lạc, Hồng Tiêu, Hồng Hà, Tiễn Lương, Dược, Ước Phong Đồng, Huyện Kim Đình mấy trăm định Châu hệ đệ tử nhao nhao đến đây bài kiến. Hứa Thanh Chi cố ý ở tầng chót vót đại điện thiết hạ yến hội vì hai người đón tiếp. Một phen trò chuyện về sau, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Mọi người nhất là thương cảm chính là Xích Phát Chân Nhân mấy người một nhóm lớn Định Châu hệ đệ tử sa đọa phía sau bị Trương Khắc thi hành tông môn giới luật. Trước mắt những thứ này tại trong tông môn đồng thời tầm thường đệ tử bây giờ thế mà đều tấn giai kim đan cảnh rồi. Nếu như Xích Phát Chân Nhân mấy người không phạm sai lầm bỏ lỡ, có lẽ tương lai sẽ xuất hiện vài tên nguyên thần chân quân cũng không nhất định. Thiên Ngai chân quân xem như tông môn tuổi dài nhất tiền bối, cùng trước mặt những vạn bối này đã đàm luận không đến cùng một chỗ. Chỉ là tìm cựu nhận chân quân rảnh rỗi phiếm vài câu phía sau liền rời đi đại điện. Sau đó Minh Tiêu trưởng giáo hướng Bạch Thạch chân quân hỏi tới chính mình chú ý nhất vấn đề. Bạch Thạch, những năm này ta thân ở Định Châu, đối với Nam Tông tình huống nơi này không là rất biết. Ngươi nói với ta nói bây giờ Nam Tông tình huống chân thật. Lời vừa nói ra, huyên náo đại điện lập tức yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn về phía Minh Tiêu trưởng giáo. Bạch Thạch chân quân nhìn một chút bên cạnh Đinh Tiểu Tiểu cũng biết lạ, trong lòng có chút khó xử. Nói thật ra, hiện tại cũng Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông trên danh nghĩa mặc dù là Tiên Tiên Nhất Khí Tông thiết lập chi nhánh, nhưng trong lòng mọi người, Nam Tông cơ bản đã từ tông môn lẻ loi đi ra. Liên như thế tục giới người bình thường phân ra đồng dạng, mặc dù vẫn là cốt nhục chí thân, trên thực tế đã là hai gia đình rồi. Cứ việc Minh Tiêu trưởng giáo hỏi thăm sự tình không tính bí mật, có thể Bạch Thạch chân quân lại không biết chính mình có nên hay không mở miệng trả lời. Hắn rõ ràng chính mình tại Trương Khắc Tâm trong mắt địa vị kém xa Đinh Tiểu Tiểu, Bích Lạc bọn người, thậm chí có thể ngay cả Hứa Thanh Chi, Huyện Kim Đình đều chưa hẳn bị kịp được. Mà bởi vì trước đây đã từng phạm qua sai lầm, hắn đối với dính đến tông môn sự tình lúc cuối cùng là có chút mất cảm. Minh Tiêu trưởng giáo nhìn xem Bạch Thạch chân quân thần thái, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Làm một cửa chấp trưởng, hắn nói mỗi một câu nói đều không phải là đơn giản hỏi thăm. Trước mặt những đệ tử này ở bên trong, cựu nhận chân quân là trưởng bối của mình, không cách nào mở miệng hỏi. Đinh Tiểu Tiểu, Bích Lạc đám người cùng Trương Khắc quan hệ xa so với mình phải thân cận hơn nhiều. Còn lại những đệ tử kia mặc dù đến thăm chính mình, có thể kỳ thực mỗi người đều biết, trước đây những người này cũng là bị tông môn buông tham một số người. Bọn hắn tới nơi đây mục đích ngoại trừ chính xác đối với tông môn có cảm tình, nhưng càng nhiều nguyên nhân có thể là để biểu hiện chính mình. Nhất là Yến Lương Dực, cái này tại trong tông môn được xưng phế vật người bây giờ tu vi vậy mà đã đạt đến kim đan long hộ cảnh. Nhìn hắn ngồi trong điện uyên đình ngạc chỉ, vẻ mặt phong độ. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn chỉ có thể chính là thứ người như vậy. Càng nghĩ cũng chỉ có Bạch Thạch chân quân, Hồng Hà chân nhân, Huyền Cơ chân nhân mấy người tính toán là lúc trước cùng tông môn liên lụy sâu nhất đệ tử. Không qua Hồng Hà chân nhân, Huyền Cơ chân nhân mấy người bây giờ vẫn chỉ là kim đan cảnh, đối với Nam Tông hiểu rõ có thể không đủ khắc sâu. cho nên Minh Tiêu trưởng giáo mới có thể mở miệng hướng Bạch Thạch Chân Quân hỏi thăm, đồng thời cũng là đang thử thăm dò những người khác thái độ. Nhưng trước mắt mọi người thần sắc nhường hắn hiểu được một sự kiện. Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông tuy là Tiên Tiên Nhất Khí Tông chi nhánh, có thể những người này không tại cùng tông môn một lòng. Đinh Tiểu Tiểu ánh mắt chuyển động, mở miệng phá vỡ hơi có chút cục diện lúng túng. Nam Tông sự tình vẫn là để ta tới vì trưởng giáo giảng giải đi, dù sao thân phận của ta khác biệt, có một số việc Bạch Thạch sư huynh biết đến chưa chắc có ta tin tưởng. Xem như Trương Khắc đạo lữ, chỉ có Đinh Tiểu Tiểu nói ra sẽ không làm tông môn đệ tử ngờ vực vô căn cứ. Minh Tiêu trưởng giáo nhẹ nhàng gật đầu. Đinh Tiểu Tiểu hơi làm do dự, mở miệng nói, có một số việc chắc hẳn trưởng giáo cũng có chút hiểu, từ Nam Tông trụ sở di chuyển Nguyệt Nha Loan về sau, liền có một chút tông môn, gia tộc và tán tu gia nhập Nam Tông. Mà bọn hắn cũng không phải độc thân đến đây, mà là mang theo nguyên bản bản tông cửa quyền sở hữu bách tính tìm tới dựa vào là. Tháng này mùng 1 căn cứ vào trong tông môn san công báo giới thiệu, Nam Tông bây giờ có nguyên thần chân quân 37 người, kim đan cảnh đệ tử 2.700 người, tiên thiên cảnh đệ tử có chừng 7 vạn tà hữu. Đến nỗi ngoại môn đệ tử cũng có chút nhiều, bây giờ đã không dưới 40 vạn anh. Trong chốc ngắn này, Minh Tiêu trưởng giáo đầu tựa hồ bị lôi đỉnh mãnh liệt bổ kích, mạch máu tại cái trán nhảy lên, tựa hồ tùy thời muốn nổ tung. 30 thất mệnh nguyên thần chân quân, 2.700 kim đan chân nhân, còn có 7 vạn xung quanh tiên thiên cảnh đệ tử. Cái này, đây là thật sao? Minh Tiêu trưởng giáo thần trí lâm vào hỗn loạn. 200 năm, ngắn ngủn 200 năm, Trương Khắc thế mà từ không tới có đem một nhà tông môn phát triển thành so bản tông còn cường đại hơn gấp mấy lần tông môn. Nếu như đây là sự thực, cái kia những năm này đến tột cùng đều đã làm những gì? Lờ mờ hắn nghe được giọng Đinh Tiểu Tiểu tiếp tục ở bên tai vang lên. Trừ đó ra, đám tiếp theo đạo viện sẽ có chừng 3 vạn đệ tử bái nhập tông môn. Về phần hiện tại, Nam Tông thuộc bách tính có chừng 4.000 vạn tả hữu đi, cái này không tốt lắm thống kê, dù sao từ Nam Tông cổ vũ sinh con sau đó, tân sinh hải nhi số lượng mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Câu nói kế tiếp Minh Tiêu trưởng giáo đã không nghe rõ. Hắn lúc này đã an toàn lâm vào bản thân phủ định ở trong. Đấu chương xong, chương 774, quá vòng cực chương 774, quá vòng cực trầm mặc một hồi lâu, Minh Tiêu trưởng giáo mới mở miệng lần nữa. Đây không tính là sẽ phải bái nhập tông môn những người tu hành kia a? Không tính. Đinh Tiểu Tiểu không có quá nhiều giảng giải, lúc này nói càng nhiều, đối với Minh Tiêu trưởng giáo đả kích càng lớn. Trong điện chúng đệ tử yên tĩnh nhìn xem hai người. Kỳ thực một năm trước Phong Hoa Chân Quân bọn người gia nhập vào Nam Tông thời điểm, trong tông môn các đệ tử cũng đều bị giật mình. Bởi vì chỉ Phong Hoa Chân Quân cái này một nhóm người thì có 7 tên Nguyên Thần Chân Quân cùng 800 Kim Đan cảnh đệ tử, ngoài ra càng có gần 14 triệu bách tính tùy hành. Mạnh mẽ như vậy một cố lực lượng gia nhập vào tông môn há có thể không làm cho Nam Tông đệ tử trong lòng kiêng kỵ. Cứ việc Phong Hoa Chân Quân mấy người công khai hướng ngoại giới tuyên bố thoát ly Mặc Môn nhưng đến nay cũng không có thể giảm bớt các đệ tử trong lòng sầu lo. Ngay sau đó lại có hắn tông môn, gia tộc, người tu hành lục tục ngo ngoe gia nhập vào tông môn, khiến cho tông môn thực lực nhanh chóng bành trướng. Minh Tiêu trưởng giáo định rồi định thần, chậm rãi hỏi, những người này phục sao từ tông môn quản lý? Cái này cũng là Nam Tông đệ tử trong lòng chú ý nhất một điểm. Tông môn lập tức phải đại khai sơn môn quảng thu đệ tử, căn cứ vào 3 ngày trước công báo bên trong công bố số liệu, đã ghi danh người tu hành vượt qua 10 vạn người. Trong đó Nguyên Thần Chân Quân có 17 người, Kim Đan Chân Nhân quá ngàn, những người còn lại tất cả vì tiên tiến cảnh. Chỉ là nhìn xem cái số này, Nam Tông đệ tử trong lòng cũng không khỏi phải hơi hơi run rẩy. Cho dù chỉ tiếp nạp một nửa người, tăng thêm đã gia nhập vào tông môn những người này, ngoại lai tu sĩ tỷ lệ cũng sắp là nguyên bản Nam Tông đệ tử mấy lần. Tông môn thực lực trở nên mạnh mẽ tự nhiên là chuyện tốt, nhưng loại này phương thức trở nên mạnh mẽ nhưng lại có cực lớn thai hoàng âm. Nam Tông đệ tử bây giờ lo lắng nhất chính là một phần bạn những thứ này bên ngoài tới tu hành người liên hợp lại, tông môn nguyên bản đệ tử có không có năng lực chống lại. Giọng khách gát giọng chủ sự tình qua đi cũng không phải chưa từng xảy ra. Sớm tại một năm trước Trương Khắc quyết định chương trình này lúc, Đinh Tiểu Tiểu cũng có qua tương tự lo nghĩ. Nhưng tất nhiên Trương Khắc làm ra quyết định, xem như đạo lữ, toàn lực ứng phó ủng hộ chính là nàng đối với Trương Khắc trợ giúp lớn nhất. Lúc này nghe được Minh Tiêu trưởng giáo hỏi thăm, Đinh Tiểu Tiểu dứt khoát nói, tông môn giới luật chính là vì không tuân quy củ đệ tử mà thiết lập. Kiên cường, quả quyết, sát khí lâm nhiên. Chỉ một câu này lời nói, Minh Tiêu trưởng giáo đã nghe được mùi máu tươi nồng nặc. Tất nhiên Nam Tông đã có quyết đoán, Minh Tiêu trưởng giáo cũng không định lại tiến hành quyết đủ. Mỗi người phong cách hành sự cũng là bất đồng, Nam Tông nhanh chóng phát triển nhường hắn âm thầm kinh hãi. Để tay lên ngực tự vấn lòng, cho dù có đồng dạng kỳ ngộ bày ở trước mặt mình cũng là vạn vạn không dám làm như thế. Có lẽ chỉ có Trương Khắc bực này gan to bằng trời người mới có quyết đoán cùng tự tin dám tiếp nhận so với tự thân còn mạnh hơn sức mạnh. Chính mình không làm được sự tình cũng không cần hồ loạn đúng tay trong đó. Minh Tiêu trưởng giáo trong lòng có chỗ hiểu ra, cùng Trương Khắc so sánh, chính mình nhiều nhất chỉ là phòng thủ nhà chi quyền, mà hắn có thể dẫn dắt tông môn chân chính của khởi. Quá trình này nhất định tính cực khắp nơi trên đất, gian nan hiểm trở tầng tầng lớp lớp. Bây giờ chính mình phải làm, chính là tại Trương Khắc cần thời điểm to lớn xuất thủ. Chỉ có người phi thường mới có thể đi phi thường chuyện. Vì vậy, tại một phen tư tác về sau, Minh Tiêu trưởng giáo nói ra câu nói sau cùng. Nếu có cần, có thể hướng tông môn phát lệnh cầu viện, tông môn hội toàn lực ứng phó xuất thủ. Giờ khắc này, vô luận là Đinh Tiểu Tiểu hay là trong điện đệ tử khác trong lòng đều có một cô ấm áp sông lên đầu. Tông môn cho tới bây giờ đều không nhường các đệ tử thất vọng qua. Đang chờ đợi mùng 1 tháng 9 đi tới còn thừa thời kỳ, Minh Tiêu trưởng giáo từ Hứa Thanh Chi bồi tiếp chuyển biến Nguyệt Nha Loan không, là quá vòng cực trôi đảo bên trong hơn 1.400 lớn nhỏ hòn đảo. Bởi vì địa mạch biến tiên cùng kéo dài, tăng thêm tự nhiên mà thành thái cực đồ hình dạng, lại xưng hô đảo này liên vì Nguyệt Nha Loan đã không quá phù hợp. Quá vòng cực đã trở thành Nguyệt Nha Loan xưng hô mới. Bày ngay ngắn tâm tình của mình về sau, Minh Tiêu trưởng giáo không đang xoắn xuýt chấp niệm trong lòng. Hắn đem chính mình coi là cầu học người, gặp đến bất kỳ không biết sự tình đều nhất định muốn hỏi cho rõ. Vì cái gì Nam Tông đệ tử sẽ cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt, chỗ tốt như vậy là cái gì? Tại sao muốn phát hành tất tiền? Tại sao muốn phổ biến giáo dục bắt buộc cùng cổ vũ sinh con? Thôi động thế tục giới phát triển có ý nghĩa gì? Cải thiện thế tục giới dân sinh đối với tu hành giới ảnh hưởng có cái nào? Quá vòng cực chuỗi đạo xây dựng, cả cái trong tông môn cũng không có người so Hứa Thanh Chi hiểu rõ sâu hơn, càng đấu. 1400 tòa đạo xây dựng cùng kế hoạch toàn bộ xuất từ bút tích của nàng. Một năm trước, tại một lần này trong xây dựng, Hứa Thanh Chi đưa ra một loại đặc biệt lý niệm. Tự xây. Lấy tiên tiên nhất khí Nam Tông danh nghĩa phát ra nhiệm vụ, từ bách tính tự mình tới quyết định chính mình ở hòn đảo nên xây thành bộ dáng gì. Lấy phường làm đơn vị, mỗi người cũng có thể dựa theo ý nghĩ của mình nhắc tới xuất quy hoạch, đồng thời hướng phường giải đưa ra xin. Nhưng cái này kế hoạch không thể phỏng đoán hồ tưởng, nhất thiết phải có thực tế số liệu tới xem như trèo trống. Tỷ như nói một cái hòn đảo bến cảng không đủ lớn, liền không thể tại kế hoạch bên trong đưa ra thân kiến cỡ lớn cảng khẩu đề nghị. Chương 774, quá vòng cực 2, chương 774, quá vòng cực 2, nắm giữ rộng lớn trồng trọt mà hòn đảo liền không thể tùy ý đưa ra trải bằng địa vực khởi công xây dựng kiến trúc đề nghị. Mỗi cái phường có thể giao ra 3 phần phương án kế hoạch, từ tông môn am hiểu loại này phương diện nhân tài tiến hành thực địa xét duyệt. Nếu như một hạng phương án được tuyển chọn có thể hướng tông môn xin tương quan tài nguyên cùng nhân lực, vật lực tiến hành xây dựng, mà tông môn đệ tử muốn toàn trình theo vào tham dự trong đó. Đồng thời, đưa ra phương án đồng thời người bị tuyển chọn có thể được rất nhiều ban thưởng. Bao quát quản lý chức vị, khen thưởng vật chất cùng với một chút ẩn tính chỗ tốt. Hơn nữa tông môn hội đem toàn bộ quá trình toàn trình ghi chép lại, xây bia lập truyền, truyền thừa hậu thế. Cái này một đề nghị khơi dậy Nam Tông quyền sở hữu 4000 vạn dân chúng toàn bộ nhiệt huyết. Không có người biết, vung tha bực này đủ để vinh quang đời sau cơ hội, trừ một chút già yếu tàn tật, cơ hồ mỗi người đều dẫm tự thân nhà hòn đảo. Có thể có một từ gọi đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Liên trụ cột nhất phong thủy địa đồ cũng sẽ không vẽ người bình thường lại làm sao có thể đối tự thân nhà hòn đảo có rõ ràng nhận thức. Mà liên chữ cũng không nhận biết người vừa lại có thể nào đem ý nghĩ của mình lộ ra tại phương án kế hoạch bên trong. Ở thời điểm này, nguyên bản Đồng Lai cựu quận bách tính thu được thiên nhiên ưu thế. 12 triệu Đồng Lai bách tính lấy học thức của mình nghiền ép còn lại 28 triệu người. Tại tất cả mọi người hâm mộ ánh mắt khát vọng ở bên trong, Đồng Lai cựu quận bách tính giao ra một phần làm người vừa lòng bài thi. Một lần này tự xây phương án kế hoạch ở bên trong, có 9 thành 9 phương án xuất từ Đồng Lai cựu quận bách tính chi thủ. 200 năm giáo dục bắt buộc cuối cùng tại lúc này bộc phát ra hào quang sáng chói. Cũng là ở thời điểm này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra đến kiến thức tầm quan trọng. 1400 tòa đảo, nếu như không có hợp lý kế hoạch, có lẽ có thể cung cấp bách tính sinh tồn, nhưng tuyệt không đạt được đại tiểu Đồng Lai như vậy trình độ. Coi như nhường tiên thiên nhất khí Nam Tông tới thiết kế, cũng chưa chắc so với được 4000 vạn dân chúng trí tuệ. Huống chi nếu thật là nhường Nam Tông tới mưu đồ chuyện này, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Hứa Thanh Chi chỉ là một đề nghị liền đem nhường phía trước tất cả mọi người âm thầm lo lắng vấn đề giải quyết viên mãn. Đồng thời cũng có vô số người bình thường thông qua kinh diễm thiết kế tiến vào ánh mắt của Nam Tông ở trong. Từ xưa đến nay cái gì là chân quý nhất? Nhân tài. Thông qua chuyện này, vừa để cho nó mới gia nhập tông môn người tu hành thấy được Nam Tông người tu hành quyết đoán cùng lực chấp hành, cũng để bọn hắn đầy đủ thấy được Nam Tông bách tính cất giấu cực lớn tiềm lực. Cái này chẳng những kiên định tất cả mới gia nhập tông môn người tu hành lòng tin, cũng làm cho một số người một ít tâm tư dần dần tan đi. Đương nhiên, lòng người là khó khăn nhất suy đoán đấy, muốn nhượng cái này người triệt để quy tâm, còn cần Nam Tông trên dưới kiên nhẫn không bỏ cố gắng. Hai mười thiên trong thời gian, Minh Tiêu trưởng giáo giống như một khối bọt biển, cố gắng hấp thu tất cả những gì chứng kiến tri thức. Cũng chỉ có thâm nhập hiểu rõ về sau, Minh Tiêu trưởng giáo mới thật chính minh trắng mình cùng Trương Khắc có bao nhiêu chênh lệch. Tùy tiện đi vào bất luận cái gì một hòn đảo, đều có thể phát giác vô số loại làm hắn cảm thấy động tâm kỹ thuật cùng tri thức. Kiến trúc, nông nghiệp, thủy lợi, gia luyện, trồng trọt, dân sinh, quản lý, quy định các loại có quá nhiều nhường hắn ngạc nhiên chỗ. Hắn từng tại một hòn đảo dừng lại 7 ngày, tận mắt thấy tại Nam Tông đệ tử cùng dân chúng chung sức hợp tác phía dưới xây thành một tòa vượt ngang 10 dặm cửa hàng xi măng cầu lớn. Cũng trong quá trình này, Minh Tiêu trưởng giáo đột nhiên có chút minh bạch Trương Khắc vì Hà Hội tiếp nhận bên ngoài tới tu hành người rồi. Tham dự xây cầu 6 tên Nam Tông trong các đệ tử, có 2 người xuất từ tượng cửa, 1 người xuất từ cơ xảo tông, còn có 2 người ra từ tu hành gia tộc, chỉ có 1 người là chính Nam Tông bồi dưỡng đệ tử. Cái này 6 tên đệ tử mỗi người đều phát huy ra riêng mình sức mạnh. Nam Tông đệ tử thiết kế kế hoạch cầu lớn phương án, tượng cửa đệ tử điều khiển cỡ lớn khôi lỗi máy móc. Cơ xảo tông đệ tử dựa theo kế hoạch bố trí cầu lớn cách cục, tu hành gia tộc người tu hành hợp lý có thứ tự mà người chỉ huy bách tính xây dựng. Ở đây, người tu hành cùng người bình thường hợp tác như lẫn nhau rào hợp bánh răng như thế phù hợp. Giờ khắc này, Minh Tiêu trưởng giáo bị rung động thật sâu. Một tòa 10 dặm cầu lớn không coi là cái gì, hắn xem trọng là người tu hành cùng người bình thường phối hợp. Liền xây cầu bên trong liên quan đến đủ loại kỹ thuật đều bị hắn không thấy. Chỉ là 6 tên tiên tiên cảnh người tu hành cùng hơn 1000 người bình thường thông qua hợp tác chặt chẽ liền có thể tại trong vòng 7 ngày từ không sinh có dựng lên một cây cầu tới. Cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa thực sự quá lớn. Nếu như chỉ dựa vào cái này 6 tên tiên thiên cảnh đệ tử, có lẽ một năm cũng không có thể dựng lên cây cầu kia. Đồng dạng, không có người tu hành, chỉ dựa vào người bình thường đồng dạng làm không được 7 thiên thành cầu. Hai người phối hợp vậy mà sinh ra một cộng một lớn hơn 2 hiệu quả. Từ nơi này một cây cầu thiết lập, Minh Tiêu trưởng giáo rốt cuộc minh bạch tông môn sự phát triển của tương lai phương hướng ở nơi nào. 20 ngày thời gian quá mức ngắn ngủi, căn bản liền Nam Tông một góc của băng sơn cũng không nhìn toàn bộ. Mắt thấy ngày mai chính là mùng 1 tháng 9 rồi, Minh Tiêu trưởng giáo hướng Hứa Thanh Chi đưa ra một điều thỉnh cầu. Chương 774, quá vòng cực 3, chương 774, quá vòng cực 3, Thanh Chi, có thể hay không nhường Định Châu đệ tử bản tông đến đây Nam Tông tiến hành học tập? Hứa Thanh Chi mỉm cười. Trưởng giáo, Nam Tông là tông môn chi nhánh, giống như một cái tay hai ngón tay, như chân với tay, huyết mạch tương thông. Nếu là Định Châu bản tông đồng môn nguyện ý đến đây, Nam Tông hết thảy đều có thể cùng tông môn cùng hưởng. Mùng 1 tháng 9, mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng. Thái Cực Quyền Đảo Liên, Đại Đồng Lai Đảo. Hơn 10 vạn tán tu lòng mang thấp phẩm riêng phần mình phân biệt đứng ở trong đảo 100 tòa học cung trước đó. Đại tiểu Đồng Lai Đảo bên trong có chương khắc bố thiết tinh hạch cùng tức ngưỡng hàng năm sẽ hướng ra phía ngoài lớn lên một tấc. Đi qua 200 năm lớn lên, đại tiểu Đồng Lai Đảo đã hướng phía ngoài kéo dài 2 trượng có thừa. Có thể tuyệt đối không nên xem thường cái này 2 trượng, đây chính là số Bách Lý Đại Hòn Đảo, 2 trượng ngoại vi kéo dài nhường hòn đảo dòng dã lớn hơn một vòng. Phía dưới tiểu hải nhãn bị số Bách Lý Đại Hòn Đảo trấn áp, lại không cách nào tạo nên một tia gợn sóng. Thật ở bên trên cái đảo căn bản không cảm giác được mảy may lắc lư, nếu như không phải biết hòn đảo là trôi nổi trên mặt biển, đông đảo người tu hành chỉ có thể cho là đảo này cùng đáy biển địa mạch tương liên. Vì khai phát xây dựng quá vòng cực chuỗi đảo, Đại Đồng Lai Đảo bên trong bách tính đã tách ra bảy thành. Vô số dư thừa kiến trúc bị dỡ bỏ, cả hòn đảo nhỏ đang tại trọng tân tiến luật lệ hoạch. Tại chương khắc tư tưởng ở bên trong, tiểu Đồng Lai Đảo đem đến từ mình là muốn mang đi, mà Đại Đồng Lai Đảo có thể làm tiên tiên nhất khí Nam Tông hạch tâm. Đến tương lai tông môn không ngừng mở rộng sau đó, ở đây tất cả bách tính đều sẽ bị rời đi đến quá vòng cực chuỗi đảo. Ở đây chỉ xem như tông môn căn cơ chi địa bồi dưỡng. Đến nơi trước đây cho Đinh Tú Khanh khen thưởng một cái huyện, cũng bị tông môn vì đó đổi thành một hòn đảo xem như đền bù. Cái này cũng là một tòa duy nhất phân đất phong hầu đi ra hòn đảo. Bởi vì Đại Bồng Lai đảo thiếu đi gần ngàn vạn người, cho nên lộ ra trống trải buồn tẻ không thiếu. Bất quá cũng đúng lúc dùng làm lần này đại khai sơn môn thí luyện chỗ. 100 tòa bên trong học cung bị tiên thiên nhất khí Nam Tông bố trí thập nhị trọng cửa ải. Từ thực lực, tâm tính, phẩm đức, hiệp đồng phối hợp từng cái phương diện tiến hành khảo thí. Thực lực khảo nghiệm là lấy thí luyện giả đối với thực lực bản thân trưởng khống cùng lực sát thương, thời gian dài ngắn các phương diện đến đúng kháng tông môn đệ tử triệu hoán đủ loại sinh vật, lực sĩ, giáp sĩ, đạo binh trở. Tâm tính cùng phẩm đức bao hàm phương diện cũng rất nhiều. Nam Tông thu nạp một bách đạo liên quan đến phẩm tính để mục tới nhường thí luyện giả tiến hành giải đáp, hơn nữa nhất thiết phải căn cứ vào đáp án của mình làm ra tự thuật. Ngoài ra còn từ tông môn tinh thông trận pháp cao thủ bố trí bất đồng huyễn cảnh đến đúng thí luyện giả tiến hành tâm tính, phẩm đức khảo thí. Cái này hai hạng thí luyện nội dung kỳ thực không phải rất khó khăn, chỉ cần không phải lòng dạ khó lường đồng thời phạm qua khác người giới luật người tu hành đại khái đều có thể đưa ra thích hợp đáp án. Hiệp đồng phối hợp cũng không giống nhau, một hạng này thí luyện đồng dạng là ở trong ảo cảnh tiến hành. Nhưng ảo cảnh này nhưng là từ chương khắc tự mình bố thiết, lấy chương khắc bây giờ đối với ảo cảnh nắm giữ tăng thêm luân hồi trượng tăng thêm. Hán chỗ bố thiết huyễn cảnh liền trong tông môn kim đan cảnh đệ tử đều không thể nhìn thấu thật giả. Mà lần này, chương khắc chuẩn bị cho tất cả thí luyện giả một niềm vui lớn bất ngờ. Họ cung thí luyện chỉ nhắm vào tiên tiên cảnh người tu hành. Kim đan cảnh người tu hành cũng không có như này dường dạ, chỉ cần đơn giản tự thuật là đủ. Tán tu bên trong có thể thành tiểu kim đan cảnh giới không phải là có siêu cường khí vận ngay cả có hoàn chỉnh truyền thừa cùng kỳ ngộ. Đối với bọn hắn, chương khắc yêu cầu là chỉ cần không phải phạm phải sai lầm không thể tha thứ cùng cái khác tông môn thám tử, cũng có thể thử tiếp nhận. Hoàn cảnh có thể thay đổi hết thảy, chương khắc tin tưởng chỉ cần dung nhập vào tông môn trong hoàn cảnh, rất nhanh liền có thể đem hắn đồng hóa. Rất làm cho chương khắc xem trọng là 17 tên nguyên thần chân quân. Ở nơi này 17 người bên trong, có 7 người đến từ tại cái khác tông môn. Thưa không chung cùng chủng tộc chiến tranh Ý Lam giới thiệt hại cực lớn, rộng lượng nguyên thần chân quân vẫn lạc, trong đó có không thiếu xuất từ cựu phẩm tông môn. Tiên thiên nhất khí Nam Tông là một cái trường hợp đặc biệt, bình thường cựu phẩm tông môn tối đa cũng liền 2 tên nguyên thần chân quân. Bởi vì cuộc chiến tranh này duyên cớ, Ý Lam giới 60 nhà thượng phẩm tông môn làm ra cam đoan. Phàm là vẫn lạc nguyên thần chân quân cựu phẩm tông môn không lại bởi vì tông môn vô nguyên thần chấn thủ mà bị đánh rất phẩm giai, hơn nữa lại trợ giúp những thứ này tông môn nhanh chóng phát triển. Nhưng vẫn có một ít tông môn từ một lần này trong chiến tranh thấy được nguy cơ. Thông thường nguyên thần chân quân cùng tông môn căn bản là không có cách cam đoan tại kịch liệt như vậy trong chinh chiến sống sót tiếp. Cho nên khi tiên tiên nhất khí Nam Tông công khai muốn chiêu thu đệ tử lúc, liền có một chút tông môn nhìn thấy cơ hội, quyết định gia nhập vào Nam Tông. Cái này cũng là vì cái gì hai lần sẽ có nhiều như vậy nguyên thần chân quân gia nhập vào Nam Tông nguyên nhân. Trừ cái này 7 người, còn có 4 người đến từ tại cái khác đông vực ngoại trừ địa vực. Những người này đồng dạng cần phải tiến hành xác minh, để tránh có đại gian đại ác hạng người lại bảo. Còn giữ lại 6 người nhưng là đông vực thổ sanh thổ trưởng tán tu, ngược lại là 6 người này tốt nhất an trí. Bạch Thạch chân quân cùng 6 người thương nói một chút với nhau thu cầu, cuối cùng có 4 người quyết định gia nhập vào Nam Tông, còn lại 2 người điều kiện Nam Tông không cách nào thỏa mãn, chỉ có thể tiếp nối từ bỏ. Bây giờ, hơn 10 vạn người tu hành yên lặng chờ đợi thí luyện đến. Làm Đại Đồng Lai đảo trên gác trung kim đồng hồ chỉ hướng 8 lúc, đột nhiên 3 tiếng chấn động nhân tâm cực lớn trung minh thanh âm tại trong đảo vang lên. Đông, đông, đông. Quanh quần tại chân trời tiếng trung khiến cho tất cả đang chuẩn bị thí luyện người tu hành tề tề chấn động trong lòng. Đến rồi, chỉ có một chương rồi, ngày mai nhìn thời gian bổ đủ. Tấu chương xong, chương 775, thí luyện bắt đầu chương 775, thí luyện bắt đầu theo tiếng chuông vang lên, Đại Đồng Lai đảo từ trong đảo tám cái phương vị riêng phần mình bắn ra một đạo màu xanh nhạt kinh quang. Cái này 8 đạo kinh quang tại trong đảo 360 chỗ thiết điểm giao thoa hội tụ, cuối cùng tại Đại Đồng Lai đảo bầu trời giao hội cùng một chỗ, tạo thành một trường to lớn lập thể lưu ly mặt kính khuôn mặt. mặt mũi này bảng giống như là dùng mấy ngàn đạo mặt kính thông qua khác biệt góc độ chiếu rọi trên không trung, có thể tinh tường nhìn thấy vô số thấu kính cũng tựa như góc cạnh. Khuôn mặt gầy gò, hai mắt giống như đầm sâu, chuyển động ở giữa có hào quang màu vàng sậm tại đáy mắt xuất hiện. Bạch Thạch Chân Quân, danh sách pháp trận, kính tượng thiên địa lăng tiêu điện bên trong. Trương Khắc lúc này đang ngồi ngay ngắn trưởng môn ngồi quỳ phía trên lấy thần niệm dò xét trong đảo. Lối thoát trong môn 37 tên nguyên thần chân quân tất cả đều ở đây. Mở sân môn, chiêu tán tu, đây là Úy Lam giới mấy ngàn năm không chuyện phát sinh qua rồi. Giờ khắc này ở quá vòng cực chuỗi đảo bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người tại tỉ mỉ chú ý ở đây. Tất cả mọi người thêm cẩn thận, chỉ sợ sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Trương Khắc thậm chí đem một chút mời hào hữu an trí tại Trạch Tinh lâu bên trong để phòng bất trắc. Ngoại trừ chủ trì mở sơn môn Bạch Thạch chân quân, những người khác hai mắt không hề chớp mắt quan sát đến đại điện trên không lấy tu di thiên nhãn trận hiện hóa cảnh tượng. Kỳ thực lấy nguyên thần chân quân thần niệm là có thể hoàn toàn bao phủ đại đồng lai đảo, nhưng chỉ có Thanh Mi cùng Bích Lạc tại hòn đảo trên không bố hạ thần niệm chi võng làm cảnh cáo, những người khác toàn bộ đều xúc dưỡng lấy tinh thần tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra, trong điện còn lấy tu di thiên nhãn trận phân loại ra một bách đạo tử trận dùng để hiện hóa ra trong đảo 100 tòa bên trong học cung tình huống. Hơn ngàn tên kim đan cảnh chân nhân 10 người vì một cái tiểu tổ, phân biệt giám thị lấy các nơi học cung. Hắn đám bọn chúng nhiệm vụ là bảo đảm tại lần này trong thí luyện không có người tu hành chết ngoài ý muốn, đồng thời xử lý đủ loại tình trạng đột phát. Trương Khắc hai mắt khẽ nhúc đích, nhìn một chút ngồi ngay ngắn phía dưới thần sắc nghiêm nghị Bạch Thạch chân quân, trong lòng âm thầm tán thưởng. Bạch Thạch cái môn này kính tượng thiên địa pháp trận hơi có chút nhất pháp sinh vạn pháp cảm giác. Bạch Thạch chân quân nhất là sở trường về pháp thuật biến hóa, tại có chút lĩnh vực bên trên, liền Trương Khắc đều cảm thấy không bằng. Hắn không có Trương Khắc cấp độ kia trực tiếp đem chính mình bắn ra đến bên ngoài thần thông đạo pháp, lại mở ra lối riêng vận chuyển kính tượng thiên địa danh sách pháp trận thông qua từng đạo tổ hợp tại hư không chi trung bắn ra hình ảnh của mình. Loại tổ hợp này biến hóa tựa hồ môn này pháp trận có thể vận dụng đến nhất nguyên phù văn phép tính bên trong a. Trương Khắc nhìn xem tu di thiên nhãn trận bên trong cảnh tượng, như có điều suy nghĩ âm thầm nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, đại đồng lai đảo thượng khoảng không đột nhiên xuất hiện cực lớn kính tượng khuôn mặt hấp dẫn phía dưới mười mấy vạn người tu hành chú ý của. Liền thấy vậy do khác biệt góc cạnh mặt kính tạo thành bách trượng đại diện cho chuyển động hai mắt nhìn hướng phía dưới. Bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thanh rõ ràng lập tức truyền vào trong thai mỗi một người. Ta tên Bạch Thạch, vì lần này tuyển chọn chủ trì người. Chắc hẳn mỗi một người tại chỗ cũng là trèo non lội suối, không ngại cực khổ mới đến chỗ này. Xem như tiên tiên nhất khí Nam Tông một thành viên, ta đại biểu Nam Tông gửi tới lời cảm ơn đại gia đối bản môn tán thành. Nói, không trung lăng hình kính tượng phía dưới hiện hóa ra Bạch Thạch chân quân chắp tay thi lễ cảnh tượng. Phía dưới mười mấy vạn người tu hành thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi nổi sóng. Trong bọn họ đại đa số người sớm tại mấy tháng trước liền tiến vào đại đồng lai đảo, trong đó không thiếu muốn sớm quan sát một chút xem tiên tiên nhất khí Nam Tông có đáng giá hay không đi nương nhờ ý tứ. Nhưng hai mắt thấy chỗ, lại làm cho tất cả mọi người có chút hoài nghi cái này đồng lai đảo có phải là chân thật tồn tại hay không. Vô luận là giống như tiên cung đồng dạng mọc như rừng cao trăm trượng lầu, vẫn là khắp các nơi linh thực hoa cỏ, cùng với Nam Tông đệ tử cùng người bình thường hòa thuận trung đụng hiện tượng đều làm nhân đại cảm giác ngạc nhiên. Mà trước mặt mọi người nhiều người tu hành thoáng đối với trong đạo thâm nhập hiểu rõ một chút về sau, tức thì bị khiếp sợ cơ hồ tâm thần thất thủ. Từ người bình thường ăn ở, đến trong đảo đủ loại hoàn thiện công trình, toàn bộ hết thảy đều đổi mới bọn hắn với cái thế giới này nhận thức. Cùng nơi đây so sánh, quá khứ bản thân chỗ sống giống như là người nguyên thủy như thế đơn sơ. Cho dù bọn họ đều là người tu hành, lại trong lòng vô cùng ghen ghét ở đây sinh hoạt người bình thường. Tiên cảnh. Đây là đông đảo người tu hành đại khái đối với Bồng Lai đảo có hiểu biết sau cảm giác duy nhất. Làm chậm rãi quen thuộc đại Bồng Lai đảo sinh hoạt về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn ly khai nơi này. Đồng thời thông qua Nam Tông phát hành công báo cũng từng chút càng sâu lấy đối với Nam Tông hiểu rõ. Trong đó có quan vào thời khắc này trên không hiển hóa người tư liệu. Bạch Thạch chân quân, Thiên Thiên Nhất Khí Nam Tông Định Châu hệ Nguyên Thần chân quân, sở trường về chú pháp, tinh tượng, pháp trận, là Nam Tông bốn pháp sư đại trợ. Có thể đường đường Nguyên Thần chân quân thế mà lại hướng mình bực này tiên tiên cảnh tiểu tu sĩ hành lễ, không khỏi khiến cho đông đảo người tu hành trong lòng sinh ra hết sức sợ sệt cảm giác, đồng thời cũng có một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, đối với Nam Tông hảo cảm càng là tăng lên không thiếu. Chương 775, thí luyện bắt đầu, 2, chương 775, thí luyện bắt đầu, 2, Bạch Thạch chân quân chắp tay sau khi hành lễ, tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà bản môn cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể gia nhập. Đầu tiên bản môn sẽ đối với đại gia tiến hành sơ bộ tuyển chọn, phàm là nắm giữ phía dưới ba loại tình huống người tu hành không thể gia nhập vào bản môn. Bạch Thạch chân quân hai mắt lập lòe hào quang màu vàng sậm, hướng phía dưới quan sát. Mà phía dưới mười mấy vạn người tu hành cũng đều nín thở ngưng thần nhìn về phía bầu trời. Dư Đình Trương ngẩng đầu, không dám có một tí phân thần, tập trung toàn bộ lực chú ý lắng nghe Bạch Thạch chân quân lên tiếng. Hai tay khoanh tại trong tay áo, tay phải chỗ nắm chắc một cây một quản đã là thấm xuất mồ hôi nước đọng. Chỉ nghe bên tai không ngừng truyền đến giọng Bạch Thạch chân quân. Đệ nhất, phàm xúc phạm tu hành giới thập tam chết luật người tu hành không thể gia nhập vào bản môn. Đệ nhị, phàm thuộc về cái khác tông môn đệ tử, tại không có hắn chỗ tông môn xuất cụ đoạn tuyệt quan hệ khế thư giới tình huống không thể gia nhập vào bản môn. Đệ tam, phàm lệ thuộc tất cả tông môn ám điệp tử gian không thể gia nhập vào bản môn. Dư Đình Trương trong lòng khẽ động, nghĩ không ra tiên thiên nhất khí Nam Tông sẽ như thế trực bạch địa đem việc này nói ra. Đứng ở chung quanh hắn đông đảo người tu hành cũng đều mặt lộ vẻ kỳ dị, có người lặng lẽ nói, nghe nói lần này có hơn 10 vạn người tham dự tuyển chọn, chỉ dựa vào tiên thiên nhất khí Nam Tông chút người này như thế nào tìm đưa ra nó tông môn gian tế. Có người khác tiếp lời nói, đúng đấy, tất nhiên dám phái đi vào, chắc hẳn đều cũng có chuẩn bị, ta không tin Nam Tông có thể đem người đều tìm ra. Theo ta thấy, Nam Tông cố ý nói như vậy, chỉ là đang hù dọa những cái kia tâm hoài quỷ thai người.
Không sai, ta muốn chắc cũng là như thế.
Dư Đình Trương trong lòng âm thầm cười lạnh, tất nhiên Nam Tông có can đảm công khai cảnh cáo, vậy liền nhất định có thủ đoạn tiến hành phân biệt. Hiện đang cố ý nói như vậy, rõ ràng là đang làm tướng tới thanh trừ sớm làm chuẩn bị tìm thịt miệng. Bạch Thạch Chân Quân nhìn phía dưới đông đảo người tu hành thần sắc, tự nhiên đoán ra bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nghiêm nghị mở miệng nói, lần này tuyển chọn có một bộ phận thí luyện sẽ ở trong ảo cảnh tiến hành, đến lúc đó để cho bản môn Nguyên Thần Chân Quân tiến hành vấn tâm khảo thí. Cho nên thỉnh mỗi một người tại chỗ đều nghĩ rõ ràng rồi, các ngươi có không có năng lực lừa qua Nguyên Thần Chân Quân chất vấn.
Ở đây, ta đem cảnh cáo một lần cuối cùng. Phàm thuộc về trở lên ba loại tình hình người thỉnh tự giải quyết cho tốt.
Hơi chút dừng lại, Bạch Thạch Chân Quân tiếp tục nói, đợi thí luyện lúc bắt đầu, tất cả mọi người có thể tiến vào trong học cung tiến hành thí luyện. Thuộc về trở lên ba loại tình hình người có thể khi tiến vào thí luyện hậu chủ động ra khỏi, chờ tuyển chọn sau khi kết thúc có thể cùng những người khác cùng rời đi. Bản môn cam đoan tuyệt sẽ không tiết lộ bất luận người nào tin tức, đồng thời cam đoan an toàn của các ngươi. Phía dưới người tu hành tại lúc này đối với Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông lại có nhận thức mới. Lời nói đến chỗ này phân thượng, Nam Tông coi là hết tình hết nghĩa. Đám người tiêu hóa một phen chính mình hàng nghĩa trong lời nói về sau, Bạch Thạch Chân Quân tiếp tục nói, một lần này thí luyện tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, bản môn sẽ từ thực lực, tâm tính, phẩm đức, hiệp đồng phối hợp các phương diện bày ra thí luyện. Sân thí luyện chỗ chính là đại gia trước mắt học cung. Nghe Văn Thử Ngôn, Dư Đình Trương không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng tầng 13 học cung. Cùng hắn có động tác giống vậy còn có trung quanh đến không hết thí luyện giả. Giờ khắc này, to lớn hình khuyên học cung đã trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng. Thông qua, liền đem chính thức trở thành Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông một thành viên. Nếu như thất bại, có lẽ cũng chỉ có thể buồn bã rời đi. Tâm tình của mọi người không khỏi biến phức tạp. Bên hai tiếp tục truyền đến Bạch Thạch Chân Quân rõ ràng âm thanh trong trẻo. "Tốt, chắc hẳn đại gia bây giờ đã đối lần này tuyển chọn có hiểu biết. Ở đây, ta chân thành hy vọng tất cả mọi người có thể thuận lợi thông qua khảo hạch gia nhập vào bản môn. Cùng bọn ta cùng một chỗ dắt tay đồng hành tại tu hành trên đại đạo." Bạch Thạch Chân Quân nói đến đây hít một hơi thật sâu, nhìn phía dưới trầm giọng nói, "Ta tuyên bố, bản môn Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông nhập môn thí luyện bắt đầu." Theo Bạch Thạch Chân Quân tuyên bố thí luyện bắt đầu, Đại Đồng Lai Đảo 100 tòa học cung đồng thời khởi động. "Ông." Một bách đạo màu vàng sẫm quang trụ từ mỗi một tòa trong học cung dâng lên, học cung phong bế 8 cánh cửa từng cái một giải khai. Cốt lục lục, giống như đá mài chuyển động tiếng vang lên triệt để Đại Đồng Lai Đảo bầu trời. Từng người mặc trường bào màu xanh nhạt Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông đệ tử chỉnh tề đứng thẳng ở bốn phía, trên không nhưng là thân xuyên pháp bào màu đen bộ phong đài đệ tử tới lui tuần tra. Trừ cái đó ra, còn có một tên thân mang vàng bạc khôi giáp hộ pháp thần tướng xuyên thẳng qua trong đám người. Nhập môn thí luyện là Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông bây giờ chuyện quan trọng nhất, mỗi tòa học cùng chúng quanh cũng có kim đan cảnh chân nhân dẫn dắt rất nhiều đệ tử duy trì lấy trật tự. Dư Đình Trương đứng thẳng ở trong đội nhóm, theo trước người tu hành bước chân không ngừng tiến lên. Lần này thí luyện ước chừng có khoảng 12 vạn người tu hành tham gia. 100 tòa học cung trải phẳng xuống, mỗi tòa học cung muốn tiếp nhận hơn 1000 người tu hành, mà mỗi tòa học cung cũng có 8 cánh cửa cung cấp người xuất nhập, do đó, Dư Đình Trương rất nhanh liền theo dòng người tiến vào học cung tầng dưới chót. Học cung tầng dưới chót cực kỳ mở rộng, bên trong không gian so với từ bên ngoài nhìn lớn nhiều lắm. Dư Đình Trương trong đầu trong nháy mắt thoáng qua nhất niệm, không gian phát triển. Điểm này cũng không làm cho Dư Đình Trương ngoài ý muốn, một cái tông môn nếu là liền chút thủ đoạn này cũng không có mới sẽ cho người ngạc nhiên. Trống trải trong đại sảnh chính giữa có một to khoảng 10 trượng hình khuyên pháp trận đang lập lòe ngũ sắc quang mang. Tại pháp trận này chung quanh, từ bốn phương tám hướng thủ vệ 4 tên bạch bảo nam tông đệ tử. Ra hắn dự liệu là, hắn phát giác lúc này học cung tầng dưới chót người tu hành đồng thời không phải là rất nhiều, vẹn vẹn có giải rác hơn 200 người. Những người khác đi nơi nào? Dư Đình Trương trong đầu tránh ra một cái dấu hỏi. Lúc này chung quanh có mười mấy tên thân mặc áo bào trắng nam tông đệ tử chính nhất một kiểm tra đám người trong tay thẻ số. Thấy tình cảnh này, Dư Đình Trương vừa tư tắc vừa đem chính mình thẻ số lấy ra. Mỗi một tên thí luyện giả tại đăng ký thời điểm đều có thể được một cái đại biểu thân phận mình thẻ số. Thẻ số vì làm bằng đồng, tam thôn lớn nhỏ, chính diện lấy vân triện khắc lục lấy Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông tiêu chí, mặt sau tắc thì có một con số hiệu. Đinh 17 một số 38 này số hiệu đại biểu chính là Dư Đình Trương. Tựa hồ là đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, liền thấy một cái bạch bảo kim đan chân nhân trầm giọng nói, "Này bên trong học cung có truyền tống cấm chế, phương hướng khác nhau người tiến vào sẽ tiến vào khu vực khác nhau. Đại gia có thể dựa theo trình tự tiến vào chính giữa phòng khách pháp trận tiến hành thí luyện." Một cái nam tông đệ tử kiểm tra một chút Dư Đình Trương trong tay thẻ số, chỉ một ngón tay chính giữa pháp trận. Phía đông tiến vào. Dư Đình Trương thuận theo một số người cùng đi hướng pháp trận phía đông xếp thành hàng liệt. Hơn 200 người chia 4 cái đội ngũ, mỗi tổ bất quá mấy chục người, cho nên mỗi người đều có thể tinh tường nhìn thấy hết thẻ xung quanh. Liền thấy cách mỗi mấy phút liền có 4 tên thí luyện giả từ 4 phương 8 hướng bước vào thí luyện pháp trận, kèm theo một đạo hào quang màu vàng sẫm tiêu thất. Có thể khiến Dư Đình Trương hơi nghi hoặc một chút chính là, liền thấy có người tiến vào thí luyện pháp trận, nhưng xưa nay không gặp người đi ra. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn đều thông qua được thí luyện? Vẫn là chết tại thí luyện ở trong. Dư Đình Trương tâm lý không khỏi có chút hốt hoảng. Người sợ nhất chính là suy nghĩ lung tung, chung quanh chờ đợi thí luyện giả cũng có đủ loại ngờ tới, trong lúc nhất thời trong đại sảnh xì xào bàn tán thanh âm nổi lên một phía. Đại gia không cần kinh hoàng, thí luyện cửa vào cùng mở miệng không cùng một chỗ. Cho nên bất luận là không thông qua thí luyện, người tiến vào đều không sẽ xuất hiện ở đây. Mặt khác, lần này thí luyện có bản môn Nguyên Thần Chân Quân thời khắc chú ý bình thường tới nói sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe thấy lời ấy, vô luận là Dư Đình Trương hay là những thứ khác thí luyện giả trong lòng cũng là máy động. Sợ đúng là ngoài ý muốn nổi lên a. Bất quá tới rồi bây giờ, cũng không cho phép đám người suy nghĩ nhiều, chỉ có thể âm thầm làm chuẩn bị. Bên hai tiếp tục truyền đến tên kia Kim Đan chân nhân nhắc nhở. Học cung tổng cộng có tầng 13, thí luyện từ tầng thứ 2 bắt đầu, mỗi một tầng đều sẽ có một chút sinh vật triệu hồi. Như lực sĩ, đạo binh, hoặc máy móc khôi lỗi các loại, đại gia có thể căn cứ vào thực lực của mình không ngừng hướng về phía trước khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến cấp độ càng cao, cuối cùng lấy được cho điểm cũng sẽ càng cao. Nhưng đại gia khởi xướng khiêu chiến lúc nhất định muốn cẩn thận. Nếu như phát giác không cách nào đối kháng đối thủ, phải nhanh chóng tiến vào thí luyện tầng màu lam vòng sáng, đó là duy nhất địa phương an toàn. Đồng dạng, chỉ cần đi vào màu lam vòng sáng liền mang ý nghĩa thực lực một hạng khảo thí kết thúc. Hữu Tình nhắc nhở, cứ việc có nguyên thần chân quân âm thầm bảo vệ, nhưng có đôi khi chưa hẳn có thể tới kịp ngăn cản thảm kịch phát sinh. Cho nên mời mọi người lượng sức mà đi. Nói xong khiêu chiến quy tắc về sau, tên kia Kim Đan chân nhân liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhậm Bằng khác thí luyện giả bằng mọi cách thăm dò, người này chỉ là tiếu tiếu cũng không lại lộ ra một chút tin tức. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, theo đội ngũ người phía trước càng ngày càng ít, Dư Đình Trương một trái tim phù phù loạn nhảy dựng lên. Không bao lâu trước mắt đã là không có người nào, nhìn lên trước mặt lấp lóe tia sáng hình khuyên pháp trận. Dư Đình Trương hít một hơi thật sâu, nhấc chân cất bước đạp vào trận trung. Tại một cước bước vào pháp trận trong nháy mắt, Dư Đình Trương mắt phía trước ngũ sắc quang mang đại thịnh, hào quang chói sáng làm hắn không khỏi nhắm hai mắt lại. Chờ một giây sau hai mắt mở ra lúc, trước mắt thình lình đã biến ảo hoàn cảnh. Hắn phát hiện mình xuất hiện tại một tòa phong bế thạch thất ở trong. Thạch thất dài rộng đều có khoảng 3 trượng, đỉnh chóp ly địa ước chừng có 2 trượng có thừa. Bốn phía vách tường cùng đỉnh chóp đều có một chiếc phủ văn cây đèn lóe ánh sáng nhạt, dưới chân có một vòng năm thước lớn nhỏ vầng sáng xanh lam. Nhưng giờ phút này đạo quang choáng hơi có vẻ ảm đạm, rõ ràng cũng không kích hoạt. Dư Đình Trương nhìn về phía trước, liền thấy một bộ bằng gỗ khôi lồi đứng trước tại 2 trượng bên ngoài. Tấu chương xong, chương 776, Tiễn Vũ, cảm tạ 160505172517550 khen thưởng, chương 776, Tiễn Vũ, cảm tạ 160505172517550 khen thưởng. Bằng gỗ khôi lỗi rất đơn sơ, chỉ là đơn giản lấy áo vàng một luyện chế mà thành, quanh thân có chu sa văn vẽ phù văn, nhìn giống như là người mới học vẽ xấu chi tác. Dáng người thon gầy, cao 6 thước, bốn tay tất cả chấp trường đao kiểm chế tại trùng quanh thân thể, hai mắt từ bảo thạch màu lam cấu thành, lúc này đang không nhúc nhích đứng sững ở cách đó không xa. Tại dưới chân có một cái hồng sắc quang vượng vòng đồng dạng vầng sáng ảm đạm. Dư Đình Trương liếc mắt nhìn hai phía, nhấc chân đi ra vầng sáng xanh lam. Tại hắn rời đi vầng sáng trong nháy mắt, một cái màu lam vòng sáng đem hắn nguyên bản xuất hiện chỗ nhốt chặt. Ông, một tiếng nhỏ nhẹ vù vù tiếng vang lên. Phía trước cái kia bằng gỗ khôi lỗi trong mắt có lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó bằng gỗ khôi lỗi đầu người chậm rãi nâng lên, cứng ngắc bằng gỗ then chốt cũng bắt đầu vặn mèo, phát ra khô khốc ca ca âm thanh. Dư Đình Trương thở nhỏ hành tẩu giang hồ, biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Không đợi bằng gỗ khôi lỗi hoàn toàn hoạt động ra, Dư Đình Trương thể nội vận chuyển chu thiên, đưa tay một trường vô ra, nhất đồng quýt ngọn lửa màu đỏ thấu trường mà phát. Hô, hỏa khắc mục. Quả nhiên, khi lửa diễm bay ra đánh vào bằng gỗ khôi lỗi trên thân lúc, lập tức nổ ra mấy trăm hỏa tinh, đem khôi lỗi nhóm lửa thành một cây ngọn đuốc. Nhưng không đợi Dư Đình Trương buông lỏng, bằng gỗ khôi lôi đã hoạt động ra, mang theo đầy người hỏa diễm nhanh chóng lao tới. Hai trượng bất quá 6 mét, trong nháy mắt đã vọt tới phụ cận, bốn cánh tay nhanh chóng vung chặt, đao quang như luận chém về phía Dư Đình Trương. Dư Đình Trương không giả tư tác phía bên trái lăn mình một cái, tay phải hất lên, một đầu phi thạch dây thường hướng về khôi lỗi cổ chân chô vung đi. Hai quả cầu kim loại mang theo dài 5 thước dây thường xoay tròn lấy bay ra, trong nháy mắt đem bằng gỗ khôi lỗi hai chân ngăn trở. Khôi lỗi cơ thể mất đi bình hành, phu phu một tiếng đánh ra trước trên mặt đất. Bụt bụt bụt. Bốn chuôi trường đao nhanh chóng chặn kích, lại chỉ có thể vô ích cực khổ mà bổ trên mặt đất. Phanh! Vừa nổi giận cầu bay tới đánh trúng bằng gỗ khôi lỗi ngực, vốn là thiêu đốt lên khôi lỗi oanh mổ một cái mở. Ông! Cách đó không xa hồng sắc quang vượng sáng lên, Dư Đình Trương thở một hơi, bước nhanh hướng vầng sáng đi đến. Hai trượng khoảng cách quá gần, xem ra cần trước tiên lấy pháp khí phòng hộ, tại tùy thời tiến công. Hắn vừa tư tác vừa bước vào hồng sắc quang vượng. Trước mắt xuất hiện lần nữa hạ quang, Dư Đình Trương nhắm mắt chờ đợi. Giám thị bí mật cái này Nam Tông đệ tử trong tay cuốn sách bên trong ghi chép. Bằng gỗ khôi lỗi hạ bản có cự thiếu sót lớn, đề nghị làm ra cải tiến. Số hiệu đinh 17 một xấu số 38 tính cách tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn, đề nghị tiếp tục chú ý cửa thứ hai là ba bộ bằng gỗ khôi lỗi, có chút kinh nghiệm Dư Đình Trương sớm tế ra phòng ngự pháp khí, nhanh chóng thi triển nhiều mai hỏa cầu thứ tự đem hắn đánh nát. Cửa thứ ba, cửa thứ tư. Bằng vào hành tẩu giang hồ tích lũy kinh nghiệm đối chiến, Dư Đình Trương liên tiếp đánh bại kim loại khôi lỗi, vinh giáp lực sĩ, một mực hướng thượng tầng cửa ải khởi xướng khiêu chiến. Chờ Dư Đình Trương lần nữa treo lên rượu nhãn quang mang tiến vào thí luyện cửa ải lúc, trước mắt thấy cảnh tượng làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Cửa ải, cửa thứ 10 thủ ban, Chu Thiên đạo binh vì tham dò những thứ này thí luyện giả thực lực chân chính, mỗi qua một quan cũng có tụ nguyên trận bổ sung thí luyện giả tiêu hao pháp lực cùng tinh lực. Cho nên thời khắc này Dư Đình Trương trạng thái duy trì trạng thái toàn thịnh bắt thành tiêu chuẩn. Hắn sở dĩ ám cảm giác không ổn, là bởi vì trước mắt chỉ có một cái đạo binh nguyên nhân. Phải biết hắn ở đây cửa thứ 9 lúc đối thủ thế nhưng là ba tên tiên thiên cảnh trung kỳ hoàng cân lực sĩ. Nhưng một trận chiến đấu kia đã làm hắn đem hết toàn lực, liền không muốn tùy tiện vận dụng duy nhất một lần pháp khí đều sử dụng. Bây giờ trước mắt chỉ có một cái đạo binh, điều này có ý vị gì lại không quá minh bạch. Bất quá nếu đi lên rồi, cũng nên thử một lần mới được, bằng không hắn là sẽ không cam tâm. Mỗi qua tăng quan, sân thí luyện mà phạm vi liền sẽ tăng lớn 2 trượng, bây giờ là cửa thứ 10, đối diện đạo binh cách hắn chừng xa 8 trượng. Khoảng cách này đối với tiên thiên cảnh người tu hành tới nói, xem như tương đối an toàn, hoàn toàn có thể nhanh chóng phản ứng. Dư Đình Chương tinh tế quan sát một chút đối diện đạo binh, toàn thân hiện ra màu vàng sẫm kim loại quang mang, chiều cao 6 thước, bộ mặt bị một tầng sương mù kim sắc bao phủ, vẻn vẹn có đạm kim sắc quang mang từ trong mắt bắn ra mà ra. Đạo binh ngoại hình như từ giáp trụ ghép lại mà thành, tất cả nối tiếp bộ vị có màu vàng sẫm đất cắt đang chảy. A, tựa như là Chu Thiên đạo binh a. 3 tháng trước, Dư Đình Chương trong lúc vô tình nhìn thấy một người bình thường đã từng lấy tín hương triệu hồi ra tương tự đạo binh ở một tòa vừa khai thác trong cái đảo đánh giết trong đảo lưu lại manh thú. Lúc đó cái kia đạo binh xuất thủ cho hắn rung động rất lớn. Nhưng mà hắn không rõ vì cái gì nơi này người bình thường có thể đủ triệu hoán đạo binh xuất chiến. Về sau tại kinh nghe ngóng về sau, một cái tên là Chuyển Luân Giáo hội dân gian tín ngưỡng tổ chức tiến vào hắn ánh mắt. Tán tu là rất cẩn thận một đám người, mặc dù nóng mắt loại này đặc thù triệu hoán năng lực, nhưng nếu để cho bọn hắn không cố kỵ chút nào gia nhập vào Lạ Lâm giáo phái là tuyệt không có khả năng. Dư Đình Chương cũng không ngoại lệ, chỉ là âm thầm cực kỳ hâm mộ không thôi. Không có nghĩ đến lúc này chính mình thế mà liền phải đối mặt loại này đạo binh rồi. Chương 776, Tiễn Vũ. Cảm tạ 16050517251755050 khen thưởng 2, chương 776, Tiễn Vũ, cảm tạ 16050517251755050 khen thưởng 2, đồng thời trong lòng của hắn có chỗ hiểu ra. Xem ra Chuyển Luân Giáo hội hẳn là tiên thiên nhất khí nam tông chính mình phổ biến giáo phái. Định rồi định thần, Dư Đình Chương bước ra màu lam vòng sáng, đồng thời kích phát ra một kiện hình tròn tròn pháp khí che ở trước người. Ngay tại hắn bước ra vòng sáng một sát na, phía trước xa xa tên kia đạo binh hai tay quất thân, 10 ngón nhanh chóng kết động thủ ấn. Tư thái linh động, tự nhiên hào không có chút nào trệ sắp cảm giác. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Theo dấu tay động tác, từng cái kim sắc vân triện thứ tự tại đạo binh đỉnh đầu xuất hiện. Làm 9 chữ hoàn toàn hiện ra, trong nháy mắt tổ hợp hóa thành một đạo nắm giữ 360 họng súng như ý toa. 360 đạo nhỏ bé khổng động trong nháy mắt bắn ra số bách đạo phủ tiễn. Trong tay thủ lớn không ngừng, chuyển luân nhanh chóng xoay tròn không ngừng. Trong khoảnh khắc, tiễn rơi như mưa, vô số kim tuyến trong nháy mắt từ nơi xa hướng về Dư Đình Chương hối hạ bay vụt. Giờ khắc này, Dư Đình Chương dọa đến hồn phi phách tán. Trước đây cái kia người bình thường triệu hoán đạo binh nhưng không có nhiều như vậy họng súng a. Liều mạng đem pháp lực rót vào trong trước người thiết một tấm chắn pháp khí, tấm chắn trong nháy mắt biến giống như cánh cửa lớn nhỏ, đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo hộ ở sau tấm thuẫn, còn như nguyệt quang vậy lộng lẫy bao trùm tại tấm chắn mặt ngoài. Phốc phốc phốc, liên miên không dứt phủ tiễn bắn trúng tấm chắn, Dư Đình Chương cảm giác trước người tấm chắn bây giờ giống như một cái trống lớn. Lúc này đang có 10 mấy người gió táp mưa rào giống như nhanh chóng đập nện mặt trống. Vô cùng vô tận lực trùng kích làm hắn bảo vệ tấm thuẫn hai tay chấn động đến mức run lên, cơ hồ không có cảm giác. Toàn bộ thân thể đã ở bị nhanh chóng hướng về sau đánh lui. Giang giác. Một tiếng nhỏ nhẹ vỡ tan âm thanh truyền đến, lại như tiếng sấm như thế vang ở Dư Đình Chương bên hai. Hỏng, tấm chắn không kiên trì nổi. Nghĩ đến cái kia giống như vạn tên cùng bắn vậy đông đúc công kích, một cỗ khí lạnh từ sau lưng trô dâng lên. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở dày đặc phủ tiễn công kích đến lại đằng không xuất thủ tới làm cái khác. Chỉ cần hắn có chút buông lỏng, vô cùng vô tận phủ tiễn liền có thể đem hắn xạ thành cái sảng. Toàn thân pháp lực giọt nước không dư thừa rót vào tâm chắn trong pháp khí, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tâm chắn mắt trần có thể thấy xuất hiện vô số vết dạng, đồng thời tại một đợt phù tiễn công kích đến băng giải thành cho. Vâng, không có tâm chắn che lấp, xuất hiện trước mắt là màu vàng sẫm mấy ngàn đạo dây tóc như thiểm điện hướng chính mình phóng tới. Dư Đình Chương trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, không khỏi nhắm mắt lại. Xong rồi, có thể chờ dây lát về sau, nhưng không thấy cơ thể có chút đau đớn cảm giác. Từ từ mở mắt nhìn lại, liền thấy phía trước 20 mấy mét xa đạo binh đã trở lại hồng sắc quang giới bên trong không động đậy được nữa. Cái này đây là có chuyện gì? Dư Đình Chương trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc, nhưng chờ hắn túi lâu lúc, chỉ thấy mình đã chẳng biết lúc nào về tới màu lam vòng sáng bên trong. Thì ra là thế. Xem ra đạo binh mục đích là đem chính mình đẩy hồi lam ánh sáng màu giới a. Chẳng lẽ cái này đạo binh còn có chút thần trí hay sao? Dư Đình Chương tại dài thở dài một hơi đồng thời, không khỏi âm thầm nở bực vô căn cứ. Cũng vào thời khắc này, hắn mới bừng tỉnh phát hiện mình toàn thân trên dưới đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Nhìn một chút phía trước đứng trang nghiêm bất động đạo binh, Dư Đình Chương đoán được tiên tiên nhất khí nam tông một chút dự định. Cửa này đạo binh so phía trước một quan ba tên hoàng cân lực sĩ có thể lợi hại hơn nhiều. Ở đó do táp mưa rào dưới thế công bất kỳ người nào đều không thể giữ lại lá bài tẩy của mình. Đang tại trong lúc suy tư, dưới chân vầng sáng xanh lam thoáng qua một đạo diệu nhãn quang mang, Dư Đình Chương trong nháy mắt tại truyền tống trận trung biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn tỉnh hồn lại phát hiện mình đang đứng ở một tòa rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh. Bốn phía nhưng là rộn ràng thí luyện giả, đủ có hơn mấy ngàn người. Giờ phút này một số người đang top 5 top 3 mà tụ tập cùng một chỗ, hơi có chút kích động lẫn nhau kể rõ trong thí luyện phát sinh sự tình. Huyên náo tiếng gầm cơ hồ muốn đem đại sảnh nóc nhà sốc lên. Ngoài ra, hắn nhìn đến đại sảnh bên trong còn có mấy đầu phụ phơi khô một người điều án chỉnh tề mà trưng bày, không ít người đang ngồi ở điều án trước bồ đoàn bên trên nghỉ ngơi. Như thế nào ở đây sẽ có nhiều người như vậy, chẳng lẽ là cái khác học cung người đều tụ tập trung một chỗ? Quay đầu tứ phương thời điểm, bên cạnh có người hỏi, đạo hưu cũng là mới vừa thông qua khảo nghiệm thực lực sao? Dư Đình Chương theo tiếng kêu nhìn lại, một cái bề ngoài nhìn chỉ có 10 mấy tuổi mặt em bé thiếu niên đang tại cách đó không xa nhìn mình. Từ hắn hơi có chút bối rối biểu lộ đến xem, hiển nhiên là sơ suất nhà tranh tiểu bối. Dư Đình Chương tướng mạo đôn hậu, cái này khiến hắn rất dễ dàng lấy được tín nhiệm của người khác. Cái này cũng là thiếu niên ở trước mắt sẽ tìm hắn nói chuyện nguyên nhân. Ừm, ta cũng không biết là không thông qua khảo nghiệm thực lực, là bị Chu Thiên đạo binh đánh bại sau chuyển tống tới đây. Những vật này không cần thiết giấu giếm, Dư Đình Chương ăn ngay nói thật. Thiếu niên kia bước nhanh đi tới Dư Đình Trương phụ cận, chắp tay thi lễ đạo: "Lai Châu Nam Hải Thương Lãng Sơn Trang Lạc Cửu Giang gặp qua đạo hữu." Dư Đình Trương đồng dạng ôm quyền hành lễ. "Định Châu tán tu Dư Đình Trương gặp qua đạo hữu." Lạc Cửu Giang mở miệng giải thích nói: "Vừa rồi có tiên thiên nhất khí Nam Tông đệ tử mở miệng giảng giải, phàm là thông qua tầng thứ 6 cửa ải người tu hành đều tính xong qua khảo nghiệm thực lực." Dư Đình Trương không khỏi ngơ ngẩn, kỳ quái nói: "Cái này tiên thiên nhất khí Nam Tông ngưỡng cửa nhập môn có phải hay không quá thấp một chút?" Lạc Cửu Giang hé miệng nở nụ cười: "Tiên thiên cảnh người tu hành lại cường năng mạnh ở đâu? Tiên thiên nhất khí Nam Tông căn bản sẽ không để ý, ta nghe trong gia tộc trưởng bối nói qua, bọn hắn tương đối coi trọng nắm giữ thành thạo một nghề người tu hành. Huống chi đây chỉ là cửa thứ nhất, chỉ có thông qua toàn bộ cửa ải mới có thể trở thành Nam Tông đệ tử." Đấu chương xong, chương 777, Lạc Cửu Giang chương 777, Lạc Cửu Giang sau đó hắn có chút hiếu kỳ mà nói: "Ta là tại cửa thứ 10 bị đánh ra, không biết đạo hưu đã qua mấy cửa." Dư Đình Trương âm thầm buồn cười, thật đúng là một cái chim non a, người bình thường là tuyệt sẽ không hướng những người khác hỏi như vậy. Đánh không đến cửa thứ 10 bị hỏi sẽ có mất mặt, đánh nhau lại không muốn bại lộ thực lực của mình. Bất quá Dư Đình Trương đối với cái này cũng không thèm để ý, thuận miệng nói: "Ta cũng là tại cửa thứ 10 bị đào thải." Nói một câu về sau, nhẫn giới nhịn không được, mở miệng phàn nàn nói: "Cái kia đạo binh quá mức, 360 đạo như ý toa đồng thời bắn ra phù tiễn, suýt chút nữa đem ta hủ chết." Lạc Cửu Giang liên tục gật đầu: chính là, ta liên tiếp tế ra hai cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí đều gánh không được cái kia như mưa to công kích, quá mức." Hai người nói chuyện bị bên cạnh những người khác nghe được, lập tức có hơn 10 người cũng phát ra phàn nàn. "Không sai, cũng không biết đây là cái gì đạo binh, quá kinh khủng, nếu không phải bị bức về vòng tròn, bây giờ ta sớm bị đánh thành cái sảng." "Hắc hắc, ta đoán chừng không có mấy người có thể xông qua cái này 12 quan, cửa thứ 10 liền đáng sợ như vậy, cũng không biết phía sau cửa ải là cái gì." Một bên có người kêu lên: "Thứ cửa 11 ta ngược lại thật ra biết đạo nhất điểm, vừa mới có mấy cái đạo hữu còn đang nghị luận. Nghe nói thứ cửa 11 là một gã chấp kỳ đạo binh, không có như ý toa thủ đoạn công kích, lại có triệu hoán năng lực. Có thể duy nhất một lần triệu hoán 6 tên điều khiển 36 mắt như ý toa đạo binh. Hơn nữa nếu như không thể nhanh chóng đánh tan người này đạo binh, hắn có thể triệu hồi ra tổng số 36 tên như ý toa đạo binh. Đáng sợ nhất là, hắn còn có thể đối với triệu hồi ra đạo binh tiến hành đủ loại gia trì." Dư Đình Trương nghe, không khỏi giống như những người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng không tránh khỏi quá lớn mạnh một chút đi, tiên thiên cảnh người tu hành làm sao có thể đối phó. Có người thì thảo từ ngữ đạo: "Cũng không biết cái này đạo binh là vị nào thần linh giáp sĩ, muốn là chúng ta cũng có thể triệu hoán liền tốt." Dư Đình Trương lúc này cũng ở trong lòng dầu dĩ, hắn cũng muốn triệu hoán mạnh mẽ như vậy đạo binh a, chẳng lẽ thật đúng là muốn gia nhập cái kia chuyển luân giáo hội hay sao? Đang trong lúc suy tư, đã thấy Lạc Cửu Giang hướng cùng với chính mình mấy mắt. Dư Đình Trương không lộ ra dấu vết hướng một bên đi đến, Lạc Cửu Giang theo sát phía sau. Đi tới một chỗ góc tối không người, hai người tại hai tấm lân cận điều án phía sau ngồi xuống. Lạc Cửu Giang nhỏ giọng nói: "Loại này đạo binh là tiên tiên nhất khí Nam Tông trưởng môn Như Ý chân quân sáng lập, cùng chia 4 loại, lấy thiên cương, địa sát, chu thiên, Như Ý làm tên. Có thể thông qua gia nhập vào chuyển luân giáo hội không ngừng tích lũy nhiệm vụ, lấy điểm cống hiến đổi lấy tín hương tới triệu hoán tương ứng đẳng cấp đạo binh." Dư Đình Trương trong lòng kịch liệt chấn động. Lúc trước hắn liền nghĩ đến tiên tiên nhất khí Nam Tông khả năng cùng cái này chuyển luân giáo hội có quan hệ, nhưng không nghĩ tới quan hệ trong đó đã vậy còn quá sâu. Lắng xuống tình cảm một cái, Dư Đình Trương hỏi: "Cửa thứ 10 gặp phải đạo binh là một loại nào?" "Là chu thiên đạo binh, loại này đạo binh muốn mạnh hơn Như Ý đạo binh một chút. Ta nghe gia tộc trưởng bối nói, địa sát đạo binh là kim đăng cảnh, thiên cương đạo binh là nguyên thần cảnh, cũng không biết là thật hay giả." Dư Đình Trương cảm giác có chút khó có thể tin, nghĩ tiếp tục hỏi: "Vậy những này đạo binh số lượng có bao nhiêu?" Lạc Cửu Giang hơi chút suy xét, trả lời: "Như Ý đạo binh số lượng không biết có bao nhiêu, cái khác đạo binh số lượng nghe nói là dựa theo đạo binh tên liệt đến được. Bất quá, trong ta gia tộc một vị bái nhập Nam Tông trưởng bối nói, số lượng này sớm đã không chính xác rồi, cụ thể số lượng có thể chỉ có chính Như Ý chân quân mới rõ ràng." Dư Đình Trương lúc này có chút tin tưởng Lạc Cửu Giang vừa mới nói lời rồi. Xem ra quá vòng cực người bình thường triệu hoán chính là Như Ý đạo binh rồi, chẳng thể trách thực lực cùng cái kia cửa thứ 10 đạo binh chênh lệch lớn như vậy. Tiên thiên nhất khí Nam Tông căn bản vốn không cần cấp thấp người tu hành, chỉ dựa vào những thứ này đạo binh cũng đủ để quét ngang đê giai người tu hành. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi: "Đạo hữu nhưng có am hiểu?" Lạc Cửu Giang do dự một chút, nói nhỏ: "Căn cứ vào trong gia tộc vị trưởng bối kia đề điểm, trong gia tộc bọn vãn bối từ nhỏ học tập như trồng trọt, giá luyện, thuật số, bách công các kỹ xảo. Ta tu tập là rèn đúc, bây giờ đã có thể luyện chế hạ phẩm pháp khí." Dư Đình Trương tâm tình trở nên có chút trầm trọng. Chỉ từ một điểm này, hắn liền hiểu tán tu cùng gia tộc chiến lệnh, mặc dù có cơ hội tới lâm, cũng không có năng lực bắt lấy. Mảnh suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra tự có cái gì đem ra được thành thạo một nghề. Xem như tán tu, căn bản không có cơ hội tiếp xúc những vật này. Mỗi ngày buôn ba mệt nhọc đều chỉ là vì kiếm nhiều một chút phù tiền, tốt trong phường thị đổi lấy tu hành tài nguyên. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào cái phương pháp kia sao? Nghĩ đến chính mình tổ tiên lưu lại cái kia một quản, Dư Đình Trương âm thầm nghĩ ngợi. Hắn cũng không bài xích sử dụng ngoại lực tới đạt tới mục đích, tán tu còn có thể có cái gì tốt băn khoăn, tự nhiên là có cơ hội sắp bắt được rồi. Nhưng hắn rất là hoài nghi cái kia một quản sẽ có hay không có dùng, dù sao liên hệ là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Trong lúc hắn cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện phiếm thời khắc, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy khánh minh thanh âm. Chương 777, Lạc Cửu Giang 2, chương 777, Lạc Cửu Giang 2, đinh. Bên trong đại sảnh mấy ngàn thí luyện giả lập tức an tĩnh lại. Một cái Nam Tông Kim Đan chân nhân chân đạp vân khí trôi nổi tại đám người đỉnh đầu, cao giọng nói, mời tất cả thí luyện giả chớ nên tại ồn ào, tự động tìm chỗ ngồi xuống, hạng thứ 2 thí luyện sắp bắt đầu. Mấy ngàn thí luyện giả lập tức trong đại sảnh riêng phần mình tìm kiếm nhàn rỗi chỗ ngồi, trong lúc nhất thời trật tự không khỏi có chút hỗn loạn. Dư Đình Chương nhìn xem chung quanh đứng trang nghiêm nam tông đệ tử, gặp bọn họ cơ hồ mỗi người cũng có một bản cuốn ghi chép, đang không ngừng địa thư viết cái gì. Những thứ này nam tông đệ tử đang làm cái gì? Lạc Cửu Giang nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, lặng lẽ nói, từ thí luyện bắt đầu, nam tông đệ tử liền đang quan sát chúng ta, từ hành vi quen thuộc đến yêu thích ngôn từ đều ở trong đó, bọn hắn sẽ căn cứ vào chúng ta thời khắc đều phản ứng biểu hiện tới cho điểm. Dư Đình Chương trong lòng run lên, âm thầm chuyển mắt tứ phương, lại không biết quan sát đệ tử của mình là cái nào. Lạc Cửu Giang ha ha nở nụ cười, cũng không có người cố định quan sát người nào đó, bọn hắn chỉ là tùy ý nhìn, tùy ý ghi chép, sẽ có người đặc biệt căn cứ vào những thứ này ghi chép tới làm tập hợp. Dư Đình Chương lúc này mới hiểu rõ, nhịn không được hỏi, Lạc huynh đệ đối với lần luyện tập này tình huống biết đến không thiếu a? Lạc Cửu Giang giả vờ không có nghe được Dư Đình Chương trong lời nói thăm dò, hi hi cười nói, kỳ thực những thứ này nội tình đồng thời không bảo mật, nếu như để ý lời nói, là có thể tại tinh lầu bên trong tra ra được. Tinh lầu? Dư Đình Chương ở trong lòng mặc lặp lại cái từ này. Hắn đương nhiên biết tinh lầu là địa phương nào. Tiên Thiên Nhất Khí Nam Tông thành lập một tòa đối ngoại câu thông đặc thù cao lầu, trong đó có Bí Lam giới tất cả cửa đệ tử của các phái quanh năm dừng lại trong đó. Nghe nói tại nơi đó có thể đổi thành đến rất nhiều ngoại giới khó mà nghe nói bí mật tin tức. Nhưng mà tinh lầu cũng không phải là mỗi người đều có tư cách tiến vào, thấp nhất điều kiện nếu là người trong gia tộc mới được. Dư Đình Chương chỉ là một kẻ tán tu, liền tinh lầu cửa còn không thể nào vào được, chớ nói chi là nghe ngóng tin tức. Lạc Cửu Giang nhìn thấy Dư Đình Chương im lặng thần sắc, lúc này mới nhớ tới tinh lầu quy củ, hễ nay nói, là tiểu đệ ngôn ngữ lô mãng, Dư đại ca bỏ qua cho. Dư Đình Chương lắc đầu, không có ở nói thêm cái gì. Dương mắt gặp có rất nhiều nam tông đệ tử xen kẽ tại điều án ở giữa nhanh chóng phân phát lấy trang giấy, nhịn không được hỏi, đó chính là chúng ta đón lấy đến thí luyện nội dung sao? Lạc Cửu Giang nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày hơi có vẻ buồn rầu mà nói, một cửa ải này là khổ sở nhất. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, tham dò mà hỏi thăm, Dư đại ca có từng nghiên tập qua đạo kinh? Dư Đình Chương nghĩ lại ở giữa liền đoán được Lạc Cửu Giang hỏi lời này dụng ý, không khỏi thiếu đạo, ta tuy là tán tu, nhưng là còn đọc qua mấy năm thư bình thường đều chữ vẫn là nhận biết. Gặp Lạc Cửu Giang thở phào nhẹ nhõm không khỏi đối nó đại sinh hảo cảm. Lạc Cửu Giang như thế hỏi thăm, hiển nhiên là lo lắng cho mình không biết chữ mới quanh co lòng vòng câu hỏi, người này ngược lại là đáng giá cái dao. Nhìn xem Lạc Cửu Giang khuôn mặt non nớt, Dư Đình Chương đột nhiên mở miệng nói, Lạc huynh đệ, người ta lần đầu quen biết, vì cái gì ngươi sẽ như vậy trợ giúp ta? Lạc Cửu Giang có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trường bối trong nhà từng nói ta tính tình quá mức hướng nội, cần cùng người làm nhiều quan hệ qua lại, ta xem Dư đại ca không giống người xấu, cho nên mới nói đến đây. Hắn lại ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dư Đình Chương khẽ môi vểnh lên, lộ ra một nụ cười. Vừa muốn nói chuyện, bên cạnh đã có nam tông đệ tử đưa qua vài trường phù văn giấy, hắn vội vươn tay tiếp nhận. Phù văn giấy vào tay mềm nhẵn, tính bền dẻo mười phần, màu sắc vàng nhạt nhưng lại có bông tuyết hình dáng đường vân ẩn ẩn trên giấy hiện ra. Dư Đình Chương lần nữa vì đó sợ hãi thán phục. Cái này có thể là thượng hạng Định Châu đông tuyết tờ giấy có thể phòng mọt tan cùng số ít dầu sôi lửa bỏng xâm nhập, dạng này một đao giấy trong phường thị ít nhất cần 3 cái ngân phủ tiền mới có thể mua được. Xưa nay ở giữa ngoại trừ ghi chép tu hành tâm đắc lĩnh hội hoặc là trọng yếu sự tình, cái nào cam lòng dễ dàng sử dụng. Bây giờ Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông vậy mà dùng loại này chân quý trang giấy tới bài thi, nghĩ đến chỗ này lần chừng mười mấy vạn thí luyện giả. Cứ việc không liên quan đến bản thân, hắn vẫn không khỏi có chút vì Nam Tông cảm thấy đau lòng. Cái này phải hao phí bao nhiêu phụ tiền a, xem ra truyền ngôn không giả, Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông thực sự là giàu chảy mỡ a. Đồng thời, một cây cây cột kim loại pháp khí bị những thứ này phân phát bài thi đệ tử có quy luật sắp xếp tại đại sảnh các nơi. Dư Đình Chương bên cạnh vừa vặn đang đứng một cây, hắn lặng lẽ đánh giá hai mắt. Chỉ là một cây đơn giản cột kim loại, chiều dài 4 thước, lớn bằng ngón cái. Ở tại đỉnh vị trí có một mắt hình dáng la bàn, phía trên ghi rõ phức tạp khắc độ cùng 3 cây dài ngắn không giống nhau, màu sắc khác nhau kim đồng hồ. Trong khi đang suy nghĩ, chợt nghe Nam Tông tên kia kim đàn chân nhân lặng thanh đạo, bây giờ tiến hành hạng thứ 2 thí luyện, mời mọi người tự động dựa theo quân chúng chi để làm ra giải đáp, thời hạn 1 giờ. Từ giờ trở đi, không phải nói, không được châu đầu ghé ai, không được sử dụng bất kỳ phương pháp nào gian lận, người vi phạm thí luyện thất bại. Đang khi nói chuyện trong đại sảnh mấy trăm Nam Tông đệ tử đã là đứng thẳng ở các nơi giám đường, càng có người hơn mặc hắc y bộ phong đại đệ tử chân đạp vân khí treo ở không trung. Dư Đình Chương kiềm chế tâm thần, tinh tế xem xét trong tay bài thi. Bài thi tổng cộng có 10 cái, trong đó 3 tấm viết đầy chữ viết, 7 cái hoàn toàn trống không. Viết đầy chữ viết bài thi trung cộng có đề mục 30 đạo, này ngược lại là cùng trong truyền thuyết một bách đạo đề không quá tương xứng. Tấu chương xong.